Nhiếp Ngôn kéo mạnh, lực lượng mạnh mẽ trên tơ nện kéo hắn bay ra ngoài. Xà Tích lại một lần nữa vô hụt, nó đã bị Nhiếp Ngôn chọc giận, xoay người phát hiện Nhiếp Ngôn lại một lần nhào lên tiếp. Nhiếp Ngôn dùng xong một gia tốc quyền trụ, chạy về phía ba tên pháp sư đằng sau quang ám vĩnh tội, vì mạng sống hắn chỉ có thể dẫn Xà Tích về chỗ bọn họ, nếu không hắn không có cơ hội sống sót. Quang ám vĩnh tội cầm đại kiếm trong tay, đứng chắn ở trước mặt Nhiếp Ngôn chuẩn bị chạm Nhiếp Ngôn. Lấy phòng ngự yếu ớt bị giáp của Nhiếp Ngôn, hắn chỉ cần mấy kiếm là có thể chạm Nhiếp Ngôn ngã dưới kiếm. Nhiếp Ngôn cách quang ám vĩnh tội càng lúc càng gần, quang ám vĩnh tội nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn và Xà Tích, giữa bọn họ và Xà Tích sẽ khó tránh khỏi một trận chiến, nhưng mà trước khi đối mặt Xà Tích nhất định phải xử lý Nhiếp Ngôn trước, nếu không khi bọn họ đánh Xà Tích Nhiếp Ngôn ở một bên phá rối, vậy thì rất phiền toái. Giữa Nhiếp Ngôn và đám người quang ám vĩnh tội, Đường Quả không có thù hận, nhưng mà gặp phải loại chuyện này, người chết ta sống cũng rất bình thường. Nơi này là dã ngoại, sống chết thì phải dựa vào bản sự, mặc dù chết cũng không nên oán giận gì, chỉ có thể trách thực lực của mình yếu. Thấy Xà Tích sắp đuổi kịp, Nhiếp Ngôn cũng phải va chạm chính diện với Quang Ám Vĩnh Tội. Quang Ám Vĩnh Tội vung trong đại kiếm trong tay lên, chặn đường đi của Nhiếp Ngôn lại, sẽ cùng với Xà Tích trình diễn một hồi giáp công trước sau. Nhiếp Ngôn cũng biết, khẳng định Quang Ám Vĩnh Tội rất muốn hắn chết, trước hắn có địch nhân sau có truy binh, rơi vào đường cùng nếu xảy ra một chút sai lầm, chắc chắn Xà Tích sẽ nhào lên. Quang ám vĩnh tội cũng sẽ không bỏ qua mà bổ thêm một kiếm. Hai bên sắc va chạm nhau, kiếm quang sắc bén của quang ám vĩnh tội đập vào mặt, Nhiếp Ngôn đột nhiên chuyển hướng, nhún người nhảy lấy đà, nhảy vọt lên một cây bên cạnh. Kiếm quang quang ám vĩnh tội quét trúng Nhiếp Ngôn, máu tươi tung tóe, hai tiếng đùng đùng, một đạo thánh tài, một đạo lôi điện thuật nện lên người Nhiếp Ngôn. 65, 89, 72. Ba thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, huyết lượng Nhiếp Ngôn nháy mắt bị xóa sạch hơn phân nửa. Còn sót lại 11% huyết lượng. Nhảy kinh thật. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn thả người nhảy vọt lên cây, trong lòng quang ám vĩnh tội trầm xuống. Nhảy lên như thế liên quan đến thuộc tính lực lượng, nhảy của và phụ trọng của ngọn ra, độ cao nhảy khoảng 5 thước, thuộc tính lực lượng, nhảy càng cao, năng lực nhảy càng mạnh, phụ trọng quá lớn sẽ làm cho năng lực nhảy giảm xuống. Nhiếp Ngôn phụ trọng là nhẹ nhàng, hơn nữa dung khí chi trường tăng thêm những 15 điểm nhảy, năng lực nhảy ở giai đoạn hiện nay mà nói là cực kỳ kinh người. Quang ám vĩnh tội vốn có 10 phần 5 chắc có thể ngăn Nhiếp Ngôn lại, phối hợp với siêu cường công kích của Xà Tích, nhiều nhất là 5 giây là có thể đánh gục Nhiếp Ngôn, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn đột nhiên nhảy lấy đà, như một người biết bay lướt qua cây mọc bên cạnh. Xà Tích đuổi theo đến nơi đây, bị bụi cây ngăn cản, không thể tiếp tục truy kích Nhiếp Ngôn, mà phía trước vừa lúc có quang ám vĩnh tội chặn Nhiếp Ngôn không có kết quả, liền hướng về phía quang ám vĩnh tội đánh tới. Bị ám toán rồi. Quang ám vĩnh tội thấy Xà Tích đánh tới, lui cũng không thể lui. Giơ đại kiếm trong tay lên đánh tới Xà Tích. Mọi người để ý tên đạo tặc kia, Đường Quả nhanh đi ngăn hắn lại. Quang ám vĩnh tội trầm giọng nói, nhanh chóng đón đánh Xà Tích. Hắn chỉ e Nhiếp Ngôn quay đầu công kích mấy người pháp hệ đằng sau. Với thân thủ của Nhiếp Ngôn, nếu vài người pháp hệ kia bị Nhiếp Ngôn đến gần sẽ nguy hiểm, nhất là mục sư sức chiến đấu yếu. Yên tâm, giao cho ta. Trong mắt Đường Quả xuất hiện một thần thái khác thường, có lẽ tên này rất mạnh. Nhiếp Ngôn thuận lợi dẫn Xà Tích về phía quang ám vĩnh tội. Quay đầu nhìn lại, quang ám vĩnh tội đã phải vướng lấy Xà Tích cùng một chỗ, trong lòng thở nhẹ một hơi, rốt cục cũng thoát khỏi Xà Tích. Kế tiếp lợi dụng Xà Tích xử lý bọn họ, hay là rời đi. Trước tiên nhìn kỹ rồi hãy tính tiếp. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, hòa làm một màu với cảnh vật, biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Vài tên pháp hệ kia nhìn thấy Nhiếp Ngôn biến mất, không thể nhận ra vị trí của Nhiếp Ngôn, đều dựa sát vào nhau, chung quanh trống rỗng nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được thật lớn áp lực. Đường Quả cũng tiến vào trạng thái tiềm hành tìm kiếm vị trí Nhiếp Ngôn, nhưng mà hắn không dám cách bốn người pháp hệ bố y quá xa, đạo tặc khi tiềm hành tạo thành ý hiếp quá lớn tới những người mặc bố y. Tại hiện trường chỉ còn lại thanh âm Xà Tích và quang ám vĩnh tội đánh nhau, hắn phòng ngự rất cao nên tạm thời có thể ngăn cản Xà Tích tấn công, ba tên pháp sư cũng bắt đầu xuất chiêu đối phó Xà Tích. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, chỉ còn lại có một chút, hắn trốn ở phía sau bụi cây, băng vải cho chính mình. 20. Huyết lượng rất nhanh hồi phục hơn phân nửa, tâm tình căng thẳng của Nhiếp Ngôn lúc này mới có chút thả lỏng. Nhìn quang ám vĩnh tội ngăn chặn Xà Tích vững vàng, xuất chiêu, trị liệu có thứ tự, Nhiếp Ngôn không khỏi mà nghĩ, đoàn đội này thực lực không tệ, hắn không biết những người này, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, kiếp trước cao thủ ẩn giấu thực lực, tính danh quá nhiều, không biết cũng thật bình thường. Chương 74, đánh lén thất bại. Xà Tích tấn công quang ám vĩnh tội hung mãnh dị thường. Mặc dù phòng ngự rất cao nhưng quang ám vĩnh tội cũng có chút không chịu nổi. TT, Xà Tích lẻ ra cái lưỡi màu đỏ tươi, phun ra một luồng khói độc màu xanh biếc, khu vực phạm vi khoảng 2 thước đều bị khói độc bao phủ. 30, 30, một đám giá trị thương tổn theo trên đầu quang ám vĩnh tội bay lên. Xa tích mỗi lần công kích đều có thể tạo thành cho quang ám vĩnh tội 80 điểm thương tổn, rất nhanh hắn sẽ không chịu được nổi. Thệ ngôn, nhanh dùng khu tán. Mục sư tên thệ ngôn trong đoàn đội quang ám vĩnh tội vội vàng thi triển kỹ năng khu tán, một cột sáng trắng sáng hạ xuống, dung nhập vào bên trong khói độc dày đặc lập tức nhạt đi không ít. Huyết lượng quang ám vĩnh tội chỉ còn lại có 160, thấy xà tích nhào lên nhanh chóng hoành kiếm đón đỡ, xà tích cắn một phát vào người quang ám vĩnh tội. 76. Quang ám vĩnh tội một chiêu đoạt cân, động tác xà tích lập tức chậm lại, hắn nhanh chóng lui lại phía sau. Ma pháp của nguyên tố pháp sư vừa mới ngâm sướng xong, một chiêu xương đống băng phòng, hàn băng lờ mờ bao trùm một tầng bên ngoài xà tích, động tác xà tích chậm lại. Đây là hiệu quả đóng băng của nguyên tố pháp sư hệ hàn băng. Thệ ngôn phía sau nhanh chóng dùng trị liệu cho quang ám vĩnh tội, chính hắn cũng uống một lọ sơ cấp thông thả hồi phục dược tề, huyết lượng lại từng chút tăng lên. Quang ám vĩnh tội tập trung tinh thần cao độ, hắn biết Nhiếp Ngôn hẳn là sẽ không đi xa, nếu Nhiếp Ngôn xuất hiện quấy rối thì thật khó mà kết luận được kết quả sẽ như thế nào. Huyết lượng mới khôi phục khoảng 3/4, xà tích lại nhào lên. Sinh vật á tinh anh rất khó đối phó, giống như quang ám vĩnh tội mặc một thân trang bị hai tử vong nghi thức tế lễ, mất máu vẫn nhanh như thế. Nếu đoàn đội trang bị không tốt chỉ sợ sớm đã diệt đoàn. Dưới công kích của đám người quang ám vĩnh tội huyết lượng xà tích chỉ còn lại khoảng 70%. Đường quả, tìm được tên kia chưa? Chưa, tên kia không biết trốn đi đâu rồi. Các ngươi cẩn thận, Tô Yên, lưu lại kỹ năng. Hiểu rồi. Thánh ngôn pháp sư Tô Yên đáp, phối hợp với quang ám vĩnh tội lâu như vậy, hắn chỉ mới nhắc nhở một chút nàng liền biết quang ám vĩnh tội bảo nàng làm gì. Đám người quang ám vĩnh tội không biết đang nói chuyện gì. Nhưng Nhiếp Ngôn hiểu chắc chắn là có liên quan đến hắn, song có được 10 năm kinh nghiệm chơi đạo tặc, hắn sẽ không dễ dàng bị người khác bắt được. Bọn họ thực lực không tệ, nói không chừng có thể đánh chết xà tích. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nhìn về phía xà tích vẫn hung mãnh như cũ, là á tinh anh 7 cấp không biết xà tích sẽ rớt ra thứ gì. Nhiếp Ngôn tạm thời sẽ không động thủ với đám người quang ám vĩnh tội, chờ bọn hắn và xà tích cùng tiêu hao một ít lại ra tay cũng không muộn. Đại kiếm trong tay quang ám vĩnh tội chém từng kiếm vào thân thể xà tích sát thương cực cao. Còn dư bao nhiêu ma pháp? Thanh âm trầm thấp của quang ám vĩnh tội vang lên trong kênh đội ngũ. 67%, 78%, 32%. Nguyên tố pháp sư trả lời, liếc mắt nhìn quang ám vĩnh tội, chỉ sợ hắn phát hỏa. Sao lại thế? Quang ám vĩnh tội nhíu mày một lát. Vừa rồi giá trị ma pháp chưa hồi phục đầy đã khai chiến, sau lại dùng vài ma pháp sát thương cao. Tốt lắm, tiết kiệm ma pháp một chút. Quang ám vĩnh tội nghe được nguyên tố pháp sư giải thích, không có nói thêm gì. Nguyên tố pháp sư đổi dùng băng tiễn hao ma pháp thấp nhất, một lát sau giá trị ma pháp vẫn hết, hắn đành uống một lọ ma pháp dược tề, giá trị ma pháp một lần nữa hồi phục đến 67%. Dưới công kích liên tục của ma pháp, huyết lượng xà tích chỉ còn lại có 20%. Xà tích chỉ còn hơn 200 điểm huyết lượng, trong lòng đám người quang ám vĩnh tội như dây cung đã căng đến cực điểm. Làn da xà tích hiện lên một màu đỏ khác thường, miệng phát ra tiếng kêu tê tê trầm thấp quái dị, dưới chân quang ám vĩnh tội đột nhiên xuất hiện một vũng bùn. Quang ám vĩnh tội trong lòng giật mình, hắn đột nhiên phát hiện, hai chân dính vào bên trong vũng bùn không nhấc ra được. Xà tích ở trước mắt nhào lên, quang ám vĩnh tội nhanh chóng ra một chiêu toàn phong trảm, quét xà tích lui lại mấy bước. Nhìn thấy quang ám vĩnh tội bị trụ xuống, đường quả đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn trương hô lên trong kênh đội ngũ, thệ ngôn, chiếu minh thuật. Mục sư tên thệ ngôn nghe được lời đường quả nói, không dám chậm trễ, lòng bàn tay nâng lên một quang cầu màu trắng bay lên, phóng ra quang mang chói mắt, quang mang trắng xóa như thủy ngân đổ xuống mặt đất. Dưới chiếu rọi của bạch quang, địa phương phía sau mục sư khoảng 5 thước, cảnh vật phức tạp hơn, mơ hồ hiện ra đường viền một bóng người, một đạo chùy thủ thẳng đến cái hót mục sư. Là hắn. Chùy thủ đường quả hướng Nhiếp Nôn đánh tới. Một tiếng đinh, hai thanh chùy thủ va chạm vào nhau. Nhiếp Nôn thật vất vả tìm được cơ hội, hắn đã yên lặng không một tiếng động đi đến phía sau mục sư, không nghĩ tới lại bị đường quả nhìn thấy ngăn cản công kích của hắn. Nhiếp Nôn vốn muốn tìm cơ hội xử lý tên mục sư kêu thệ ngôn kia. Mục sư mà chết thì quang ám vĩnh tội khẳng định cũng sẽ bị xà tích cắn chết, đạt được mục đích nhất tiến hạ xong điều. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn tiềm hành không hề có sơ hở lại bị nhìn thấu. Đây là sau khi hắn trùng sinh, lần đầu tiên đánh lén thất bại. Nhiếp Ngôn bị đường quả ngăn cản lại, mục sư đã chạy đi, đánh lén không còn ý nghĩa nữa nên hắn thi triển tật tốc triệt thối, nhanh chóng lui lại phía sau. Một tiếng mảnh, một đạo lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống, vừa đúng lúc Nhiếp Ngôn tránh né. Ngay sau đó một đạo hào quang đánh trúng Nhiếp Ngôn, nhưng mà không có tạo thành bất cứ công kích thương tổn nào. Trúng mục tiêu, Thánh Ngôn pháp sư Tô Yên phía xa mỉm cười, lúc này coi ngươi còn dám tiềm hành hay không. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Nhiếp Ngôn xuất hiện một ký hiệu ánh sáng nhạt màu trắng, Nhiếp Ngôn di chuyển đến chỗ nào, Ký hiệu ánh sáng nhạt này có thể biểu hiện chính xác vị trí của Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn phát hiện mình trúng ký hiệu ánh sáng nhạt, trong lòng cả kinh nhanh chóng lui lại. Đường Quả đuổi theo sau Nhiếp Nôn, nhưng tốc độ của hắn so với Nhiếp Nôn kém một bậc. Sau khi Nhiếp Nôn dùng tận tốc triệt thối tốc độ quá nhanh, hắn đuổi không kịp rất nhanh bị kéo ra một khoảng cách. Đám ngoạn gia này thực lực rất mạnh, xem ra là không chiếm được tiện nghi gì, Nhiếp Nôn chỉ có thể từ bỏ, hướng ra phía ngoài chạy đi, chuẩn bị thoát ly chiến đấu. Đường Quả, ngươi làm thế nào phát hiện được hắn? Thệ Nôn có một loại may mắn tránh thoát số kiếp, trên thực tế khoảng cách giữa Nhiếp Nôn và hắn là rất gần, nếu như muộn một bước không chỉ hắn nguy hiểm, chỉ sợ Quang Ám Vĩnh Tội cũng phải chết. Cảm giác của ta cũng không cao như vậy. Vừa rồi ta còn đang buồn bực vì sao tên kia vẫn không ra tay, theo đạo lý trước đó có vài cơ hội tốt để xuống tay. Ta coi mình là tên đạo tặc kia, đổi vị trí suy nghĩ một lúc, khi nào mới là thời gian thích hợp công kích nhất, thấy Quang Ám Vĩnh Tội bị vũng bùn bám trụ, đoán là có khả năng hắn sẽ xuất thủ, để cho ngươi dùng chiếu minh thuật, không nghĩ tới thật sự phát hiện hắn. Đường Quả nói, nếu muộn một bước, phỏng chừng Thệ Ngôn đã mất mạng, vừa rồi Nhiếp Ngôn tiềm hành quả thực có thể hình dung là không có kẽ hở. Hắn sở dĩ có thể phát hiện Nhiếp Nôn cũng có phần rất may mắn. Đường Quả nhìn về phía rừng cây, Nhiếp Nôn đã biến mất ở trong lùm cây phía xa. Thời gian ký hiệu ánh sáng nhạt là 2 phút, trong 2 phút này nếu như Nhiếp Nôn tới gần nơi này, bọn họ liền có thể sớm phát hiện, bởi vậy không cần lo lắng Nhiếp Nôn đánh lén nữa. Chương 75, phong hồi lộ chuyển. Nhiếp Nôn chạy được một khoảng cách, nhưng không có lập tức đi xa mà đi một vòng lớn, nhìn lướt qua địa hình chung quanh, phát hiện cách đó không xa có một con dốc cao. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy lên đỉnh dốc, nhìn về phương hướng đám người Quang Ám Vĩnh Tội, bên kia chiến đấu còn đang tiến hành như nước sôi lửa bỏng. Lúc đầu Nhiếp Ngôn chỉ vì mạng sống, mới mượn tay đám người Quang Ám Vĩnh Tội đánh chết Sa Tích. Nếu đám người Quang Ám Vĩnh Tội muốn giết Nhiếp Ngôn, thì hắn cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Trang bị từ trên người Sa Tích rơi xuống, không cách nào khiến người ta dễ dàng bỏ qua. Đám người Đường Quả hoàn toàn không biết, Nhiếp Ngôn đang ở một góc nhìn trộm bọn họ. Rốt cục đã đuổi đi tên đạo tặc đáng giận kia. Đám người Quang Ám Vĩnh Tội thở nhẹ một hơi, vừa rồi Quang Ám Vĩnh Tội vẫn lo lắng đề phòng, bởi vì hắn bị Xà Tích vây khốn không thể thoát khỏi, nếu mục sư đằng sau xuất hiện dù một chút vấn đề, hắn có thể sẽ xong đời. May mắn Đường Quả đúng lúc phát hiện Nhiếp Ngôn, làm cho bọn họ tránh thoát một lần nguy cơ bị diệt đoàn. Huynh đệ, làm rất tốt. Quang Ám Vĩnh Tội nói trong kênh đoàn đội. May mắn thôi, tên kia rất khó đối phó, về sau nếu gặp phải chú ý hơn. Đường Quả ngưng trọng nói. Quang Ám Vĩnh Tội cũng cho rằng thế. Với kỹ thuật của Đường Quả mà ở trước mặt đối phương không chiếm được chút tiện nghi nào, có thể thấy được thực lực tên kia quả thật kinh người. Dồn ép Nhiếp Ngôn chạy đi, bọn họ đánh chết Xà Tích sẽ thoải mái hơn. 333, ba đạo ma pháp công kích lên người Xà Tích, xóa sạch hơn 160 điểm huyết lượng của Xà Tích, lập tức sẽ đánh gục Xà Tích. Đột nhiên nó phun ra một luồng khói độc, nhanh chóng khuyết tán ra, trong phạm vi hơn 20 thước tất cả đều là khói độc màu đen, so với khói độc bình thường dày đặc hơn nhiều lắm, đưa tay cũng không thấy năm ngón. Nhìn thấy khói độc dày đặc đến đây, đám người Tô Yên, Thệ Ngôn nhanh chóng lui lại phía sau, lúc Quang Ám Vĩnh Tội vùng kiếm đột nhiên phát hiện, phía trước một cái bóng lóe qua, hắn công kích thất bại. Quang Ám Vĩnh Tội trong lòng nhảy dựng. Ở bên kia, nó muốn chạy. Sinh vật á tinh anh mà chạy trốn thì là lần đầu tiên bọn họ thấy, nhưng cũng không phải không có, có ít bột tinh anh huyết lượng thấp đến một mức độ nhất định sẽ thi triển kỹ năng chạy trốn. Ở đâu? Khói độc dày đặc, tầm nhìn là một vùng tối tăm. Vài tên pháp hệ tìm không thấy mục tiêu. Thánh Ngôn pháp sư Tô Yên nhìn thấy lùm cây phía trước một cái bóng lóe qua, giơ pháp trượng lên chuẩn bị ngâm sướng ma pháp, vừa mới phát ra một tâm tiết. Hệ thống, mục tiêu đã ở ngoài khoảng cách công kích. Tô Yên không thể không gián đoạn ma pháp. Khói độc dần dần tan đi, làm sao còn có bóng dáng của Xà Tích? Nó chạy rồi. Tô Yên buông pháp trượng nói. Chạy về hướng nào? Quang Ám Vinh Tội hỏi, bọn họ thật vất vả mới tiêu hao huyết lượng Xà Tích chỉ còn lại có một chút. Nếu để nó chạy như thế vậy chẳng phải quá thiệt sao? Bên kia, chúng ta đuổi theo. Nhiếp Ngôn từ trên cao nhìn về hướng đám người Quang Ám Vĩnh Tội, một luồng khói độc che mất tầm nhìn của hắn, trái tim Nhiếp Ngôn cũng đập mạnh lên, quả nhiên không ngoài dự đoán Xà Tích đã có động tác, bên trong khói độc một cái bóng chạy nhanh về hướng đông nam. Nhiếp Ngôn sớm đã biết Xà Tích sẽ chạy trốn, cho nên hắn mới không có rời đi mà lựa chọn địa phương ẩn nút chuẩn bị chặn giết Xà Tích. Xà Tích tàn huyết khoảng cách chạy trốn cực hạn tuyệt đối sẽ không vượt qua 800 thước. Tranh thủ giết chết Xà Tích trước đám người Quang Ám Vĩnh Tội, có thể thu được thứ Xà Tích rơi ra. Nhiếp Ngôn tính toán lộ tuyến truy kích một lúc, tìm đường gần nhất để chặn Xà Tích lại. Có một câu nói là lấy người khác làm vật lót đường, e rằng cũng là hình dung đám người Quang Ám Vĩnh Tội. Nhiếp Ngôn dùng một gia tốc quyền trục, hành động như gió xẹt qua đầm lầy. Giữa đầm lầy có rất nhiều cự tích các loại động vật hoạt động, Nhiếp Ngôn rất nhanh từ bên người những con cự tích sẽ qua. Sau khi đám cự tích phát hiện Nhiếp Ngôn, đuổi theo được một khoảng cách nhưng rất nhanh bị Nhiếp Ngôn bỏ xa một khoảng. Đám cự thấy đuổi không kịp, Nhiếp Ngôn lại khôi phục trạng thái đi dạo. Phía trước truyền đến một số tiếng ma pháp nổ đùng, Nhiếp Ngôn nhíu mày, nơi này còn có ngoạn gia khác sao? Nhiếp Ngôn lướt đi một khoảng cách, rất nhanh đã phát hiện một đám ngoạn gia khác đang đánh quái, tổng cộng có 6 người là một đội ngũ. Nhiếp Ngôn đối mặt với bọn họ, ánh mắt 6 người đề phòng rơi vào trong mắt Nhiếp Ngôn. Có tặc, mọi người cẩn thận một chút. 6 tên ngoạn gia kia bắt đầu cảnh giác. Chắc hắn không phải nhắm tới chúng ta. Một ngoạn gia là đầu lĩnh nói, nếu Nhiếp Ngôn muốn đánh lén bọn họ, khẳng định đã sớm mở tiềm hành sẽ không để lộ ra hành tung. Không chừng là đạo tặc đến đây dẫn quái. 6 tên ngoạn gia kia có vẻ cẩn thận, không có chủ động xuất thủ chặn Nhiếp Ngôn, vạn nhất Nhiếp Ngôn có đội ngũ thì bọn họ ngăn chặn Nhiếp Ngôn nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái. Nhiếp Ngôn còn có việc, không cần thiết ở chỗ này dây dưa với những ngoạn gia này, bọn họ không uy hiếp được mình nên nhanh chóng chạy đi biến mất ở trong lùm cây. 6 tên ngoạn gia kia ngạc nhiên nhìn Nhiếp Ngôn từ chỗ cách bọn họ không đến 10 thước chạy nhanh qua. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Ngôn tốc độ quá nhanh, mặc dù bọn họ có lòng chặn Nhiếp Ngôn lại cũng chỉ sợ ngăn không được, mấy tên ngoạn gia này kinh hãi không thôi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục luyện cấp đi. Quên đi, có huyết bình hay không, ta đã không còn, chi cho ta chú út. Nhiếp Ngôn đi qua đối với bọn họ mà nói, chỉ là một lần bất ngờ. Nhiếp Ngôn chạy nhanh về phía trước được một khoảng cách. Rốt cục phát hiện dấu vết xà tích lưu lại khi bỏ trên mặt đất. Chính là hướng kia. Tốc độ Nhiếp Ngôn nhanh hơn, gần đây có rất nhiều ngoạn gia hoạt động, nếu như bị người khác nhanh trước một bước đánh chết xà tích vậy thiệt là lỗ. Giữa bụi cây phía xa, thân hình to lớn của xà tích rơi vào mi mắt của Nhiếp Ngôn. Xà tích phát hiện có người đến, tê tê phun xà tín, nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn, nhưng mà nó như là nỏ mạnh hết đà không còn khí lực, vừa rồi buôn chạy đã khiến nó hoàn toàn rơi vào trạng thái suy yếu. Thậm chí ngay cả sức lực chạy trốn cũng không có. Nhiếp Ngôn lấy ra cự nỏ nhắm ngay xà tích, siêu siêu siêu, bắn ra 3 mũi tên. 17, 18, 16. Xà tích phát ra tiếng thét thảm thiết, vặn vẹo thân mình một lúc. Nhiếp Ngôn thu hồi nỗ tiễn trong tay, nhào lên một chiêu yếu hại công kích. 51. Một con số màu đỏ tươi từ trên đầu xà tích bay lên, xà tích dãy rủa một lát rốt cục ngã xuống mặt đất. Nó chạy về bên kia. Nơi này có dấu chân nó. Vài thanh âm nói chuyện từ phía sau truyền đến, là bọn người quang ám vĩnh tội, nhưng mà đã chậm. Nhiếp Ngôn đã xoay người nhặt lên thứ xà tích rơi xuống, hình như là một bản kỹ năng. Đám người quang ám vĩnh tội xuất hiện ở phía xa, bọn họ phát hiện Nhiếp Ngôn. Là tên đạo tặc kia. Ngăn lại hắn. Từng đạo ma pháp bắn tới chỗ Nhiếp Ngôn. Tạm biệt, Nhiếp Ngôn nhìn về phía đám người quang ám vĩnh tội, đường quả, mỉm cười nhảy qua một bụi cây, biến mất trong tầm nhìn của bọn họ. Lúc đám người quang ám vĩnh tội, đường quả đuổi theo. Đã không nhìn thấy Nhiếp Ngôn, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thật vất vả đánh xà tích thành tan huyết, làm sao mà lại rơi xuống trong tay hắn chứ? Chẳng lẽ hắn vẫn ẩn nút ở gần bọn họ không có rời đi, đợi thời cơ đánh chết xà tích này sao? Vậy tính nhẫn mại của hắn cũng thật đáng sợ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, cổ thành tắc công an đặc. Người thắng lợi cuối cùng cuộc nội chiến lần này là Nhiếp Ngôn, mọi người đều bằng bản sự nên đám người quang ám vĩnh tội, đường quả ngoại trừ ghi hận Nhiếp Ngôn ra thì cũng không biện pháp gì bắt lấy Nhiếp Ngôn. Sau khi thoát khỏi bọn người quang ám vĩnh tội, Nhiếp Ngôn tiếp tục buôn chạy về phương hướng nơi định đến. Xà tích ra một bản kỹ năng, hắn không biết là cái gì nên lấy ra nhìn. Sắc, là sơ cấp phục hoạt. Nhiếp Ngôn không thể không cảm khái một lúc, vận khí tốt thật, sơ cấp phục hoạt đối với một đoàn đội mà nói thật sự quá trọng yếu. Cho nên giá đạt tới mức cực kỳ đắt. Mặc dù ra giá một vàng trở lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều đoàn đội đổ xô vào. Kỹ năng thư, sơ cấp phục hoạt. Miêu tả kỹ năng, mục sư thông qua thi triển thần thuật hồi sinh đội hữu của mình. Yếu tố thi triển, ngôn ngữ, thủ thế, tài liệu. Thuộc tính kỹ năng, sau khi kết thúc chiến đấu có thể từng lần sống lại một đội hữu, thời gian ngâm sướng 10 giây, trong khi chiến đấu không thể sử dụng. Thời gian kỹ năng phục hồi, 30 giây. Giới hạn người sử dụng. Giới hạn mục sư thiện lương thủ tự sử dụng. Nhiếp Ngôn thu lại sơ cấp phục hoạt, bản kỹ năng này trong tương lai qua đoạn thời gian nữa sẽ rất đáng giá. Mà hắn không thiếu tiền, vì vậy hắn sẽ không lấy ra bán. Xuyên qua khu lùm cây lớn, bên trong đầm lầy, một đống phế tích cổ thành hiện ra ở trước mắt Nhiếp Ngôn, tường thành sừng sững, dưới sự ăn mòn của mưa gió đã cực kỳ hoang tàn, nhưng mà vẫn mơ hồ có thể thấy được hình dáng của cổ thành. Chính giữa cổ thành là một kim tự tháp to lớn, do từng khối đá to chồng lên tạo thành. Bên trên điêu khắc văn tự từ niên đại hắc ám xa xưa, văn tự cổ xưa mạnh mẽ, một loại cảm giác lịch sử nặng nề chiếu vào mắt. Thành lũy niên đại hắc ám, đã trải qua vô số thử thách chiến tranh, cũng không biết bắt đầu từ năm nào tháng nào, đã không còn có trí tuệ sinh mệnh nào sinh hoạt ở bên trong, duy chỉ có bức tường và những cây cột, trong năm tháng hát ca giao tịch mịch. Chính là tòa cổ thành này rồi. Nhiếp Ngôn đi vòng quanh tường thành được một khoảng, tìm được cửa của tòa cổ thành này. Thu dọn lại ba lô một lát, Nhiếp Ngôn cất bước đi vào tòa cổ thành này, cửa thành khắp nơi phủ đầy phế tích. Tiến vào cổ thành trong nháy mắt trời đất u ám, giống như tiến vào một không gian khác, hắc ám bao trùm. Trong thế giới bao la này, chỉ còn lại có tòa cổ thành âm u này. Hệ thống, ngài tiến vào thành lũy Tắc Ca Đặc. Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước, đây là một khu phế tích kéo dài liên miên, duy chỉ có kim tự tháp cao ngất nguy nga đứng sừng sững ở trung ương, trên mặt đất đầy bạch cốt. Nhiếp Ngôn cảm giác được một khí tức âm hàn đập vào mặt, lộ bộ, một bộ bạch cốt trong đó động đậy rồi từ từ đứng lên. Ngay sau đó, vô số xương khô từ trên mặt đất đứng lên, dáng người thấp bé, lúc còn sống chắc là một ít tài nhân, thân hình cao lớn, có cái đuôi to dài hẳn là một long tộc, ngoài ra còn có nhân loại, cự nhân. Đây là một chiến trường viễn cổ, các chủng tộc, vô số sinh linh chết ở bên trong tòa thành lũy này, sau đó hóa thành vô số oán linh, phong ấn ở trong hài cốt của chính chúng. Một khi chúng nó ngửi được khí tức của sinh linh, sẽ sống lại một lần nữa, sau đó tìm kiếm thức ăn. Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sát xem xét một lúc. Khô lâu tuần lễ giả, 10 cấp, huyết lượng 120-120, cực kỳ yếu ớt. Khô lâu pháp sư, 10 cấp, huyết lượng 80-80, cực kỳ yếu ớt. Khô lâu tê liệt giả, 10 cấp, huyết lượng 150-150, cực kỳ yếu ớt. Mấy thứ này huyết lượng không cao, công kích cũng không được mạnh lắm, hơn nữa này thuộc tính bản thân cực kỳ yếu ớt. Có thể bỏ qua trên lệnh cấp bậc, nhưng mà cũng không thể xem thường, chúng nó số lượng rất nhiều, trên hành lang hẹp nơi nơi đều là khô lâu, hơn nữa khô lâu có một loại năng lực đặc thù, kỹ năng kích vượng và kỹ năng xuất huyết đối với chúng nó mà nói là không hữu hiệu quả. Tiềm hành cũng không hiệu quả, chúng nó phán đoán vị trí con người, không phải thông qua thị giác, mà là thông qua cảm giác với sinh linh. Nhiếp Ngôn ở phía xa né tránh đám sinh vật khô lâu đó, phát hiện có con đi lạc, liền xông lên giải quyết nó. Phát hiện một khô lâu tuần lễ giả đang đi dạo cách đó không xa, Nhiếp Ngôn giơ chủy thủ, vọt lên một chiêu ám sát một chiêu yếu hại công kích, khô lâu tuần lễ giả liền tan rã thành mảnh nhỏ. Hệ thống, vượt cấp sát quái, đạt được 200% kinh nghiệm tăng thêm, nhận được 230 kinh nghiệm. Thuộc tính đám khô lâu này chẳng ra gì nhưng cho kinh nghiệm thật là nhiều. Nhiếp Ngôn vừa mới xử lý một khô lâu tuần lễ giả, mấy chục khô lâu tuần lễ giả và khô lâu tê liệt giả đối diện vùng chủy thủ trong tay vọt về phía Nhiếp Ngôn. Chúng nó khí thế bừng bừng như thủy triều, các khô lâu pháp sư đằng sau vung pháp trượng, hồng quang, bạch quang, hòa lẫn vào nhau, đó là ma pháp hỏa diễm hàn băng và lôi điện. Đáng chết, sao số lượng nhiều thế chứ? Nhiếp Ngôn buồn bực mà thầm nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua, đường đi ra ngoài của hắn đã bị phá hỏng. Khắp nơi đều là khô lâu, hắn nhanh chóng chuyển hướng sang một con đường khác chạy đi. Đám khô lâu đó số lượng tuy nhiều, nhưng động tác vụ bè, Nhiếp Ngôn không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Oanh oanh oanh. Từng đạo ma pháp nổ tung ở bên cạnh Nhiếp Ngôn. Tiến vào một khúc quẹo, Nhiếp Ngôn chạy ra khỏi phạm vi công kích của đám khô lâu pháp sư, nhìn về phía trước một đám khô lâu binh đang hùng hổ hướng về phía hắn. Trước không có đường, sau có truy binh, Nhiếp Ngôn nhìn qua bên cạnh, đây là một bức tường cao 5 thước, bức tường có chút hao mòn và tổn hại, lộ ra một đống lỗ, Nhiếp Ngôn dùng nhảy mạnh, nhảy về phía trước, đặt chân lên cái hố trên tường, thả người phóng qua tường cao. Nhiếp Ngôn thoải mái rơi xuống đất, nơi này đã là một con đường khác. Chỉ có mấy khô lâu pháp sư phân tán ở phụ cận. Trên mặt đất còn có rất nhiều thi cốt, chúng nó đều là một ít bộ khô lâu còn chưa thức tỉnh. Nhiếp Ngôn không dám chậm trễ, nhắm một khô lâu pháp sư trong đó, chủy thủ tấn công lên người khô lâu pháp sư. Khô lâu pháp sư như thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Trung quanh vài khô lâu pháp sư đang chuẩn bị ma pháp, Nhiếp Ngôn như một con báo săn phóng lên, nhanh chóng đánh gục chúng nó rồi thu thập thứ đám khô lâu pháp sư rơi xuống. Lúc này trên mặt đất bộ xương khô lâu động đậy, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Nhiếp Ngôn không dám lưu lại, tiếp tục hướng phía trước điên cuồng lướt đi. Từ trên mấy phiến đá bên ngoài sáng bóng bước qua, dưới chân Nhiếp Ngôn đột nhiên truyền đến một ít chấn động, mặc dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Có cơ quan. Nhiếp Ngôn ngay tại chỗ lăn mình, một tiếng ầm, chỗ hắn vừa mới chạm chân, một địa lôi nổ tung, đá vụn bay loạn, vài khô lâu ngay tại phủ cận lập tức bị sóng xung kích từ vụ nổ mạnh hất bay ra ngoài, mảnh nhỏ xương cốt phân tán khắp nơi. Mấy tảng đá bắn vào người Nhiếp Ngôn. 12, 13, 15, vài trị số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Nhiếp Ngôn âm thầm kinh hãi, sát thương của bạo liệt địa lôi thật là ghê gớm, nếu đạp phải thể nào cũng phải tan xương nát thịt. Bạo liệt địa lôi tuy rằng uy lực rất mạnh mẽ, một bạo liệt địa lôi là có thể nổ chết đạo tặc, nhưng từ lúc giẫm phải kiếp nổ, có khoảng 2 giây nên chỉ cần bảo trì trạng thái nhạy bén cao vẫn có thể thoải mái tránh thoát.
Chương 77, khô lâu bị nguyền rủa.
Nhiếp Ngôn đứng lên, chạy nhanh về phía trước, ở trong hành lang hẹp vòng tới vòng lui xử lý sạch khô lâu ven đường. Giết hết khô lâu pháp sư làm cho giá trị kinh nghiệm của hắn tăng khoảng 2%, nhặt được không ít thứ nhưng mà còn chưa kịp xem. Rốt cục đến một khu vực không có khô lâu nào hoạt động, xem như nơi này khá an toàn. Nhiếp Ngôn nhìn qua những thứ vừa rồi đánh khô lâu pháp sư tuôn ra, có 27 đồng còn có 2 kiện trang bị thanh đồng hơi tệ. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đóng bảng vật phẩm, đột nhiên phát hiện quyển trục cũ nát lẳng lặng nằm trong góc ba lô, lúc này hắn mới nhớ là thật sự có một thứ như vậy, chắc là quyển trục vừa rồi rớt ra. Trên quyển trục vàng bụi bặm, viết một số văn tự long tộc cổ xưa, mơ hồ có thể nhận ra, viên cổ linh hồn, thức tỉnh từ trong bóng tối. Chiêu hồn chi quyển, là một loại vật phẩm đặc thù, triệu hồi ra một linh hồn cổ xưa, có xác suất nhất định khống chế được, nếu không thể khống chế sẽ bị phản vệ. Không thể sử dụng lại. Thứ này thật đúng là đồ hiếm lại là vật phẩm duy nhất. Ở Tắc Ca đặc cổ thành, chiêu hồn chi quyển bạo dẫn khoảng 0.05, khi đánh khô lâu nếu vận khí tốt ngẫu nhiên sẽ tuôn ra. Dùng thứ này triệu hồi ra linh hồn không thể nào mạnh được, chỉ có thể miễn cưỡng làm thị thuẫn, nhưng mà ở Tắc Ca đặc cổ thành khô lâu rất nhiều quả thật là Nhiếp Ngôn cần một thị thuẫn. Có điều cấp bậc Nhiếp Ngôn quá thấp, muốn khống chế linh hồn triệu hồi ra mà không bị phản vệ là một chuyện rất khó khăn. Có nên sử dụng chiêu hồn chi quyển này hay không? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nếu có thể thành công khống chế, không thể nghi ngờ là hắn có hơn một thị thuẫn, nếu như thất bại cũng chỉ tổn thất chiêu hồn chi quyển mà thôi. Nhìn lướt qua phụ cận, nơi này khá trống trải, tạm thời không có quái vật quấy nhiều hắn. Nhiếp Ngôn dùng răng cắn ngón tay cái, máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, hắn đưa ngón tay đặt lên quyển trục, ấn xuống tạo thành một vết đỏ sẫm. Máu màu đỏ lưu chuyển ở trên quyển trục, phóng ra một loại màu sắc như mộng ảo. Phong ấn viễn cổ trên quyển trục từ từ khởi động, vận chuyển. Một bóng dáng màu đen xuất hiện ở trước mắt Nhiếp Ngôn, dần dần ngưng tụ lại biến thành một thú hồn, triệu hồi ra là một thú hồn thích khách, nó đang ở trong trạng thái ảo ảnh, trong tay nắm một thanh chủy thủ ám sát. Thú hồn thích khách, cấp 10, huyết lượng 230-230. Thú hồn thích khách là sinh vật 10 cấp, thuộc tính coi như không tệ. Kiếp trước lúc Nhiếp Ngôn hơn 10 cấp cũng từng triệu hồi loại sinh vật này, khi đó giá thị trường chiêu hồn chi quyển khoảng 8 bạc, không tính là quá mắc ngoạn gia bình thường cũng có thể dùng được. Nếu như hiện tại Nhiếp Ngôn bán ra chiêu hồn chi quyển, hẳn là có thể bán được khoảng 10 bạc, dù sao thứ này cũng rất hiếm. Sức chiến đấu ưu hồn thích khách không ngờ khá tốt, đồng thời còn có 3 kỹ năng, một cái ẩn độn, một cái kích vượng còn có một tự bạo. Thời gian duy trì khoảng nửa giờ, sau nửa giờ tự động biến mất. Có ưu hồn thích khách hỗ trợ, tốc độ Nhiếp Ngôn luyện cấp có thể nhanh hơn không ít. Triệu hồi ra, ưu hồn thích khách đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt âm u lạnh lẽo đánh giá hoàn cảnh trước mắt. Nhiếp Ngôn thử khống chế bộ dáng u hồn thích khách không có động đậy, hắn thử lần nữa, u hồn thích khách động đậy. Thành công rồi. Nhiếp Ngôn vui vẻ, nếu có u hồn thích khách, khi hắn đối phó khô lâu sẽ có thêm người giúp đỡ. Chùy thủ trong tay u hồn thích khách hàn quang chợt lóe, thân thể hơi động đúng là đánh tới Nhiếp Ngôn. Chết tiệt, tên này phản vệ. Lúc Nhiếp Ngôn triệu hồi u hồn thích khách, cũng không có nhiều hy vọng lắm. Dù sao cấp bậc của hắn quá thấp, u hồn thích khách vượt qua hắn những năm cấp, quả thật không thể khống chế dễ dàng. U hồn thích khách một khi phản vệ, người thử triệu hồi nó sẽ thành người đầu tiên kéo cừu hận. Trạng thái u hồn không sợ hiệu quả choáng, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui lại phía sau, công kích của u hồn thích khách lóe lên, Nhiếp Ngôn dừng lại một chút rồi lập tức đánh tới u hồn thích khách. Yếu hại công kích. Truy thủ Nhiếp Ngôn cắt đứt cổ u hồn thích khách. Nhưng mà cổ u hồn thích khách khép lại rất nhanh, sau khi nối liền lại, vung truy thủ lên nhào tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn sử dụng chạy bộ chiến vừa lui vừa vung truy thủ. Tên u hồn thích khách và không giống như khô lâu cực kỳ yếu ớt. Cũng may là hắn triệu hồi u hồn thích khách nên đối với u hồn thích khách có sát thương tăng thêm, cho dù cấp bậc kém 5 cấp, thương tổn công kích không phải quá thấp. 23, 25, một đám thương tổn từ trên đầu u hồn thích khách bay lên. Thân ảnh u hồn thích khách thoáng cái mơ hồ, tiến vào trạng thái ẩn độn. Nhiếp Ngôn mất đi mục tiêu, cho dù hắn tập trung tinh thần thế nào, cũng không cách nào phát hiện vị trí u hồn thích khách. Hắn và u hồn thích khách cấp bậc kém nhau xa, không thể phá ẩn thân của u hồn thích khách. Nhiếp Ngôn từng bước một thật cẩn thận tới gần tường đá bên cạnh, dán người vào tường đá, giảm bớt mặt bị công kích, ngăn ngừa bị công kích sau lưng. Bên cạnh quang ảnh khúc chiết, một thân ảnh xuất hiện ở tại bên cạnh Nhiếp Ngôn, chùy thủ nhắm thẳng óc thẳng Nhiếp Ngôn đâm đến. U hồn thích khách cũng có kỹ năng kích vượng, nếu như bị đánh trúng Nhiếp Ngôn liền xong đời. Nhìn thấy chùy thủ u hồn thích khách trước mặt đâm đến, Nhiếp Ngôn nghiêng người tránh thoát công kích của u hồn thích khách. Đúng lúc này, truy thủ u hồn thích khách đột nhiên hóa thành ba hàng quang, đồng thời đánh trúng Nhiếp Ngôn. 52, 57, 56. Huyết lượng Nhiếp Ngôn hạ xuống một khúc, hắn nhanh chóng lui lại đằng sau, không ngừng chạy về phía sau tránh né công kích của ưu hồn thích khách. Hắn nhanh chóng uống bình sơ cấp nháy mắt hồi phục huyết bình, huyết lượng tăng lên lại một ít, chủy thủ trên tay phải một chiêu kích vượng đâm vào đầu ưu hồn thích khách. Đầu ưu hồn thích khách bị cắt thành hai nửa, nhưng rất nhanh hồi phục lại nguyên dạng. Thừa dịp đầu ưu hồn thích khách bị công kích sẽ tạm dừng vài giây, Nhiếp Ngôn lại công kích vài cái, đánh cho huyết lượng ưu hồn thích khách chỉ còn lại có 30%. Truy thủ ưu hồn thích khách như điện, trúng ngực Nhiếp Ngôn. 76. Thương tổn bạo kích. Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, huyết lượng chỉ còn lại có 13%, nhanh chóng dùng tận tốc triệt ly rồi lui về phía sau, sau đó cuốn cho mình một băng vải. 20, 20, 20. Ưu hồn thích khách ở trước mặt Nhiếp Ngôn đánh tới, chủy thủ đâm thẳng vào mặt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn túi người lăn mình, tránh thoát công kích của ưu hồn thích khách, nhanh chóng nhào dậy, ám sát. Chủy thủ xẹt qua ngực ưu hồn thích khách, bịch 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 lui lại mấy bước mới đứng vững được. Ám sát của Nhiếp Ngôn cũng ra bạo kích, nhưng Nhiếp Ngôn cũng chịu một kích, ưu hồn thích khách còn lại 5% huyết lượng. Ưu hồn thích khách phát ra tiếng khàn chói tai, nhan sắc biến thành đỏ sẫm, thân thể nó phồng lên rất nhanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt trào ra. Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, là tự bạo. Ưu hồn thích khách tự bạo là rất đáng sợ, kiếp trước khi 10 cấp hắn đã trúng tự bạo của ưu hồn thích khách, huyết lượng rất khoảng 80%, hiện tại hắn mới 5 cấp, nếu chúng phải lập tức sẽ bị mất mạng. Nhiếp Ngôn hướng ưu hồn thích khách nào lên, chủy thủ trong tay thẳng đến cổ họng ưu hồn thích khách. Yếu hại công kích. Huyết lượng ưu hồn thích khách thấy đấy, kỹ năng tự bạo còn chưa chuẩn bị xong liền bị gián đoạn, ưu hồn thích khách kêu thảm thiết, tan thành mây khói giữa không trung. Hô, Nhiếp Ngôn thở hổn hển. Tên này quả thật khó đối phó. Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý nhìn lướt qua mặt đất, ưu hồn thích khách lại rớt ra vật gì. Ưu hồn thích khách này là một sinh vật ở vị diện khác, khi chúng nó thoát khỏi khống chế của chủ nhân, không khác gì với dã quái bình thường, cũng sẽ rơi xuống các loại trang bị vật phẩm. Nhiếp Ngôn nhặt lên đồ ưu hồn thích khách rơi xuống, là một đầu lâu tinh xảo to cỡ bàn tay, bên trên phủ đầy hoa văn tinh xảo, trên đầu lâu còn được khảm một viên bảo thạch âm u màu xanh biếc. Khô lâu bị nguyền rủa, vật phẩm vận mệnh. Chương 78, chương 78, xúc sắc vận mệnh. Vật phẩm vận mệnh, đây là thứ truyền lưu ở Hắc Ám trận doanh, nghe nói vật phẩm vận mệnh cực kỳ hy hữu, nhưng thường có diệu dụng không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết ở trong lòng đất tối tăm, có vô số sinh vật Hắc Ám đang sinh hoạt, còn có vô số huyệt mộ viễn cổ. Nơi đó là thiên đường của đám u hồn, xương khô và tử thi, tà ác vong linh pháp sư ở nơi âm u đó ngâm sướng lời chú chiêu hồn bọn họ, ở đó khắp nơi đều là ôn dịch và tật bệnh. Ngoài vong linh pháp sư thì không có bất cứ kẻ nào có thể tiếp cận. Chiêu hồn chi quyển này có thể cách địa tầng sâu dày có thể triệu hồi ra một số tử linh sinh vật từ trong lòng đất suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Vật phẩm vận mệnh có khi là đạo cụ các vong linh pháp sư dùng để tế lệ vong linh, có khi là vật phẩm hắc ám đầy lực lượng nguyên rủa, mấy thứ này ngay cả vong linh pháp sư cũng không có cách nào tùy ý khống chế. Cũng như tên cũng chúng nó, vận mệnh là thứ dù là cái gì cũng không thể đo lường được. Nhiếp Ngôn nhìn qua miêu tả của khô lâu bị nguyền rủa, thấy rõ giới thiệu của khô lâu bị nguyền rủa, mới biết được ngoạn gia bóp nát khô lâu bị nguyền rủa có thể thu được 3 hồ xúc sắc vận mệnh. Khi xúc sắc vận mệnh cao hơn 3 điểm, có thể tăng thêm một hạng thưởng cho, khi xúc sắc vận mệnh nhỏ hơn 3 hoặc là bằng 3, sẽ bị một lần nguyền rủa. Con số của xúc sắc vận mệnh càng nhỏ, trừng phạt càng nghiêm trọng, con số càng lớn thưởng cho càng nhiều. Thưởng cho hoặc là bị nguyền rủa, nguy hiểm và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại. Nếu không sử dụng, 5 phút sau vật phẩm sẽ biến mất. Xem xong miêu tả thuộc tính của khô lâu bị nguyền rủa, tim Nhiếp Ngôn bất giác đập mạnh lên. Thứ này quả thật không thể khống chế, ném 3 lượt xúc sắc vận mệnh, dưới khống chế của đầu não là không thể gian lận. Nói cách khác là hoàn toàn dựa vào vật khí, có 50% xác suất được thưởng cho, cũng có 50% xác suất bị nguyền rủa. Nhiếp Ngôn im lặng ngồi xuống ăn bánh mì khôi phục huyết lượng, tâm tình không cách nào bình tĩnh được. Toàn dựa vào vận khí a, Nhiếp Ngôn cũng không dám xác định, hắn vận khí là tốt hay là kém. Nhìn khô lâu trong tay, trong hốc mắt khô lâu hai luồng lửa xanh lóe lên, giống như đang lấy phương thức kỳ lạ nào đó nhìn chăm chú vào hắn. Nó như đang nói, nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có dám khiêu chiến vận mệnh của mình hay không? Không ai biết rõ tương lai. Nhiếp Ngôn nắm khô lâu, chần chờ mãi, nếu chậm trễ không quyết định được thì vật phẩm vận mệnh này sẽ biến mất vô tung. Nhiếp Ngôn liên tục tự hỏi mình, lúc này bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể dễ dàng lựa chọn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện xưa, một lao nhân cầm một cái hòm được phong kín đi vào một tiểu trấn, nói với cư dân trong tiểu trấn. Chỉ cần một ngân tệ, mở ra hòm này, toàn bộ đồ bên trong hòm đều thuộc về ngươi. Kết quả mọi người không ai chịu bỏ ra một ngân tệ mở hòm. Sau đó lao nhân đi rồi, cư dân bên trong tiểu trấn mỗi khi nhớ tới chuyện này đều chằn trọc thao thức, hận mình lúc trước không có bỏ ra một ngân tệ nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Đạo lý rất đơn giản, nếu Nhiếp Ngôn không thử sử dụng khô lâu bị nguyền rủa, để cho nó biến mất nói không chừng ngày nào đó nhớ lại sẽ hối hận không có thử xem rốt cuộc khô lâu bị nguyền rủa có thể mang đến cái gì. Khiêu chiến một lần thì ngại gì, tư tưởng Nhiếp Ngôn bắt đầu kiên định, năm ngón tay phải dần dần dùng sức, dưới sức lực của Nhiếp Ngôn thì khô lâu bị nguyền rủa từ từ nứt ra thành từng vết rạn, cắn răng dùng sức một tiếng xoạch, khô lâu bị nguyền rủa biến thành mảnh nhỏ. Trong phạm vi 20 thước thời gian đột nhiên đứng im, mọi thứ đều đình chỉ vận chuyển. Trên đầu Nhiếp Ngôn xuất hiện một xúc sắc vận mệnh bạch cốt thật lớn, sáu mặt xúc sắc vận mệnh lơ lửng trôi nổi, phân biệt dùng văn tự vong linh tộc cổ xưa, viết 1 2 3 4 5 6, sáu cái chữ to màu đỏ đậm như máu. Chờ đợi Nhiếp Ngôn là phán xét của vận mệnh. Nhiếp Ngôn hít một hơi sâu chậm rãi vươn tay phải, chạm vào xúc sắc vận mệnh giữa không trung. Xúc sắc vận mệnh đột nhiên xoay điên cuồng. Hình ảnh con số không ngừng thay đổi khiến người xem hoa cả mắt. Dừng. Nhiếp Ngôn thốt ra tiếng, rất nhanh xúc sắc vận mệnh đang xoay tròn ngừng lại. Đối diện Nhiếp Ngôn là con số 3 tươi sáng đỏ sẫm như máu. Chết tiệt, xui xẻo quá. Ma chú ác độc bao trùm toàn thân Nhiếp Ngôn, từng chút khí lực bị một loại lực lượng tà ác chậm rãi hút ra khỏi thân thể. Ôn dịch suy nhược nguyên rủa, nguyên rủa vĩnh viễn, lực lượng 10. Hiệu quả nguyên rủa khủng bố làm cho Nhiếp Ngôn tâm hàn ý lạnh, lực lượng vĩnh viễn hạ thấp 10 điểm, mặc dù đối với cao thủ đứng đầu cũng là chuyện khó có thể chịu được. Phải biết rằng mỗi một điểm thuộc tính đều là bảo bối của các người chơi. Thăng lên điểm thuộc tính vĩnh viễn là cực kỳ khó khăn. Con số đỏ đậm trên xúc sắc vận mệnh, như ác ma phun ra từ ngữ màu đỏ diễm lệ chói mắt, giễu cợt nhìn Nhiếp Ngôn. Con số trên xúc sắc vận mệnh là 3, trừng phạt Nhiếp Ngôn là trừ 10 điểm lực lượng vĩnh viễn, rất khó tưởng tượng nếu là 2, hoặc là 1 sẽ bị nguyền rủa nghiêm trọng đến cỡ nào. Nhiếp Ngôn không dám tưởng tượng, kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Có thể bởi vì vậy mà biến thành một phế nhân hay không? Nếu thế thì chỉ có thể san hào trọng luyện. Không biết vận mệnh thế nào. Bởi vì không biết, cho nên mới khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà Nhiếp Ngôn đã không còn đường lui, xúc sắc vận mệnh lẳng lặng trôi nổi, nếu Nhiếp Ngôn không khởi động, đến thời gian nó sẽ tự động đánh xuống nguyền rủa. Hối hận sao? Bây giờ Nhiếp Ngôn tựa hồ không có thời gian, vươn tay phải khởi động xúc sắc vận mệnh, nó lại xoay tròn dữ dội, không biết ngay sau đó là thưởng cho chói mắt hay vẫn là nguyền rủa âm u, mặc kệ là cái gì Nhiếp Ngôn đều tránh không khỏi phán xét của vận mệnh. Nếu vẫn là nguyền rủa, không, sẽ không. Dừng. Thanh âm của Nhiếp Ngôn không quả quyết giống như lần đầu tiên sử dụng xúc sắc vận mệnh, nhưng hắn vẫn là kêu dừng xúc sắc vận mệnh. Xúc sắc vận mệnh nhợt nhạt, như dây thường siết chặt trái tim Nhiếp Ngôn, thanh âm xúc sắc vận mệnh ngừng lại làm cho trái tim Nhiếp Ngôn đột nhiên ngừng đập một lát. Là số 5, một luồng hào quang lạn màu trắng rực rỡ đáp xuống đầu Nhiếp Ngôn, tim Nhiếp Ngôn thấy nhẹ nhõm, không phải nguyền rủa. Chỉ cần không phải nguyền rủa, hắn đã thỏa mãn. Nhiếp Ngôn khôi phục bình tĩnh, nhìn thoáng qua nhắc nhở hệ thống, nhanh chóng mở bảng kỹ năng. Trong bảng nhiều hơn một kỹ năng. Vong linh tế lễ, kỹ năng của vong linh ám điện, cấp bậc kỹ năng một cấp, hy sinh 30% giá trị sinh mệnh, mệnh lệnh một sinh vật vong linh, có 20% xác suất làm cho vong linh sinh vật để ngài sử dụng, duy trì 3 giờ, số lượng vong linh sinh vật tối đa là 5. Thời gian phục hồi kỹ năng 30 giây. Hình như là hy sinh sẽ nhận lại được hồi báo, sau khi nhìn thấy kỹ năng vong linh tế lễ này, tim Nhiếp Ngôn không tự chủ được địa đập nhanh hơn, đúng là một kỹ năng của thần điện, thật sung sướng. Kỹ năng vong linh ám điện và kỹ năng nguyên tố điện là cùng một cấp bậc, đều là ma pháp cao cấp. Tổn thất 10 điểm lực lượng, dù sao cũng có thể bù lại, có dũng khí chi trường, tăng khoảng 25 cấp, là có thể xóa đi hiệu quả suy nhược nguyền rủa hạ thấp vĩnh viễn thuộc tính. Mà kỹ năng truyền kỳ này, cũng là bảo bối nghìn vàng cũng không bán. Có kỹ năng này, về sau phải đi đến khu vực vong linh nhiều hơn để luyện cấp. Xúc sắc vận mệnh còn lại một lần cuối cùng, Nhiếp Ngôn nhìn về phía xúc sắc vận mệnh trôi nổi trên không trung. Vẻ mặt phức tạp nhìn thứ có thể làm cho người ta một bước lên trời, cũng có thể đẩy người khác vào vạn kiếp bất phục. Chương 79, đấu trường tác công an đặc. Vận mệnh chính là không thể nắm lấy như thế, cho một chút gian khổ, tùy thời sẽ xuất hiện bước ngoặt, vừa mới xuất hiện một chuyển biến lại đẩy người ta vào vực sâu vạn trượng. Sống hay chết, không ai có thể nắm lấy. Nếu không chịu được nổi, sẽ không thể dễ dàng đối mặt nó. Nhiếp Ngôn bình phục tâm tình, đưa tay chạm vào xúc sắc vận mệnh. Không biết kế tiếp sẽ là cái gì, là đại kinh hỉ hay là vô tận ảo não. Trước khi xúc sắc vận mệnh chưa đưa ra phán xét, hắn vĩnh viễn không thể biết trước. Xúc sắc vận mệnh xoay tròn như bánh xe lăn, không thể biết vận mệnh sẽ dừng lại vây chào khi nào. Nhìn xúc sắc vận mệnh không ngừng bay lượn, trán Nhiếp Ngôn chảy ra một ít mồ hôi lạnh, ngàn vạn lần đừng là nguyền rủa. Dừng. Nhiếp Ngôn cảm thấy trái tim như bị đập thật mạnh một cái. Xuất sắc vận mệnh im lặng dừng lại, con số loẹt loẹt kia là 5, vẫn là 5, có lẽ số 5 chính là con số may mắn của hắn. Nhiếp Ngôn bị đại kinh hỉ bao phủ, chỉ cần không phải nguyền rủa là được nên hắn không nghĩ tới thưởng cho là cái gì. Dù sao ba lượt xuất sắc vận mệnh, không phải người thường có đùa được. Chuyện chơi đùa cực độ nguy hiểm làm cho trái tim Nhiếp Ngôn chịu áp lực rất lớn. Hệ thống, ngài đạt được Phan Đa Lạp Chi Hạp. Phan Đa Lạp Chi Hạp. Vật phẩm vận mệnh. Lại là một kiện vật phẩm vận mệnh, Nhiếp Ngôn bị vật phẩm vận mệnh làm cho sắp điên lên rồi. Lần này nếu cho hắn vật phẩm giống xúc sắc vận mệnh của Khô Lâu bị nguyền rủa, hắn tình nguyện để thứ này biến mất, chứ hắn không muốn lại chơi trò chơi kích thích làm cho người ta cảm thấy sợ hãi này nữa. Loại trò này chơi một lần là đủ rồi, không có gì phải tiếc nuối. Phan Đa Lạp Chi Hạp là một cái hộp hình vuông, màu xám bạc, mỗi một mặt đều có khắc một bức đồ án khác nhau, có Khô Lâu tà ác, có ác ma xấu xí, có thiên sứ cánh dài vân vân, những đồ án này đều vô cùng tinh tế sống động như thật. Trên những đồ án đó đầy ma lực quỷ dị. Nhiếp Ngôn nhìn qua Phan Đa Lạp Chi Hạp, hoàn hảo, Phan Đa Lạp Chi Hạp không phải là vật phẩm cùng loại với xúc sắc vận mệnh của Khô Lâu bị nguyền rủa, mà là một kiện bảo vật. Phan Đa Lạp Chi Hạp. Vật phẩm vận mệnh. Miêu tả vật phẩm, ngoạn ra bỏ 3 kiện vật phẩm cùng phẩm giai vào Phan Đa Lạp Chi Hạp, có 10% xác suất xuất hiện một kiện vật phẩm đẳng cấp cao hơn. Nếu thất bại thì tất cả vật phẩm sẽ biến mất. Nếu bỏ một kiện vật phẩm và may mắn bảo thạch vào Phan Đa Lạp Chi Hạp, vật phẩm có xác suất cố định tăng lên một cấp, thất bại vật phẩm sẽ bị hạ xuống một cấp. Khi thời gian là số chắn may mắn 5, khi thời gian là số lẻ vận rủi 5. Lấy một vòng làm đơn vị, 3 giây. Giới hạn người sử dụng, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Thứ đồ này thật hiếm, Nhiếp Ngôn từng nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy nó hình dạng ra sao. Thứ đồ này cũng không thẹn với cái tên truyền kỳ vật phẩm. Ví dụ Nhiếp Ngôn bỏ vào trong Phan Đa Lạp Chi Hạp 3 kiện trang bị cấp hoàng kim, liền có 10% xác suất tạo ra một kiện trang bị ám kim. Hiển nhiên, cũng có 90% xác suất thất bại. Nếu là bỏ vào 3 kiện trang bị cấp ám kim, nói không chừng có thể xuất hiện một kiện cấp truyền kỳ. Đương nhiên, rất ít có người dám cầm 3 kiện vật phẩm cấp ám kim đi thử, dù sao trang bị cấp ám kim là cực kỳ sang quý. Về phần công năng thứ hai, may mắn bảo thạch là bảo thạch nhóm công tượng dùng để gia tăng xác suất thành công khi khảm bảo thạch lên trang bị, cũng có thể dùng để tăng lên cấp bậc vật phẩm. Nên rất mắc, giá thị trường hiện tại khoảng 5 bạc một viên, mà rất ít khi thấy cũng ít có người sử dụng tốt. Còn giá trị may mắn và vận rủi có tác dụng rất lớn, chúng nó ảnh hưởng bạo dẫn sát quái, xác suất thành công hợp thành vật phẩm và rất nhiều chuyện liên quan đến xác suất. 5 là một con số rất lớn, gia tăng 5 điểm may mắn có thể làm cho bạo dẫn của ngoạn gia tăng lên 200%, xác suất thành công hợp thành vật phẩm tăng lên 20%. Còn 5 vận rủi, trong thời gian đó có thể nói là chuyện gì cũng không thành. Vật này tương đương với chia thời gian của ngươi thành 2 phần bằng nhau, một phần phúc tinh chiếu xuống, một phần khác vận rủi liên tục. Nhiếp Ngôn thoáng suy tư, đây chưa chắc là một chuyện may mắn. Hắn có thể cố gắng khống chế xác suất chuyện phát sinh thời gian chán, tuy nói 3 giây chỉ lướt qua, nhưng nắm lấy 3 giây cũng là chuyện có thể. Hạnh phúc đến rất bất ngờ, Phan Đa Lạp Chi Hạp đến tột cùng là vật phẩm cấp bậc gì còn không biết. Để sau này lại tiếp tục nghiên cứu từ từ, Nhiếp Ngôn thu Phan Đa Lạp Chi Hạp vào ba lô, lần này có được thứ này cũng coi như chuyến này đi không bỏ công. Tim đập thay đổi nhanh chậm, Nhiếp Ngôn tiến thêm một bước cảm nhận được vận mệnh huyền diệu. Sau khi xúc sắc vận mệnh chấm dứt, thời gian chung quanh lại một lần vận chuyển lại. Khô Lâu yên lặng phía xa, lại một lần hoạt động, đều hướng về Nhiếp Ngôn bên này tụ lại vây chặt Nhiếp Ngôn lại. Vừa rồi trong phạm vi 20 thước đột nhiên ngừng lại, có rất nhiều Khô Lâu phía sau đi tới, đều đứng ở bên cạnh khu vực này. Liếc mắt nhìn lại, rậm rạp Khô Lâu mênh mông bát ngát. Thiệt nhiều Khô Lâu. Nhiếp Ngôn không dám dừng lại, nhanh chóng chạy trốn, nhảy lên tường thành. Tắc Ca đặc cổ thành dày đặc bức tường là một mê cung to lớn. Nhiếp Ngôn cũng không biết hắn đang ở nơi nào, chỉ đành dựa vào phán đoán phương hướng của mình, cùng kim tự tháp thật lớn trong cổ thành mà đi về trung tâm cổ thành. Kim tự tháp to lớn phía xa là một cọc tiêu chỉ hướng, để cho Nhiếp Ngôn xác định nên hắn vẫn chưa lạc đường. Khô Lâu không có dừng chặn đường hắn, ma pháp của các Khô Lâu pháp sư như mưa rơi xuống. Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên, xoay người đạp lên một bức tường, ở trên bức tường chạy như bay. Ma pháp đùng 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 đập vào trên tường đá, vôi bắn tung tóe. 21, 27, 25. Một đám thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, phía dưới thật sự rất nhiều Khô Lâu pháp sư, huyết lượng Nhiếp Ngôn rất nhanh tụt xuống còn 30%. Nhiếp Ngôn uống một lọ huyết bình, từ tường vây nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhanh chóng chạy nhanh về phía xa, bỏ đám Khô Lâu lại phía xa. Chỗ chạy tới càng lúc càng lệnh cách trung ương kim tự tháp mỗi lúc một xa, nhưng mà hắn không còn biện pháp nào, trước tiên tránh thoát đám khô lâu đó rồi nói sau. Tiến vào một khu vực khá trống trải, đây là một quảng trường, xa xa có một đống kiến trúc bị tàn phá, chiếm diện tích rất lớn, hiện tại đã sụp xuống thành đống đổ nát, mơ hồ có thể từ khu này còn nhìn ra được hình dáng xưa kia, có thể tưởng tượng lúc trước kiến trúc chỗ này rộng lớn đồ sộ cỡ nào. Hệ thống, ngài phát hiện đấu trường Tắc Ca Đặc. Hóa ra đây là đấu trường, kiếp trước hắn chưa tới nơi này. Nhiếp Ngôn lách qua đống phế tích, tìm phương hướng. Băng qua quảng trường, Nhiếp Ngôn đột nhiên thấy dưới chân nhẹ hẳn, trong lòng hắn nhảy dựng, là cạm bẫy. Phía dưới đúng là một cái hố sâu, nhất thời hắn quan sát vừa vặn đạp phải. Nhiếp Ngôn nhào về phía trước mặt, định tránh thoát cạm bẫy này, đột nhiên phát hiện cạm bẫy này quá lớn, phạm vi hơn 10 thước, hắn làm sao có thể nhảy ra ngoài. Nhiếp Ngôn rơi xuống rất nhanh. Không biết cạm bẫy cao bao nhiêu, hắn đã chuẩn bị mở ra kỹ năng của Vũ Lạc Bảo Thạch, nếu chiều cao cạm bẫy quá cao, hắn chỉ có thể dùng Vũ Lạc thuật tránh cho ngã chết. Một tiếng bịch, Nhiếp Ngôn hai chân chạm đất, trên đầu bay lên giá trị thương tổn 26, độ cao vừa phải chỉ có khoảng 10 thước. Chương 80, mệnh lệnh vong linh. Đây là một cái sàn hình vuông, bốn phía che kín lưới sắt, trên đỉnh mấy hạt dạ minh châu phát ra ánh sáng, chiếu xuống dưới, hắn mới lờ mờ nhìn thấy, đây là một nơi như thế nào. Nơi này hẳn là một cái hố bị phong kín, hai bên còn có địa lao, hàng rào kim loại cứng cắp đóng chặt địa lao, cách hàng rào kim loại, Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy hai bộ hài cốt thật lớn bên trong, lúc sống chắc chúng nó là long tộc, thân hình to lớn, cao tới 4 thước, cái đuôi to và dài. Cách cái hố bị phong kín này không xa là đấu trường của Tắc Ca Đặc cổ thành, xem ra chúng nó là giác đấu sĩ tham gia đấu trường. Là giác đấu sĩ, chúng nó không có tự do, chỉ là công cụ để quý tộc thưởng thức và vui chơi. Khi Tắc Ca Đặc cổ thành sụp đổ, chúng nó cũng bị nhốt trong nhà giam rồi đói chết, biến thành hai bộ hài cốt. Đang lúc Nhiếp Ngôn thất thần, hai bộ hài cốt này chuyển động, chúng nó chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Giống, giống. Hai bộ hài cốt phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng trong địa lao. Chúng nó giống như hai đầu mánh thu to lớn, nhảy lên cao, hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Một tiếng oành, thân hình chúng nó va vào hàng rào kim loại run lên dữ dội, nứt ra thành từng vết rạn. Một cây kim loại bị va đến uốn cong. Chúng nó phẫn nộ rít gào, đánh về phía Nhiếp Ngôn, không ngừng va vào hàng rào kim loại từng chút bị uốn cong, Nhiếp Ngôn hình như cảm giác được, chúng nó sẽ phá lồng đi ra, hàng rào kim loại đang nhanh chóng tăng dã. Những giác đấu sĩ long tộc đó, lúc chúng nó tử vong, mang theo oán hận và phẫn nộ, cho nên sau khi chúng nó biến thành vong linh, thực lực so với vong linh bình thường cường đại hơn nhiều. Xương cốt toàn thân lưu chuyển một màu đỏ sậm, sắp sáng bóng gần bằng kim loại. Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sát dò xét thuộc tính khô lâu giác đấu sĩ long tộc. Khô lâu giác đấu sĩ, 10 cấp đầu lĩnh, huyết lượng 600-600. Là quái đầu lĩnh, huyết lượng chúng nó và đại đa số sinh vật khô lâu đều giống nhau, so với sinh vật đồng cấp thì quả thật rất ít, nhưng hai con 10 cấp quái đầu lĩnh, vẫn không phải Nhiếp Ngôn có thể đối phó. Hai khô lâu giác đấu sĩ có thể dễ dàng rào sát Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn, hố sâu quá nếu muốn đi lên là không có khả năng. Trước ti giả chi giới không có độ cao như vậy, địa cung phía trước có một con đường, nhưng mà đã bị hàng rào kim loại cứng cắp ngăn cách, hơn nữa có một cái khóa thật lớn. Nếu muốn phá thanh thép kim loại làm nên cánh cửa cực lớn là việc không thể. Nhiếp Ngôn không phải cự thú như khô lâu giác đấu sĩ. Khô lâu giác đấu sĩ không ngừng va vào hàng rào kim trúc rồi liên tục đứt đoạn vỡ ra, cuối cùng bể thành mảnh nhỏ. Hai khô lâu giác đấu sĩ từ trong hai địa lao lao ra, đánh về phía Nhiếp Ngôn. Tại khu vực hẹp bị phong bế, đồng thời gặp phải hai con 10 cấp đầu lĩnh thì chắc chắn phải chết. Hai bóng dâm thật lớn từ trên bầu trời phủ xuống, xương cốt rắn chắc tứ chi đầy lực lượng, còn có một cái đuôi che kín gai nhọn. Muốn đánh bại chúng nó là không thể. Chiến đấu với chúng vốn là điều không tưởng, ánh mắt Nhiếp Ngôn nhanh chóng đảo qua bảng kỹ năng, hắn chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là vong linh tế lễ. Vong linh tế lễ là một kỹ năng duy nhất có thể để Nhiếp Ngôn tự cứu mình, 20% xác suất mệnh lệnh cho vong linh sinh vật. Sống hay chết đều phụ thuộc vào kỹ năng này thôi. Bởi vì khô lâu giác đấu sĩ cấp bậc hơn xa Nhiếp Ngôn, nên hắn cũng vô pháp xác định, hắn có thể thành công triệu hồi khô lâu giác đấu sĩ hay không. Khoảng khắc hai khô lâu giác đấu sĩ đồng thời đập xuống, Nhiếp Ngôn nhắm tới một tên khô lâu giác đấu sĩ trong đó thi triển kỹ năng vong linh tế lễ. Vong linh tế lễ. Hệ thống, ngài thi triển vong linh tế lễ với khô lâu giác đấu sĩ, huyết lượng 30. Hệ thống, kỹ năng thi triển thất bại. Nhìn thấy nhắc nhở hệ thống, Nhiếp Ngôn nhanh chóng sử dụng tật tốc chệt thối, lan mình, nào qua bên cạnh. Một tiếng ầm, cái đuôi của một tên khô lâu giác đấu sĩ quét tới chỗ Nhiếp Ngôn đứng ban đầu, đùi bặm bước lên cao, mặt đất nứt thành từng đường như quy văn. Bởi vì đồng thời tấn công Nhiếp Ngôn, hai khô lâu giác đấu sĩ va vào nhau, bịch 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 liền lui vài bước. thân thể Nhiếp Ngôn từ bên chân hai khô lâu giác đấu sĩ lăn ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai khô lâu giác đấu sĩ một kích không có kết quả, ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt bốc lên, nhìn lướt qua rốt cuộc tập trung vào Nhiếp Ngôn đang trốn trong góc. Một khô lâu giác đấu sĩ trong đó nâng chân phải lên, đạp mạnh xuống trôi Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh. Lại một tiếng ầm, để lại trên mặt đất một dấu chân thật sâu. Khô lâu giác đấu sĩ còn lại cũng nhấc chân đạp xuống Nhiếp Ngôn. Hai khô lâu giác đấu sĩ cùng công kích, một cước đạp xuống, sợ là Nhiếp Ngôn chỉ còn lại nửa cái mạng. May mắn nơi này khá hẹp, khô lâu giác đấu sĩ hành động không được thuận tiện, tần suất công kích không cao lắm, hắn có thể miễn cưỡng tránh thoát. Nhưng mà nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ Nhiếp Ngôn vẫn không có cơ hội sống sót. Vong linh tế lễ. Hệ thống, ngài thi triển vong linh tế lễ với khô lâu giác đấu sĩ, huyết lượng 30. Hệ thống, kỹ năng thi triển thất bại. Liên tiếp 3 lượt, đều là thất bại, huyết lượng Nhiếp Ngôn còn sót lại 10%, hắn vừa chạy tránh né, uống một lọ thông thả hồi phục dược tề, vừa cuốn băng vải cho mình. Nhìn thoáng qua huyết lượng, đã muốn hồi phục đến 52%, Nhiếp Ngôn lại thi triển vong linh tế lễ. Hai khô lâu giác đấu sĩ đồng thời đánh về phía Nhiếp Ngôn. Hệ thống, vong linh tế lễ thi triển thành công. Nhiếp Ngôn chỉ cảm thấy trong ý niệm một thứ gì đó hóa thành vật thể huyền ảo, lơ lưỡng bay về phía một khô lâu giác đấu sĩ trong đó, biến mất ở trong thân thể khô lâu giác đấu sĩ. Vong linh tế lễ hoàn thành, Nhiếp Ngôn lăn mình, né ra ngoài. Một tiếng ầm, hai khô lâu giác đấu sĩ lại va chạm nhau, bị đối phương đụng bay, đều tự thối lui một khoảng cách, tạm dừng một lát. Nhiếp Ngôn trốn một bên, chăm chú theo dõi khô lâu giác đấu sĩ đã bị hắn thi triển vong linh tế lễ. Thành công sao? Rốt cuộc kết quả thế nào? Nhiếp Ngôn không có nhiều hy vọng với việc thành công triệu hồi khô lâu giác đấu sĩ, dù sao khô lâu giác đấu sĩ cấp bậc quá cao, hắn cũng không dám xác định vừa rồi có thành công không, đây có thể là hắn duy nhất cơ hội, nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Hai khô lâu giác đấu sĩ và Nhiếp Ngôn tạo thành hình chữ phẩm, đứng thẳng ở trong địa cung hẹp. Hai khô lâu giác đấu sĩ đối diện nhau. Thời gian giống như quay ngược đến thời kỳ Tắc Ca Đặc Huy Hoàng, sân đấu thú huyết tinh, đám giác đấu sĩ va chạm vào nhau, máu tươi tung tóe rơi vãi khắp nơi tạo thành một bức họa đỏ sẫm hùng tráng thảm thiết. Khô lâu giác đấu sĩ bị chúng vong linh tế lệ đứng ngây ngốc, ánh sáng trong hốc mắt tảm đạm, tựa hồ bị cái gì đó tác động, nó chậm rãi động đậy một lát giống như phải dây thoát trói buộc nào đó. Thần linh phù hộ, thành công đi. Nhiếp Ngôn không tin thần, nhưng mà trong tín ngưỡng, hình như quả thật xác có tín ngưỡng của thần. Giờ khắc này Nhiếp Ngôn vóc người tiểu thụy, như một tín đồ hành hương. Khô lâu giác đấu sĩ không bị chúng vong linh tế lễ động đậy, nhảy lên, nhào xuống chỗ Nhiếp Ngôn. Nó dồn Nhiếp Ngôn đến đường cùng. Ngay lúc khô lâu giác đấu sĩ kia nhảy lên cao, một khô lâu giác đấu bị chúng vong linh tế lễ sĩ đánh sang ngang, một tiếng ầm, hai cái đầu lớn va chạm một chỗ, khô lâu giác đấu sĩ chuẩn bị công kích Nhiếp Ngôn bị đánh bay. Có lẽ là Nhiếp Ngôn cầu nguyện nhận được thương xót thần linh, vong linh tế lễ thật đúng là thành công ngoài ý muốn. Khô lâu giác đấu sĩ bị thi triển vong linh tế lễ toàn thân bao trùm một tầng đen bóng phát sáng, toàn thân màu đỏ sậm giống như một đầu cự thú kim loại to lớn, tràn ngập lực lượng cuồng bạo tàn phá. Hệ thống, mời ngài đặt tên cho vong linh ngài mệnh lệnh. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, đặt tên cho khô lâu giác đấu sĩ mình mệnh lệnh là Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, tên này hình như càng thêm chuẩn xác. Sau khi Hắc Ám Giác Đấu Sĩ bị vong linh tế lễ thành công mệnh lệnh, thuộc tính tăng lên 10%, vốn vô cùng cường đại Hắc Ám Giác Đấu Sĩ hôm nay lại càng như đánh đầu thằng đó. Khuyết điểm duy nhất, nó chỉ có thể là một người qua đường, dừng lại ở trên thế giới hơn 3 giờ, sau 3 giờ nó sẽ bị vong linh tế lễ phá hủy. Khó mà tưởng tượng, lại có thể triệu hồi được sinh vật khủng bố như vậy. Chương 81, Hắc Ám Giác Đấu Sĩ. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ không ngừng công kích khô lâu giác đấu sĩ, ném khô lâu giác đấu sĩ đập một cách nặng nề vào tường. Âm oanh oanh, khô lâu giác đấu sĩ bị tùy ý tra đạp. Nó với cái đuôi nện lên người Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, một tiếng oanh, Hắc Ám Giác Đấu Sĩ bị đẩy lui vài bước nhưng lập tức vọt lên lại. Chiến đấu kịch liệt, khô lâu giác đấu sĩ và Hắc Ám Giác Đấu Sĩ giống như là hai cự thú đến từ viễn cổ đang liều mạng đánh nhau. Nhiếp Ngôn nâng huyết tinh chi nỏ lên đỉnh đầu, thành thạo lắp vào mũi tên thương tổn, siêu siêu siêu, một loạt thương tổn trên đầu khô lâu giác đấu sĩ bay lên, tuy không cao lắm nhưng rất khả quan, ít nhất là cũng được mấy chục điểm, ngẫu nhiên có pha giáp có thể tạo thành trên 100 điểm thương tổn. Khô lâu giác đấu sĩ và Hắc Ám Giác Đấu Sĩ quấn vào một chỗ, mà mỗi lần Nhiếp Ngôn bắn tên đều có thể tìm được vị trí chính xác để bắn khô lâu giác đấu sĩ. Trong lúc Nhiếp Ngôn dùng các loại huyết bình hồi phục máu để thi triển vong linh tế lễ với khô lâu giác đấu sĩ, nhưng đáng tiếc là liên tiếp 3 lần đều thất bại. Nhìn qua lượng máu của mình chỉ còn lại khoảng 12%, không đủ để thi triển vong linh tế lễ. Băng vãi, các loại huyết bình cũng đã xài hết, giờ chỉ còn chờ tự động phục hồi. Dưới công kích mãnh liệt của Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, lượng máu của Khô Lâu Giác Đấu Sĩ đã gần tới đáy. Thật ra Nhiếp Ngôn cũng muốn biến Khô Lâu Giác Đấu Sĩ còn lại thành sinh vật triệu hồi của mình. Nhưng xem ra là không được rồi, lượng máu của Hắc Ám Giác Đấu Sĩ cũng không hơn Khô Lâu Giác Đấu Sĩ là bao nhiêu, nếu tiếp tục kéo dài Hắc Ám Giác Đấu Sĩ bị Khô Lâu Giác Đấu Sĩ xử lý thì thật lỗ. Sau khoảng 20 giây chiến đấu, Khô Lâu Giác Đấu Sĩ bị Hắc Ám Giác Đấu Sĩ đánh trúng một quyền vào ngực, lượng máu đã tới đáy, oan khí từ lồng ngực bốc ra bay lên không trung dần dần tan đi, chỉ còn lại bộ xương khô mất đi chống đỡ ngã ầm xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Một tiếng leng keng, một luồng sáng trắng chiếu lên người Nhiếp Ngôn, hắn lại thăng lên một cấp đến cấp 6. Đầu lĩnh 10 cấp được hưởng 1700% kinh nghiệm vượt cấp. Nhiếp Ngôn đến bên cạnh bộ xương của Khô Lâu Giác Đấu Sĩ, thu lấy trang bị rơi ra, đó là hộ hoàn, đồ lót vai, 10 cấp của chiến sĩ. Bất ngờ là trang bị cấp hoàng kim, phòng ngự 57-62, 13 lực lượng, 17 nhận tính, tuyệt đối là đồ tốt, đoán là có thể bán được không ít tiền. Trang bị chiến sĩ cấp hoàng kim mặc dù thuộc tính kém, nhưng phòng ngự cao, nhất định có thể bán được giá cao. Huống chi lại tăng thêm lực lượng, nhận tính. Kiện này so ra chỉ hơi thấp hơn sư vượng thuẫn một chút thôi. Trang bị này nếu trả dưới 20 bạc thì đừng mong lấy đi từ trong tay Nhiếp Ngôn, nếu là người quen thì phải xem lại giao tình thế nào đã. Xử lý xong Khô Lâu Giác Đấu Sĩ, Nhiếp Ngôn đã là cấp 6-13%, nhìn qua bảng cấp bậc, cao nhất mới chỉ cấp 8, nhưng lại là Pháp Sư, đạo tặc tốc độ đánh quái mau cỡ nào cũng kém hơn Pháp Sư, vì Pháp Sư có thể thoải mái vượt cấp đánh quái hơn, có thể thả diều, từ trên cao phóng ma pháp, hoặc công kích từ xa, hoặc là công kích tập thể, thậm chí có thể giết buột mà không bị thương, chức nghiệp cận chiến thì không dễ dàng làm được như vậy. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn là cá biệt trong đó. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, Giác Đấu Sĩ, thân hình nó đầy những vết thương nhưng nhìn bằng mắt thường thì có thể thấy nó đang nhanh chóng khép lại, ở trên tay thì có một cây răng cưa sắc nhọn dài sơ với trước thì nhìn khủng bố hơn. Ngọn lửa xanh bốc cháy trong hốc mắt lóe ra quang mang âm u lạnh lẽo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ ngẩng đầu cao ngạo, quỳ gối trước mặt Nhiếp Ngôn. Nó hiện tại là sinh vật triệu hồi của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn hiện tại có thể tùy ý điều khiển nó. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn cửa ra phía trên, chắc hẳn lúc này có thể đi rồi. Nhiếp Ngôn đứng trên hai tay của Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, hai tay Hắc Ám Giác Đấu Sĩ hất lên, Nhiếp Ngôn thoải mái nhảy lên phía trên địa cung. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ cũng nhảy theo, ầm, tiếng hai chân hắn chạm đất phát ra. Có một siêu cấp thì thuẫn, lúc này không cần sợ những Khô Lâu Giác Đấu Sĩ bình thường nữa. Dưới sự bảo vệ 3 giờ của Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, Nhiếp Ngôn phải lấy được bóng ma tác ca đặc. Nhiếp Ngôn đi về hướng trung tâm thành. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ đi phía sau Nhiếp Ngôn, thân hình cao lớn của nó giống như là một cự nhân. Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện thì có vô số Khô Lâu nhào về phía hắn, cái đuôi Hắc Ám Giác Đấu Sĩ quét ngang, giống như gió cuốn lá vàng mùa thu, một đám Khô Lâu té lên mặt đất, từng khúc kinh nghiệm tăng lên. Nhiếp Ngôn ra lệnh cho Hắc Ám Giác Đấu Sĩ xử lý rất nhiều Khô Lâu, chỉ trừ lại hai Khô Lâu Pháp Sư, cách một thời gian lại sử dụng vong linh tế lễ, rất nhanh thuận lợi thu được 4 Khô Lâu Pháp Sư, 2 băng hệ, 1 hỏa hệ. Một lôi hệ, 4 Khô Lâu Pháp Sư bảo vệ ở bên cạnh Nhiếp Ngôn. Một mạch xuyên qua thông đạo mê cung, Nhiếp Ngôn dựa vào đoạn ký ức ngắn khi luyện cấp ở đây tìm cửa vào trong thành. Ở trong này thăng cấp thiệt là nhanh. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua kinh nghiệm nhận được, chỉ trong vòng vài chục phút, đã được 8%, theo tốc độ của Nhiếp Ngôn càn quét thì Khô Lâu không kịp xuất hiện để mà đánh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng động, Nhiếp Ngôn nhíu mày, hình như là tiếng người. Ở trong này tốc độ luyện cấp rất nhanh. Nhưng mà số lượng Khô Lâu nhiều quá, thiếu chút nữa là chạy không kịp, nếu muốn ở đây đánh quái phải kêu thêm 2-3 tên mục sư mới được, hai mục sư còn lâu mới nổi. Mục sư nhiều cũng phiền lắm. Có nhiều thánh ngôn pháp sư thì tốt hơn, có 200% công kích tăng thêm, đánh quái nhanh hơn nhiều. Cũng đúng, chúng ta về tổ đội thêm thánh ngôn pháp sư đi. Cuối đường này là đầu lĩnh Khô Lâu pháp sư, chúng ta qua đó xem thử trước. Thanh âm của vài ngoạn gia từ sau truyền đến, nhưng lại nghe thấy rất rõ ràng, Nhiếp Ngôn cả kinh. Quay đầu đi, vừa lúc đối diện với 8 ngoạn gia từ chỗ rẽ đi ra. Lập tức vài ngoạn gia còn nói chuyện thì im lặng hết. Sao đột nhiên các ngươi không nói nữa? Sao ngây ngốc hết rồi? Một áo thuật pháp sư buồn bực hỏi, nhìn theo ánh mắt của mọi người, thanh âm cũng lập tức dừng lại. Một thân trang bị đạo tặc của Nhiếp Ngôn đang đứng ở cuối thông đạo, nhất là hai thanh chủy thủ vừa nhìn là biết không phải tầm thường. Một tên đạo tặc, làm sao lại xuất hiện ở đây, càng làm cho người ta sợ hơn là đứng cạnh Nhiếp Ngôn là một thân hình to lớn. Toàn thân đỏ sậm, cái đuôi thật lớn, hơn nữa hai tay phủ đầy gai nhọn, vừa thấy là biết nó khác với Khô Lâu bình thường ở đây rồi. Ngoại trừ Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, ở bên còn có 4 Khô Lâu Giác Đấu Sĩ Pháp Sư, chúng nó đứng phân tán ra, bảo vệ ngoạn gia ở bên trong. Bởi vì có Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, thân phận của Nhiếp Ngôn lại càng thần bí hơn.
Chương 82, khô lâu hành hình giả.
Đạo tặc à? Tên kia là nở tờ cờ sao? Một tên pháp sư lắp bắp hỏi.
Không phải, là ngọn gia.
Một tên đạo tặc khác toàn thân phát lệnh, trong lòng sinh nỗi khiếp sợ nói.
Khô lâu là do hắn triệu hồi.
Hắn là vong linh pháp sư sao?
Bề ngoài như đạo tặc.
Đứng cùng một chỗ với hắc ám giác đấu sĩ, Nhiếp Ngôn trầm mặc đứng nhìn bọn họ, cho bọn họ một loại cảm giác gáp bức vô hình. Bởi vì lúc này, Nhiếp Ngôn đang nắm giữ vận mệnh của bọn họ, nếu Nhiếp Ngôn chỉ huy tên hắc ám giác đấu sĩ to lớn kia tấn công, cộng thêm hỏa lực của bốn khô lâu pháp sư, thì bọn họ không có cơ hội sống sót.
Hốc mắt ảm đạm của hắc ám giác đấu sĩ biến thành ngọn lửa xanh biếc, nó đang chờ mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn.
Nếu lúc này Nhiếp Ngôn hạ lệnh đánh chết mấy ngoạn gia đó thì nó sẽ lập tức xuất thủ.
Nhiếp Ngôn sử dụng siêu cấp động sát xem xét những người này.
Đi đầu là đái đầu đại ca thất tử, Di Vong, Dịch Diễn, những cái tên quen thuộc, 6 cấp, 6 cấp, 5 cấp, những người này kiếp trước đều là nhân vật phong vân, tuy bọn họ không vào nghiệp đoàn, nhưng lập ra một đội tên là Chân Long Ấn Ký, thực lực so với đoàn tinh anh những nghiệp đoàn khác thì không kém bao nhiêu.
Nhiếp Ngôn nhớ tới lúc truy đuổi Xà Tích đã từng gặp mặt mấy người này một lần.
Ngẫm lại cũng đúng, với cấp bậc hiện nay ngoạn gia đám đến tác ca đặc cổ thành hiển nhiên không phải hạng người vô năng.
Đi đầu là đái đầu đại ca thất tử là Thánh Ngôn Mục Sư, sau này là một trong 7 đại thần mục.
Đối với một đoàn đội thì thần mục cường đại là cực kỳ trọng yếu, bọn họ ở thời khắc mấu chốt có thể lật ngược tình thế cứu lại đoàn đội.
Còn Di Vong thì kiếp trước là một trong những ảnh vũ đạo tặc, kỹ thuật tương đương với Nhiếp Ngôn, nhưng Di Vong tiến vào Du Hy sớm hơn, hơn nữa là trụ cột của đoàn cố định, dù là cấp bậc hay trang bị đều hơn Nhiếp Ngôn.
Nhưng mà tình thế nay đã khác, Nhiếp Ngôn hơn Di Vong 10 năm kinh nghiệm đạo tặc, hơn nữa thời gian tiến vào tham gia Du Hy cũng không lệch nhiều, địa vị hai bên ở kiếp này nhất định sẽ phải sắp xếp lại.
Có lẽ có một ngày, bọn họ nên học nhìn lên ngưỡng mộ Nhiếp Ngôn.
Về phần những người khác, dù không có thanh danh như đái đầu đại ca thất tử, hay là Di Vong, nhưng cũng có chút danh tiếng, như là Dịch Diễn, Thuẫn Chiến Sĩ, dù không ở trong top 10 của Thuẫn Chiến Sĩ nhưng cũng không dưới top 50.
Xếp hạng là phải dựa vào tiền bạc, dù 10 năm sau, toàn bộ Thiện Lương trận doanh có hơn mấy chục vạn đoàn đội.
Những người này Nhiếp Ngôn dù có nghe qua nhưng chưa bao giờ tiếp xúc.
Song phương đối diện thật lâu, đái đầu đại ca thất tử chảy mồ hôi lạnh, nhưng không biểu hiện ra tâm trạng khẩn trương.
Nếu Nhiếp Ngôn xuất thủ thì 6 người bọn họ chắc chắn không còn mạng và tự nhiên dâng lên cho Nhiếp Ngôn vài món trang bị.
Nhiếp Ngôn mà ra tay, thì đó chính là thế cục sụp đổ của một bên.
Nhưng mà Nhiếp Ngôn tự có ý nghĩ của mình, những người này thực lực không kém, mặc dù hiện nay cấp bậc thấp nhưng sau này chắc cũng đứng trong hàng cao thủ.
Bây giờ Nhiếp Ngôn giết bọn họ thì cũng được vài món trang bị còn bị hồng danh, vài món trang bị không đáng bao nhiêu tiền, huống hồ Nhiếp Ngôn cũng không thiếu tiền.
Làm gì mà phải thêm địch nhân như thế cho mình chứ?
Bọn họ lại không biết mình đang ở đây làm gì,
ở cấp bậc hiện nay thì Nhiếp Ngôn không lo lắng bóng ma tắc ca đặc sẽ bị cướp đi.
Nhiếp Ngôn cười nhẹ, không để ý tới mấy ngoạn gia đó, hướng chỗ sâu tắc ca đặc mà đi.
Hắc ám giác đấu sĩ quay đầu nhìn lưng của Nhiếp Ngôn rồi nhìn lại mấy ngoạn gia, sau đó quay đầu đi theo Nhiếp Ngôn.
Vài khô lâu đánh tới Nhiếp Ngôn, liền bị cái đuôi của hắc ám giác đấu sĩ đập mạnh xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Không ai dám đuổi theo, nếu đuổi theo thì chính là đi tìm chết.
Nhiếp Ngôn bước đi thật tiêu sái, làm cho nhóm người của đái đầu đại ca thất tử không thể nào quên được.
Đợi đã.
Di Vong hướng Nhiếp Ngôn gọi.
Nhiếp Ngôn cũng không quay đầu lại mà lập tức rời đi, biến mất ở cuối đường.
Vô số khô lâu tập trung lại làm cản trở tầm mắt của họ, cuối cùng cả hắc ám giác đấu sĩ cao lớn cũng không nhìn thấy được.
Tên kia là ai, thật lợi hại, khô lâu là sinh vật triệu hồi của hắn sao?
Dịch Diễn nói thầm, nếu là như vậy thì thật là đáng sợ.
Có lẽ không phải là sinh vật triệu hồi, chúng ta có được chiêu hồn chi quyển, hắn cũng có khả năng có thứ như vậy.
Đái đầu đại ca thất tử đăm chiêu nói mặc dù vậy, một mình hắn xông vào tác ca đặc cổ thành thì tuyệt đối là có bản sự.
Đúng rồi Di Vong, vừa rồi ngươi gọi hắn làm gì?
Dịch Diễn nghi hoặc hỏi.
Nếu hắn đã xoay người rời đi, chứng minh sẽ không xuống tay với chúng ta, người như vậy thì làm quen cũng không sao.
Di Vong nói người ta chưa chắc chịu theo tổ đội chúng ta.
Đái đầu đại ca thất tử nói, bằng không thì Nhiếp Ngôn cũng không bỏ đi, rõ ràng không muốn giao tiếp với bọn họ.
Cũng không sao, cứ nói chuyện về sau tự nhiên sẽ thân quen.
Ta vừa rồi điều tra được, tên kia gọi là Niết Viêm.
Trong lòng Di Vong cũng không biết có cảm thụ gì, cùng là đạo tặc hắn cùng Nhiếp Ngôn có chênh lệch rất lớn.
Niết Viêm. Hình như ta có nghe qua tên này, trước đó có nghe một bằng hưu nói, quanh Minh Thánh Diễm bị một người tên là Niết Viêm xử lý rất nhiều người, có lẽ là hắn.
Nghe nói hắn và Hồ Ly Bán Tỉnh cũng có giao tình.
Đái đầu đại ca thất tử nói, hắn giao du rộng rãi,
tin tức cũng khá linh thông. Khi chúng bằng hữu nói chuyện phiếm, thường xuyên tán gẫu những tin tức tào lao, người nào nghiệp đoàn nào chịu thiệt ở trên tay ai, người nào nghiệp đoàn nào đánh nhau vân vân. Hắn là người của thần thánh La Mã đế quốc sao? Không biết, hắn không có đeo huân chương nghiệp đoàn chắc là không phải. Chỉ là nhìn thoáng qua mà Nhiếp Ngôn đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với bọn họ, một tên đạo tặc đơn độc dám xông vào Tác Ca đặc cổ thành, điều này cũng đáng làm cho họ ngưỡng mộ. Nếu có cơ hội cùng Nhiếp Ngôn kết bạn hoặc kéo Nhiếp Ngôn gia nhập đội thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhiếp Ngôn đi theo một thông đạo tiến vào bên trong mê cung, tiến về trung tâm của Tác Ca đặc cổ thành, hắn không biết những người kia có ý đồ gì, nếu biết họ muốn mời hắn nhập đoàn thì chắc chắn sẽ khuyên họ bỏ ý định đó đi. Nhiếp Ngôn sẽ không để cho người ta sai khiến, dù là thần thánh La Mã đế quốc cũng chỉ là đi kiếm trang bị mà thôi. Sau này hắn tổ đoàn nhưng quyền chỉ huy phải nằm trong tay mình. Hắc ám giác đấu sĩ xung phong dũng mãnh, đánh gục một đám quái vật, với tốc độ đánh quái khủng bố này thì kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn tăng vọt nhanh chóng. Xuyên qua mê cung, tiến vào một quảng trường trống trải, chu vi mấy ngàn thước, cạnh đó có một tòa kim tự tháp nguy nga, tráng lệ. Chính giữa thì có một đám khô lâu to lớn đi qua đi lại, ở khu vực rộng rãi này phân bố khoảng vài chục đám như vậy rải rác. Những khô lâu hành hình giả này cao tới 5 thước, là một bộ xương to lớn biết đi, chúng nó có cánh tay đặc biệt to khỏe vác một cây búa rất nặng bên trên phủ đầy lớp gỉ nhưng vẫn rất uy mãnh. Chương 83, kỳ hảo. Khô lâu hành hình giả, Á Tinh Anh 13 cấp, huyết lượng 1200, 1200. Khô lâu hành hình giả máu còn nhiều hơn hắc ám giác đấu sĩ mà số lượng lại rất nhiều. Đáng khô lâu hành hình giả đó nếu chết thì sẽ không xuất hiện nữa. Kiếp trước mặc dù Nhiếp Ngôn đã tới nơi này nhưng khô lâu hành hình giả đã sớm bị xử lý hết rồi. Kiếp trước hắn chỉ biết có người ở nơi này lấy đi tàn phiến truyền kỳ vật phẩm bóng ma Tác Ca đặc nhưng không biết cái giá họ phải trả là bao nhiêu mới lấy được vật kia. Thấy nơi này nhiều khô lâu hành hình giả như vậy, Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng được kiếp trước trận chiến đã từng phát sinh ở nơi đây là loại chiến đấu thảm thiết cỡ nào. Không nghĩ tới có nhiều sinh vật Á Tinh Anh như vậy. Nhiếp Ngôn nhíu mày nói, nghĩ cũng đúng tàn phiến của truyền kỳ vật phẩm tất nhiên là có nhiều quái rất mạnh bảo hộ rồi. Nhiếp Ngôn đảo mắt nhìn địa hình xung quanh, có nên lách tránh đám khô lâu hành hình giả đó không? Nhưng nơi này trống trải, một khi đi ra thì sẽ dễ bị phát hiện, chướng ngại vật có thể sử dụng thì chỉ có một cây cột đứng sừng sững ở phía xa thôi, vậy thì không đủ. Nhiếp Ngôn có thể ra lệnh cho hắc ám giác đấu sĩ dẫn đám khô lâu hành hình giả rời đi rồi tự mình lách qua. Nhưng mà trong kim tự tháp có thể còn có nguy hiểm. Nếu hy sinh mất hắc ám giác đấu sĩ thì rất lỗ. Nhiếp Ngôn ở gần đó vừa đánh quái vừa tự hỏi nên đối phó cục diện này như thế nào. Có thể biến khô lâu hành hình giả thành sinh vật triệu hồi được không? Lệnh cho hắc ám giác đấu sĩ trở lại mê cung, Nhiếp Ngôn nhảy lên tường thành, lấy huyết tinh chi nỏ qua thước ngắm nhắm ngay đám khô lâu hành hình giả. 52 thước, quá xa, 50 thước vẫn quá xa. Nhiếp Ngôn vừa định tìm vị trí thích hợp hơn thì một khô lâu hành hình giả hướng bên này đi tới, khoảng cách càng lúc càng gần. Chính là nó. Nhiếp Ngôn bắn ra 3 mũi tên, siêu siêu siêu, 3 mũi tên đồng thời bắn trúng khô lâu hành hình giả. Ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt khô lâu hành hình giả chớp động lóe lên, tập trung lên người Nhiếp Ngôn đang đứng trên tường, lập tức vùng cây búa lớn vọt tới chỗ Nhiếp Ngôn. Khô lâu hành hình giả phát ra âm thanh cổ quái như là tiếng máy kim loại ma sắt rất chói tai, chớp mắt đã tới chỗ Nhiếp Ngôn vùng cây búa lớn bổ xuống. Xung quanh hơn 30 khô lâu hành hình giả cũng hướng chỗ Nhiếp Ngôn chạy tới. Nhìn thấy búa lớn bổ xuống, Nhiếp Ngôn từ trên tường thả người xuống. Một tiếng ầm, cây búa đập nát vách tường, vốn vách tường đã bị bào mòn vô cùng nghiêm trọng bị cây búa lớn đập như bẻ gãy cảnh khô vỡ ra một khối lớn. Lại một tiếng ầm khô lâu hành hình giả phá tường xông tới. Nhiếp Ngôn lui về phía sau tránh né hòn đá bay tới, thấy cơ hội đến, Nhiếp Ngôn liền thi triển vòng linh tế lễ, lượng máu lập tức giảm 30%. Một đạo ý niệm đánh trúng khô lâu hành hình giả. Động tác của khô lâu hành hình giả bị trì hoãn một chút, nhưng rất nhanh đã dễ rủa thoát khỏi. Vung cây búa lớn bổ tới Nhiếp Ngôn. Không ổn, thất bại rồi. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lăn mình của khô lâu hành hình giả, xoay người nhảy lên tường thành rồi lẩn vào trong mê cung. Đám khô lâu hành hình giả mặc sức phá hủy tường thành một lúc, không có tìm được hướng đi của Nhiếp Ngôn, rốt cuộc không cam lòng quay trở về. Nơi này có nhiều khô lâu hành hình giả, muốn tìm cơ hội thi triển vòng linh tế lễ cũng không được, hơn nữa xác suất thành công quá thấp, dù có may mắn thành công thì cũng rất nhanh bị khô lâu hành hình giả khác đánh chết. Muốn dùng phương pháp này đi qua khu vực trống thì vô cùng khó khăn, phải 2-3 ngày mới xử lý sạch đám khô lâu hành hình giả đó, vậy thì rất lâu. Xem ra đi lấy bóng ra Tác Ca đặc có chút khó khăn. Nhiếp Ngôn bắt đắc dĩ dẫn hắc ám giác đấu sĩ trở lại mê cung đánh khô lâu bình thường, cũng may trong này thăng cấp cũng nhanh, coi như an ủi đi dạo cũng được. Thời gian đóng cửa còn có hơn 3 giờ, Nhiếp Ngôn lại thi triển 3 lần vòng linh tế lễ nữa,
cũng không tiến triển gì, không thể bắt được khô lâu hành hình giả, hắc ám giác đấu sĩ thì còn 30 phút nữa là biến mất. Chẳng lẽ hôm nay chỉ đánh quên đi như vậy thôi sao? Nếu bỏ qua thì lần sau đến, chắc chắn không được may mắn như lần này mà chiêu được hắc ám giác đấu sĩ sự giúp đỡ siêu cấp như vậy, với lại nói không chừng quay lại thì đã có người lấy đi bóng ma tác ca rồi. Đúng lúc Nhiếp Ngôn đang hết cách thì ở cách đó không xa có tiếng người vọng lại. Lại là đám người kia. Nhiếp Ngôn nhíu mày, trải qua thời gian lâu như vậy mà cũng thăm dò tới đây. Có người ngoài ở đây kế hoạch của Nhiếp Ngôn không thể thực hiện được. Nếu không thành công thì cũng không thể để cho người khác biết sự tồn tại của bóng ma tác ca được. Nhưng mà Nhiếp Ngôn liền nghĩ, mặc dù đám người đó tới nơi này nhưng ở đây có nhiều khô lâu hành hình giả như vậy bọn họ chắc cũng không có can đảm nhảy qua lôi trì nữa bước. Càng đừng nói đến lấy bóng ma tác ca đặc. Trừ phi bọn họ ai cũng hơn 10 cấp, kéo một đống người tới đây, mới có thể giết sạch toàn bộ khô lâu hành hình giả nơi này, Nhiếp Ngôn còn đủ thời gian để lấy được bóng ma tác ca đặc. Đúng lúc này, 6 thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Hắc ám giác đấu sĩ như là vệ sĩ, đứng bên cạnh Nhiếp Ngôn, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào đám loạn gia đó. Ba khô lâu pháp sư cũng chọn vị trí thích hợp để chuẩn bị công kích, không thể không để phòng lòng người. Những ngoạn gia khi ở trong thành thì có thể bảo trì tâm tính ôn hòa, thường xuyên kết giao bằng hữu, nhưng một khi ra khỏi thành đến dã ngoại rồi thì mỗi người luôn cảm thấy bất an, tâm lý luôn đề phòng với ngoạn gia khác rất sợ bị họ toán, một chút hiểu lầm có thể dẫn đến đánh nhau tới chết. Mặc dù bên cạnh có hắc ám giác đấu sĩ, nhưng 6 người đối phương đồng thời tấn công thì vẫn có khả năng trong thời gian ngắn gây khó khăn cho Nhiếp Ngôn, vì vậy không thể không đề phòng. Đi đầu đái đầu đại ca thất tử, Di Vong cũng thấy Nhiếp Ngôn, tất cả đều dừng bước. Chào ngươi, chúng ta không có ác ý. Di Vong nói, bọn họ 6 người cũng có vẻ cực kỳ cẩn thận, sự sống chết của bọn họ chỉ dựa vào một ý niệm của Nhiếp Ngôn. Các ngươi có ác ý hay không cũng có quan hệ gì tới ta. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, hiện tại Nhiếp Ngôn đang giữ thế chủ động mà không phải bọn người Di Vong. Đái đầu đại ca thất tử nhìn thoáng qua hắc ám giác đấu sĩ bên cạnh Nhiếp Ngôn, quả thật lời nói của Nhiếp Ngôn không sai. Chúng ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Ta nghĩ giữa chúng ta không có thù hận với nhau. Đái đầu đại ca thất tử lên tiếng, bình tĩnh nhìn Nhiếp Ngôn. Mặc dù trong tình trạng nguy hiểm nhưng đái đầu đại ca thất tử vẫn giữ thái độ bình thản không kiêu ngạo, xua nịnh. Không hổ là nhân vật độc lĩnh phong tao ở kiếp trước, cũng có chút quyết đoán, không để sống chết trong lòng, muốn coi đây là giá phải trả để tiến thêm một bước tiếp xúc với Nhiếp Ngôn. Tâm niệm Nhiếp Ngôn chuyển biến, đã hết đường xoay sở làm sao tiến vào trung tâm kim tự tháp, nói không chừng đám người đái đầu đại ca thất tử có thể giúp được. Chương 84, dẫn quái. Nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ngôn trầm mặc, đái đầu đại ca thất tử nghĩ ngợi, Nhiếp Ngôn sẽ không tự nhiên mà xâm nhập vào tác ca đặc cổ thành, không chừng có nhiệm vụ. Ngươi tới chỗ này chắc có nguyên nhân, cần hỗ trợ gì không? Đái đầu đại ca thất tử nói. Ta mang theo nhiều vong linh sinh vật như vậy, cũng không chắc là làm được, các ngươi xác định sẽ giúp ta sao? Nhiếp Ngôn hít mắt, chú ý biểu tình của nhóm đái đầu đại ca thất tử, Di Vong. Đám người đái đầu đại ca thất tử trong lòng sững sốt. Lời này của Nhiếp Ngôn nói trắng ra là ta mang theo hắc ám giác đấu sĩ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể giúp được sao? Mọi người gặp mặt ở đây coi như là có duyên phận, ít nhất chúng ta cũng không phải kẻ thù. Nếu có thể giúp được ngươi chúng ta sẽ tận lực. Nếu không thể giúp thì cũng có thể kết giao bằng hữu mà phải không? Đái đầu đại ca thất tử nhường từng bước nói. Nhiếp Ngôn thả lỏng một chút, kiếp trước không có giao tình gì với đái đầu đại ca thất tử và Di Vong. Nhưng hiện tại có thể thấy được những người này không xấu có lẽ thật sự trở thành bằng hữu được. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, khô lâu hành hình giả đều hành động tập thể. Nếu như đám người đái đầu đại ca thất tử có thể dẫn đám khô lâu hành hình giả đi thì mình có cơ hội để tiến vào kim tự tháp. Chắc bên trong còn có quái vật khác đến lúc đó sẽ sử dụng hắc ám giác đấu sĩ nói không chừng có thể đến được chỗ bóng ma tác ca đặc. Thấy Nhiếp Ngôn đang suy nghĩ cái gì đó, đái đầu đại ca thất tử và mọi người trong nhóm trao đổi ánh mắt, bọn họ không biết Nhiếp Ngôn đang nghĩ gì. Người trước mắt là một nhân vật nguy hiểm có thể xử lý hết bọn họ. Nếu Nhiếp Ngôn vẫn cự tuyệt thì họ có thể cố gắng tránh xa. Nếu chúng ta giúp không được thì đành đi trước vậy. Di Vong nói với đái đầu đại ca thất tử. Nghe Di Vong nhắc nhở, đái đầu đại ca thất tử trong lòng giật mình. Nhiếp Ngôn tới nơi này chắc hẳn là có mục đích, không chừng là nhiệm vụ ẩn, mà bọn họ tới nơi này có thể gây trở ngại cho Nhiếp Ngôn, như vậy sẽ làm phản tác dụng. Nhiếp Ngôn vẫn không trả lời. Vẫn là đi trước sẽ tốt hơn. Tâm niệm vừa chuyển đái đầu đại ca thất tử nói với Di Vong, nếu chúng ta không giúp gì được thì bỏ đi chúng ta cũng cần phải trở về. Hắn nói với âm thanh đủ cho Nhiếp Ngôn nghe được, ý muốn nói cho Nhiếp Ngôn biết là bọn họ sẽ đi. Cũng không phải là không giúp được, chúng ta làm một cuộc giao dịch, thấy thế nào? Đột nhiên Nhiếp Ngôn lên tiếng nói. Giao dịch gì?
Đái đầu đại ca thất tử trả lời lại. Các ngươi giúp ta làm một chuyện mà chuyện này rất nguy hiểm, nếu thành công ta sẽ đưa các ngươi một trang bị hoàng kim. Nhiếp Ngôn trong túi còn một kiện lọt vai của chiến sĩ, là trang bị hoàng kim, trang bị này so với bóng ma tác ca đặc thì không đáng kể. Nếu như đái đầu đại ca thất tử có thể giúp thì hắn sẽ không keo kiệt. Trang bị hoàng kim trước mắt mà nói là khá hiếm. Đái đầu đại ca thất tử trao đổi ánh mắt với Di Vong, cho tới bây giờ bọn họ mới chỉ có hai trang bị hoàng kim mà thôi, hơn nữa đều là mạo hiểm cựu tử nhất sinh mới có được, Nhiếp Ngôn một thân một mình mà có được thì phải là độc hành ngoạn ra. Trong lòng Thầm Hạ quyết định nhất định phải kết giao bằng được với Nhiếp Ngôn. Nếu huynh đệ đã mở miệng thì chúng ta sẽ toàn lực mà làm, về phần trả công thì không cần đâu. Đái đầu đại ca thất tử cao giọng nói, so với một trang bị hoàng kim thì hắn hy vọng tạo được quan hệ với Nhiếp Ngôn là quan trọng hơn, lui một bước tiến ba bước. Nếu bọn họ giúp Nhiếp Ngôn một lần lại lấy trang bị thì Nhiếp Ngôn không có thiếu ân tình của họ. Làm mà không có trả công thì không thể được. Chỉ cần các ngươi giúp ta, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhiếp Ngôn nói, tính cách Nhiếp Ngôn là thế, không thích mắc nợ người khác. Vậy được rồi, chúng ta cần phải làm gì? Đái đầu đại ca thất tử không miễn cưỡng nói. Giới thiệu với nhau một chút, ta gọi là Niết Viêm. Ta gọi là đái đầu đại ca thất tử, gọi ta là thất tử được rồi. Ta là Di Vong. Mọi người đều tự giới thiệu mình, những người này so kỹ thuật với Nhiếp Ngôn còn kém nhưng mà cũng là những ngoạn gia có thiên phú cũng coi như không quá tệ. Thời gian chúng ta không còn nhiều, các người theo ta. Nhiếp Ngôn hướng chỗ sâu trong mê cung mà đi. Nhóm của đái đầu đại ca thất tử cũng đi theo. Ở cuối mê cung, nơi vừa chiến đấu với khô lâu hành hình giả dĩ nhiên đã trở thành phế tích, tường cũng bị sập hơn phân nữa. Nhóm người của Nhiếp Ngôn xuất hiện sau bức tường bị sập, nhìn qua quảng trường bên kia, một đám khô lâu hành hình giả rải rác, khoảng hơn 30 con. Đó đều là khô lâu hành hình giả Á Tinh Anh 13 cấp. Nhiếp Ngôn sẽ không kêu nhóm của mình đi đối phó với đám khô lâu hành hình giả này chứ. Nhóm người đái đầu đại ca thất tử không khỏi nghĩ thầm, cảm thấy da đầu ngứa gian, nhưng mà không nói gì, ở trước mặt Nhiếp Ngôn bọn họ cũng không tỏ ra yếu thế. Nhóm của họ đánh một khô lâu hành hình giả thì không có vấn đề gì, nhưng mà đối diện với số lượng như thế cũng đành bất lực. Ta đếm rồi, bên kia có hơn 30 khô lâu hành hình giả, chúng hoạt động cùng nhau, nếu đánh một con thì cả bọn sẽ cùng xung ra. Ta cần các người dẫn chúng đi chỗ khác. Nhiếp Ngôn nói, nếu nhóm đái đầu đại ca thất tử có thể dẫn bọn chúng đi thì Nhiếp Ngôn có thể lách qua quảng trường từ phía sau tiến vào kim tự tháp. Chỉ cần dẫn chúng đi thôi sao? Đái đầu đại ca thất tử hỏi, ngầm thở phào, cũng may là chỉ cần dẫn chúng đi thôi, tuy rằng nguy hiểm nhưng so với đối phó đám khô lâu hành hình giả đó thì đơn giản hơn. Chỉ là dẫn chúng đi thôi, thời gian cũng không lâu, chỉ cần nửa phút là đủ. Nhiếp Ngôn nói, nửa phút là đủ để lách qua quảng trường tiến vào kim tự tháp rồi. Vậy thì dễ hơn. Các người dẫn chúng từ chỗ này, ta đi chỗ khác rồi sau đó sẽ nói cho người biết lúc nào hành động. Các người giải tán đội trước, ta tổ đội các người. Nhiếp Ngôn nói, có người hỗ trợ, tiến vào kim tự tháp dễ hơn nhiều. Được. Đái đầu đại ca thất tử giải tán đội, Nhiếp Ngôn tổ đội mọi người. Tốt lắm, vậy nhờ các người vậy Nhiếp Ngôn nói, khi nói chuyện thì không còn ngữ khí xa lạ nữa. Yên tâm đi. Đái đầu đại ca thất tử gật đầu nói, Nhiếp Ngôn khách khí hơn rất nhiều. Đây là một biểu hiện tốt khi bắt đầu kết giao bằng hữu. Nhiếp Ngôn mang hắc ám giác đấu sĩ đi theo một hướng khác. Bóng dáng của Nhiếp Ngôn mỗi lúc một xa. Ta vừa rồi thấy bên người Niết Viêm có một khô lâu Á Tinh Anh thật 100. Di Vong rung động nói. Thật lợi hại, ngay cả khô lâu Á Tinh Anh cũng thu phục được, không biết còn thời gian duy trì bao lâu, có phải vĩnh viễn hay không? Nó không phải vĩnh viễn, ta thấy được còn có hơn 20 phút thôi. Đái đầu đại ca thất tử nói, mặc dù vậy Nhiếp Ngôn cũng đã rất lợi hại rồi. Trách sao hắn gấp gáp như vậy, ngươi nói thử hắn vào kim tự tháp kia để làm gì? Có thể là nhiệm vụ ẩn. Cấp này mà tới đây làm nhiệm vụ, hắn thật đúng là chán sống. Ai mà biết được. Hắn tới chỗ rồi, chúng ta đi dẫn quái thôi. Di Vong nói trong kênh đội ngũ. Ngươi cẩn thận, đó là hơn 30 con 13 cấp Á Tinh đó. Đái đầu đại ca thất tử lo lắng dặn dò. Yên tâm, ta làm việc ngươi không cần phải lo. Di Vong dắt chủy thủ ở bên hông. Nâng một cơ nỏ loại nhỏ lên đi tới bên quảng trường. Nhóm của đái đầu đại ca thất tử ở phía đông bắc quảng trường, còn Nhiếp Ngôn ở phía tây bắc, vừa vặn có thể nhìn rõ tình hình bên kia. Sau khi phát tin cho đái đầu đại ca thất tử thì từ loạn thạch đi ra, nâng nỏ lên, mượn sự che chắn quảng trường bên cạnh khô lâu hành hình giả từ từ đi tới. Tìm một vị trí thích hợp, gần nhất có tên khô lâu hành hình giả vừa lọt vào tầm bắn, Nhiếp Ngôn nâng nỏ lên bắn nhanh một phát, siêu, một mũi tên bắn nhanh bay ra ngoài. Chương 85, ám cách. Mũi tên bắn ra một đường cong xẹt qua bầu trời, đinh, cắm ngay ngực của khô lâu hành hình giả, nó phát ra tiếng giống giận dữ đuổi theo Di Vong. Sau tiếng hô của Khô Lâu hành hình giả đó thì toàn bộ Khô Lâu đều bị kinh động, một đám tụ tập lại chạy theo hướng Di Vong. Mụ nó, lên hết sao? Di Vong nhìn thấy cảnh khủng bố này nào dám dừng lại, trèo lên tường nhảy ra ngoài chạy thục mạng. Bọn họ phải dẫn đám quái này đi khoảng nửa phút, cho nên còn lâu lắm mới xong. Nhìn thấy Khô Lâu hành hình giả nhanh chóng tụ tập đi qua phía đông bắc, khoảng cách ngày càng xa, ở quảng trường không còn con quái nào, Nhiếp Ngôn dẫn Hắc Ám Giác đấu sĩ chạy vào trong kim tự tháp. Rầm rầm oanh, phía đông bắc vang lên tiếng nổ vang dội, tường thành cao đổ ầm xuống, phía sau còn thấy vài đạo ma pháp bay ra, ở trên người Khô Lâu hành hình giả nổ tung. Là nhóm của đái đầu đại ca thất tử vì bám trụ Khô Lâu hành hình giả mà không ngại nguy hiểm tấn công chúng. Xem ra những người này thật chuyên nghiệp, nếu Nhiếp Ngôn lấy được tàn phiến bóng ma tác ca đặc thì chắc chắn sẽ đưa cho bọn họ kiện trang bị hoàng kim đó. Chơi du hí chuyện đã hứa rồi thì phải làm, về sau nếu gặp chuyện gì thì cũng dễ dàng tìm được người giúp đỡ. Hệ thống, ngoạn gia viên đắng đã tử trận. Trong bảng tổ đội tên một ngoạn gia đã tối đi, bên phía kia của đái đầu đại ca thất tử có người chết. Dẫn đám Khô Lâu hành hình giả là chuyện rất nguy hiểm, chết chết mốt hai người thì đều ở trong dự kiến. Chiến đấu bên kia thật tác liệt, nhóm của đái đầu đại ca thất tử tùy thời có thể không chịu được, xem ra mình phải nhanh hơn mới được. Mang theo Khô Lâu pháp thư thật vướng bận, để cho bọn chúng tự động đánh quái, tự sinh tự diệt. Nhiếp Ngôn và Hắc Ám Giác đấu sĩ sử dụng tốc độ nhanh nhất, chạy như điên xuyên qua quảng trường xong vào trong kim tự tháp. Cửa vào kim tự tháp không lớn, cửa sắt cổ xưa đã sớm đầy rỉ sét loang lỗ, bị tàn phá sắp chịu không nổi. Ta đã vào kim tự tháp, các người nhanh chạy đi. Nhiếp Ngôn nói trong kênh đoàn đội, vừa nói xong đoàn đội lại có một người ngã xuống. Vì giúp Nhiếp Ngôn phải có thêm người chết, bọn họ hy sinh thật lớn, may mắn trang bị đều thu lại được. Được, chúng ta chạy ra ngoài trước. Đái đầu đại ca thất tử trả lời, nếu là tiếp tục chống đỡ như vậy thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Vừa nghe Nhiếp Ngôn nói bọn họ lập tức rút lui. Cảm ơn. Trở về ta sẽ đưa các người trang bị. Nhiếp Ngôn nói. Không cần khách sáo. Chúng ta sẽ ở bên ngoài đánh quái chờ ngươi. Tiến vào trong kim tự tháp, đường đi rất hẹp mà lại dài, đi theo cầu thang Nhiếp Ngôn dựa vào kinh nghiệm bản thân tránh né các cơ quan bên trong. Cơ quan nơi này rất nguy hiểm, nếu chúng phải thì chết không kịp ngáp. Nhiếp Ngôn vô cùng cẩn thận không dám có chút khinh suất. Cạm bẫy gì thì Nhiếp Ngôn đều gặp qua rồi nên những cạm bẫy đó không thể uy hiếp được Nhiếp Ngôn. Một luồng gió lạnh âm trầm từ bên trong kim tự tháp thổi tới, làm người ta sởn cả tóc gáy. Tới cuối thông đạo, phía trước không còn đường nữa. Chỉ có một cái hồ nước lớn. Đường ngầm thông tới bên trong kim tự tháp ở dưới nước. Nhiếp Ngôn nhảy xuống hồ nước, bơi vào trong. Hắc Ám Giác đấu sĩ theo sát phía sau, nó là vong linh không cần hô hấp ở dưới nước bao lâu cũng không sợ. Đây là một thủy đạo phong kín, trên dưới đều có thạch bích, phía trước chỉ một mảng đen, căn bản không thấy được gì. Nhiếp Ngôn lặn một mạch xuống, nhưng tốc độ không nhanh, vạn nhất gặp phải quái vật thì cũng có đủ thời gian ứng phó. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm giác được bên trái thạch bích có vấn đề, trong lòng hô không ổn, là cơ quan. Chỉ thấy thạch bích bên trái đột nhiên hiện ra hai mũi tên màu đen sắc bén. Siêu siêu, hai mũi tên bắn ra bọt khí hướng Nhiếp Ngôn bắn tới rất nhanh. Nhiếp Ngôn lăn mình trong nước, nghiêng đầu, hai mũi tên phân biệt sượt qua má và ngực, rất may chút nữa là đã trúng đầu và tim, may mà hắn phản ứng nhanh. Hai mũi tên cắm lên thạch bích. Gặp chuyện này, Nhiếp Ngôn càng cẩn thận hơn. Theo thủy đạo hướng chỗ sâu bơi tiếp. Nhiếp Ngôn vô tình nhìn qua vách tường bên phải, đống nhiên phát hiện trên tường có một ít hoa văn cổ quái và ấn ký, còn có một dãy văn tự. Năm đó các ngoạn gia đến nơi này hẳn là rất ít người có thể đọc được văn tự lưu lại trên tường. Nhiếp Ngôn cũng biết loại văn tự này, đây là bí ấn Long tộc đồ đằng, ở trên còn ghi hai chữ hủy diệt. Là văn tự Long tộc. Nhiếp Ngôn học được ngôn ngữ Long tộc ở niên đại cộng trị nên có thể phân biệt được văn tự Long tộc này. Truyền thuyết Tác Ca Đặc Vương giả, trước khi bình minh hủy diệt. Dấu bảo tàng ở bên trong Tác Ca Đặc cổ thành, nhưng tất cả mọi ngõ ngách đều bị các ngoạn gia tìm kiếm nhưng mà không một ai tìm được chỗ chúng nó. Hủy diệt là tín ngưỡng của Long tộc, tín ngưỡng Long tộc còn là hỏa và thiêu đốt, ý nghĩa là hủy diệt tất cả. Trên vách tường này xuất hiện một cái bí ấn Long tộc đồ đằng, tất nhiên có chỗ bất thường. Trong bụng truyền tới một cảm giác ngạt thở, đã tới thời gian cực hạn nhịn thở trong nước. Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ năng hô hấp dưới nước, tìm kiếm trên vách tường một lúc. Ngoài vài vết rạn nước ra còn lại thì bóng như gương tìm không thấy sơ hở gì. Chẳng lẽ do mình nghĩ nhiều? Nhiếp Ngôn luôn cảm thấy, xuất hiện một bí ấn Long tộc đồ đằng hẳn là không đơn giản như vậy. Nhiếp Ngôn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, bàn tay chạm khắp nơi trên thạch bích. Nhiếp Ngôn phát hiện trên tường có dấu 5 ngón tay, trong lòng giật mình, nếu không chú ý tới chắc chắn sẽ bỏ qua chúng. Nói không chừng cái này có huyền cơ. Đặt 5 ngón tay vào vị trí trên thạch bích,
Nhiếp Ngôn chậm rãi dùng sức đè lên rồi đẩy vào trong.
Kẹt kẹt, một khối đá cách đó một cách tay chậm rãi lồi ra. Trên vách tường thế mà lại có một chỗ ám cách cơ quan vô cùng bí mật, nếu không tìm trên vách đá thật lâu thì không thể phát hiện được cơ quan này. Không biết có người phát hiện ra cơ quan này hay không, nhưng kiếp trước Nhiếp Ngôn có nghe được là có người mở được ám cách trong này.
Chương 86, Bảo Thạch. Cơ quan trên tường được mở ra, trong bóng đêm phát ra quang mang chói mắt, Nhiếp Ngôn nhìn vào bên trong ám cách, bên trong là một mớ lộn xộn, có nhiều vật chắc là nở tờ cờ lấy đi rồi, nhưng vẫn còn nhiều vật là các loại bảo thạch. Nhiếp Ngôn xem qua một lượt những bảo thạch lấy được, 5 viên may mắn bảo thạch, 1, đều chân quý hơn kiên nhận bảo thạch, 1, và sinh mệnh bảo thạch, 1, ngoài ra còn 2 viên kiên nhận và 3 viên sinh mệnh. Phẩm chất 1 là bảo thạch tệ nhất nhưng vẫn cực kỳ hiếm, mỗi viên may mắn bảo thạch, 1, giá trị hơn 5 bạc, còn kiên nhận và sinh mệnh thì khó nói, dù sao thị trường cũng chưa có người bán loại này. Nếu để bảo thạch công tượng khảm vào trang bị có thể gia tăng thuộc tính kiên nhận và sinh mệnh. Tìm tới công tượng, bỏ ra 2 bạc có thể đục một lỗ trang bị, hoàng kim thì được 2 lỗ, ám kim 3 lỗ, truyền kỳ thì được 5 lỗ, lại bỏ ra thêm 3 bạc thì có thể khảm bảo thạch vào, khảm kiên nhận bảo thạch, 1, thì được 5 điểm nhận tính, khảm viên sinh mệnh, 1, thì được 50 điểm sinh mệnh. Bởi vì tác dụng của chúng rất lớn nên các đoàn đội luôn ra sức tranh nhau cướp, nhưng mà sản lượng cực thấp cho nên căn bản là có giá không có hàng, khó có thể mà mua được. Bình thường kiên nhận và sinh mệnh bảo thạch khảm vào ám kim trang bị mới có lời, còn trang bị hoàng kim thì thuộc tính cực tốt, như thuẫn các loại gì đó mới khảm vào. Phát tài rồi, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ hôm nay thu hoạch rất nhiều, mặc kệ thế nào thì khẳng định đã thu hồi được lộ phí. Nếu đưa bảo thạch này ra thị trường thì sẽ khiến cho đại đa số người cướp nhau đến đỏ mắt. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn tuyệt không bán, có nhiều bảo thạch như vậy có thể làm cho trang bị của mình tăng thêm một cấp. Cho dù bán cũng phải cung cấp cho mình sau đó có dư bao nhiêu mới bán cho một số bằng hữu thân quen. Những bảo thạch này làm Nhiếp Ngôn hưng phấn mãi. Thu bảo thạch vào trong túi, lục một lát trong ám cách, xác nhận là không còn thứ gì, Nhiếp Ngôn mới đóng cơ quan lại, bơi vào bên trong. Trong lúc di chuyển Nhiếp Ngôn để ý thạch bích xung quanh mà không phát hiện gì khác thường. Bơi trong thủy đạo hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn nhìn thấy phía xa có tia sáng, liền hướng phía trước bơi tiếp, rốt cuộc ngoi lên mặt nước, phía trước là một không gian vô cùng lớn, trống trải, có thể chứa vài trăm người, trung tâm có một quan tài hoàng kim, dài chừng 5 thước, rộng 2 thước, cao 2 thước, phủ đầy điêu khắc, khắp nơi bên trên là các loại long văn tinh xảo. Trong này không còn cái gì khác ngoài quan tài hoàng kim. Nơi này hình như không có quái vật, Nhiếp Ngôn từ trong nước nhảy lên, đi tới bên quan tài màu vàng lớn kia. Hắc ám đấu sĩ cũng chui ra mặt nước, đứng cách chỗ Nhiếp Ngôn không xa. Bóng ma tác ca đặc, một vật phẩm truyền kỳ cường đại của đạo tặc, có nhiều lịch sử truyền thuyết, nghe nó là ở niên đại Hắc ám, thành chủ tác ca đặc, linh chủ tái lý tư thác đặc từng sử dụng vật này, sau này trong chiến tranh vật này bị phân thành mảnh nhỏ, khi ngoạn gia thu thập được 3 mảnh tàn phiến, sẽ có được cường đại ma lực của bóng ma tác ca đặc sẽ một lần nữa được khôi phục nguyên trạng. Tàn phiến này tạm thời không có tác dụng, chỉ sau này mới có hiệu quả, nhưng quan trọng là Nhiếp Ngôn biết chỗ 2 tàn phiến kia, một cái ở bản đồ cấp 30 và một ở bản đồ cấp 60, tuy còn xa nhưng cũng có một mục tiêu rõ ràng. Truyền kỳ vật phẩm, đây là vật phẩm mà vô số ngoạn gia có mơ cũng không dám mơ, đã có cơ hội lấy được, Nhiếp Ngôn sẽ không bỏ qua, cùng lắm cấm lấy tàn phiến này trước, sau đó luyện cấp lên rồi lại đi tìm tàn phiến còn lại. Xét về mặt lâu dài thì chỉ là làm nền cho sau này thôi. Nhiếp Ngôn đi tới bên kim quan, trên kim quan có một hàng văn tự, cũng là ngôn ngữ long tộc, huyệt mộ của tái lý tư thác đặc lĩnh chủ, người phạm vào sẽ bị trừng phạt. Thứ Nhiếp Ngôn muốn tìm chính là ở trong kim quan này, Nhiếp Ngôn phải mở kim quan tài ra. Tàn phiến bóng ma tác ca đặc gần trong gang tấc. Nếu đã tới bước này rồi thì Nhiếp Ngôn sẽ không bỏ cuộc. Hắc ám đấu sĩ tiến tới gần kim quan, ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt không ngừng lập lòe, nó chỉ là vong linh, không có trí tuệ, không biết sợ hãi, chỉ có bản năng đó là bảo vệ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng thuộc tính của Hắc ám đấu sĩ, sau khi vào trong không gian này thì thêm một hạng thuộc tính. Hắc ám uy áp, toàn thuộc tính 20. Thuộc tính của Hắc ám đấu sĩ giảm xuống 2 thành. Không biết kim quan này có gì đáng sợ, trong lòng Nhiếp Ngôn lo ngại, nếu ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, không lấy được bóng ma tác ca đặc mà mình phải trả giá thì thật là lỗ nặng. Tin tức về kim tự tháp trong tác ca đặc cổ thành cũng chỉ là tin vỉa hè thôi, không ấn tượng lắm, đối với kim quan thì mới nghe lần đầu. Không biết chỗ này dùng hồi thành quyển trục được hay không? Nhiếp Ngôn lấy ra một hồi thành quyển trục xem thử, có thể sử dụng được. Biết nơi này có thể sử dụng được hồi thành quyển trục, tâm tình Nhiếp Ngôn thả lỏng một chút. Cùng lắm là có chuyện gì thì sử dụng hồi thành quyển trục, còn hắc ám đấu sĩ thì ở lại ngăn cản là xong. Phiêu lưu và lợi ích luôn cùng tồn tại,
nếu không mạo hiểm thì sao mà thu hoạch được chứ? Nhiếp Ngôn quyết định, đến bên cạnh kim quan, sờ bên trên một chút, tìm được một khối kim loại lồi lên, chính là nơi mở cơ kim quan. Nhiếp Ngôn cẩn thận đè xuống, rồi sau đó thối lui đến phía sau Hắc Ám đấu sĩ, nếu có gì nguy hiểm thì có thể dựa vào hắn. Trong kim quan phát ra tiếng chuyển động làm người ta kinh hãi, kim quan từ từ chuyển động, nắp quan tài từ từ mở ra, tiếng nắp quan tài và kim loại phía dưới ma sát như là sắt thép va chạm cực kỳ khó nghe. Sau khi nắp quan tài mở ra, một thi thể mặc trọng giáp xuất hiện trước mắt Nhiếp Ngôn, thi thể đã mục nát, chỉ còn lại bộ xương, đỉnh đầu đội đầu quan màu vàng, hai tay chắp trước ngực cầm một thanh trường kiếm. Có thể thấy được khi hạ táng hắn vẻ mặt trang nghiêm lại trang trọng. Khắc lỗ kim trúc, hát trúc thủy tinh, Nhiếp Ngôn nhìn qua thi thể mặc toàn đồ quý, tim đập nhanh hơn, này toàn là đồ vô giá. Trang bị của thi thể này Nhiếp Ngôn cũng không thể sử dụng, đóng vật phẩm này không nhẹ, lực lượng hiện tại của Nhiếp Ngôn dù dùng toàn lực nó cũng di động được nó. Nhiếp Ngôn nhìn vào trong quan tài, bên cạnh thi thể còn một cái hộp gỗ nhỏ, nhìn qua cực kỳ bình thường, đặt giữa những đồ quý giá này hình như không thích hợp, mắt Nhiếp Ngôn sáng lên, thứ này đúng là thứ Nhiếp Ngôn muốn. Tim của Nhiếp Ngôn đập càng nhanh hơn. Bóng ma tác ca đặc, thứ vô số đạo tặc thèm nhỏ dãi, cứ lẳng lặng nắm ở đó gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, đây là một việc làm cho người ta kích động đến cỡ nào chứ. Chương 87, tác công an đặc trì bố ngoa. Nhiếp Ngôn cầm lấy hộp gỗ. Mở ra liền thấy trong đó là một đôi giày vải tinh xảo, trong suốt lóng lánh có từng đạo ma lực tản ra. Đúng là nó rồi, thấy được tác ca đặc chi bố ngoa phát ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, tim Nhiếp Ngôn đập càng nhanh hơn nữa. Kiếp trước, trang bị truyền kỳ là một giấc mộng xa vời đối với Nhiếp Ngôn, dù là tàn phiến thì giá cũng đã ở trên trời rồi. Lên tới đại đạo tặc, Nhiếp Ngôn có được tàn phiến truyền kỳ vật phẩm là kiện giáp ngức của pha thoái, chiến sĩ mới dùng được, vì cuộc sống, Nhiếp Ngôn không thể không bán. Dùng tiền đó Nhiếp Ngôn mua một bộ trang bị ám kim đạo tặc cao cấp, mua thêm may mắn bảo thạch đập bộ lên 9 vẫn còn dư chút ít. Có thể nghĩ, thứ này giá trị đến mức nào. Bóng ma tắc ca đặc sau khi bị phân giải thì hóa thành tắc ca đặc chi bóng hoa, tắc ca đặc chi vũ, và tắc ca đặc bố quyển. Chỉ khi để chung ba vật này lại thì ma lực trong chúng sẽ tự động khôi phục nguyên trạng cho chúng. Tắc ca đặc chi bóng hoa, tàn phiến truyền kỳ vật phẩm. Yêu cầu lực lượng 130. Miêu tả vật phẩm. Bóng ma tắc ca đặc đã bị phân thành 3 bộ kiện, bố ngoa vẫn còn ẩn chứa ma lực phân tán, vẫn có thể sử dụng. Bóng ma tắc ca đặc tàn kiện, tắc ca đặc chi bố ngoa, tắc ca đặc chi vũ, tắc ca đặc chi bố quyển. Ngài cần tìm lại tất cả để khôi phục nguyên trạng. Thuộc tính, nhanh nhẹn 30, tốc độ 10, nhảy 10, tiềm hành 10, ẩn tăng 10, phản xạ 10, 3 kỹ năng ăn cắp, 3 kỹ năng âm ảnh vũ bộ, 30 điểm tiềm hành, ẩn tàng, tốc độ di chuyển 30, 6S không thể bị phát hiện. 10S sau qua một vòng làm đơn vị có xác suất bị phát hiện. Đúng là tàn phiến của truyền kỳ vật phẩm, thuộc tính thật kinh người, đối với tốc độ, nhảy, tiềm hành, ẩn nút, phản xạ cũng co tăng lên, còn thêm 2 kỹ năng 3 cấp ăn cắp, 3 cấp âm ảnh vũ bộ. Hai cái này là kỹ năng cấp 30, muốn thăng lên 3 cấp thì ít nhất cũng phải 40 cấp mới làm được. Kỹ năng ăn cắp có thể lấy đồ từ quái vật hay ngoạn ra, chỉ ăn cắp những đồ trong túi đồ đối phương, không thể ăn cắp trang bị trên người. Ăn cắp có xác suất thành công liên quan tới cấp bậc giữa hai người được tính theo công thức rất phức tạp, bình thường ăn cắp chỉ được tiền, đôi khi được trộm được trang bị linh tinh gì đó. Còn kỹ năng âm ảnh vũ bộ là kỹ năng chạy trốn hay tiềm hành đều không tệ, 6S là có thể làm rất nhiều chuyện, không bị phát hiện cũng không phải là vô địch, đối phương không nhìn thấy ngươi, một vòng là 3S là một lần kiểm định lúc ấy đối phương sẽ phát hiện ngươi hay là lại qua thêm một vòng nữa mới phát hiện. Yêu cầu 130 điểm lực lượng, này cũng cao quá. Nhiếp Ngôn nhíu mày. Lực lượng của Nhiếp Ngôn còn thiếu 73 điểm, yêu C. Ú lực lượng cao như vậy đối với đạo tặc rất là hà khắc, dù sao đạo tặc cũng là chức nghiệp nhanh nhẹn, cộng điểm lực lượng không nhiều, nếu toàn tăng vào lực lượng không tăng nhanh nhẹn, về sau luyện cấp là vô cùng khó khăn, cũng may trang bị này có thể bù lại 30 nhanh nhẹn. Đáng chết, vừa rồi bị mất 10 điểm lực lượng. Nếu dựa vào cộng điểm bình thường thì ngoạn ra phải tăng lực lượng tới 60 điểm phải tới trên 40 cấp, nếu trang bị tốt khoảng 30 cấp là có được 130 điểm lực lượng. Nhiếp Ngôn bị tức mất 10 điểm lực lượng nếu không hắn có thể trước 25 cấp đạt tới 130 điểm lực lượng. 30 cấp mới có thể mang cái này, này thật quá chậm. Phải nghĩ cách tăng lực lượng lên mới được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, vừa rồi thấy bóng ma tác ca đặc có 3 cấp ăn cắp, trong mắt Nhiếp Ngôn ánh bắn ra tinh quang bốn phía. Nhiếp Ngôn biết thời gian ban đầu có kỹ năng 3 cấp ăn cắp sẽ mang tới cái gì. 130 điểm lực lượng không phải là không có khả năng, suy nghĩ Nhiếp Ngôn hoạt động, hơn nữa trước cấp 15 có thể làm được. Hiện tại không cần suy nghĩ sau này, Nhiếp Ngôn thu tác ca đặc bi bố ngoa vào trong túi, hắc ám giác đấu sĩ run rẩy một lát, trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy không ổn, nơi này không nên ở lâu, phải nhanh chóng trốn khỏi nơi này mới được. Ý niệm vừa chuyển, Nhiếp Ngôn đông nhiên thấy được một hình ảnh khủng bố, trong quan tài hốc mắt của Thái Lý Tư Thác đặc hiện lên một ngọn lửa xanh biếc, một chút lửa rồi sau đó nó không ngừng bốc cháy lên. Không thể nghi ngờ đây là tín hiệu nguy hiểm, người trong quan tài rất nhanh sẽ xuống lại. Nhiếp Ngôn không dám ở lại lâu, hướng về phía cửa vào chạy đi, đông nhiên phát hiện cửa hồ đã bị nham thạch phong kín. Lúc Nhiếp Ngôn mở nắp quan tài thì cửa ra đã bị chặn lại rồi. Nhiếp Ngôn lấy hồi thành quyển trục ra, còn có thể sử dụng. Lúc hắn vừa tới nơi này đã kiểm tra hồi thành quyển trục nơi này không phải là không gian bị phong bế. Lúc này, bên trong quan tài một thân hình cao lớn đang từ từ ngồi dậy. Không còn thời gian, đọc hồi thành quyển trục cần tới 20S. Nhiếp Ngôn không nói nhiều, liền bắt đầu sử dụng hồi thành quyển trục, một đạo ánh sáng từ đó phát ra phủ lên người Nhiếp Ngôn, trên thân liền xuất hiện ánh sáng ma pháp trận truyền tống. Thời gian dần trôi qua. Thái Lý Tư Thác đặc chậm rãi từ quan tài đi ra, một thân giáp trụ màu vàng, trong tay là cự kiếm màu vàng, giống như là một vương giả. Lúc sinh tiền hắn là một lĩnh chủ, thống trị Tắc Ca Đặc Thành, lúc chết được mai táng trong này, sau đó biến thành vong linh, Thái Lý Tư Thác đặc vong linh 15 cấp lĩnh chủ, lượng máu 50.000. Lượng máu của quái lĩnh chủ thật là khủng bố, dù là đoàn đội 15 cấp tinh anh đoàn tới đây cũng chưa chắc đánh bại được hắn. Càng đừng nói tới Nhiếp Ngôn bây giờ chỉ có một mình nên tất nhiên là khỏi phải nói cũng biết. 3S, 4S, 5S, thời gian dần trôi qua. Tâm tình của Nhiếp Ngôn cực kỳ khẩn trương. Thái Lý Tư Thác đặc tập trung vào người Nhiếp Ngôn, quanh thân tản ra khí thế âm lãnh cường đại, từng bước tiến tới Nhiếp Ngôn. Thái Lý Tư Thác đặc mà đánh tới thì chỉ cần một kiếm thì Nhiếp Ngôn sẽ máu nhuộm đường trường, không chút chỉ hoãn lượng máu của Nhiếp Ngôn còn không đủ một kích của hắn, cho dù là thuẫn chiến sĩ cùng cấp cũng không đỡ được. Thái Lý Tư Thác đặc từ từ tiến tới, Nhiếp Ngôn cảm thấy nguy cơ đang tới gần, nhưng mà không thể động, vừa động là truyền tống trận sẽ mất hiệu lực. Đáng chết, không đủ thời gian. Nhiếp Ngôn liếc mắt thấy Hắc Ám Giác Đấu Sĩ đang đứng ở một bên chờ mệnh lệnh, vội vàng ra lệnh cho nó. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ không chút do dự đi tới che ở trước người Nhiếp Ngôn, tuy trí tuệ thấp và mặc dù theo bản năng kính sợ Thái Lý Tư Thác đặc nhưng nó đối với Nhiếp Ngôn tuyệt đối trung thành, trong ý thức dù có chết nó cũng phải bảo vệ Nhiếp Ngôn. Chương 88, chạy thoát. So với Thái Lý Tư Thác Đặc, Hắc Ám Giác Đấu Sĩ như là một đứa nhỏ suy dinh dưỡng. Toàn thân kim giáp Thái Lý Tư Thác Đặc như là một thái thản cự nhân từ viễn cổ sống lại, khiến cho người ta có một cảm giác gáp bức nặng nề. Nếu như để cho hắn đi tới gần vậy thì rất nguy hiểm. Trong ý niệm Nhiếp Ngôn chỉ huy Hắc Ám Đấu Sĩ nhảy lên đánh tới Thái Lý Tư Thác Đặc. Nhìn thấy Hắc Ám Giác Đấu Sĩ đánh tới, ngọn lửa xanh biếc trong hốc mắt của Thái Lý Tư Thác Đặc chớp động. Không để ý tên Hắc Ám Giác Đấu Sĩ hèn mọn nhỏ bé trước mặt, tay trái vung lên đánh bay Hắc Ám Giác Đấu Sĩ ra ngoài. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ nặng nề rơi xuống, dừng ở góc tường trên đầu sát hiện 139 điểm thương tổn. Công kích của Thái Lý Tư Thác Đặc thật khủng bố, đánh Hắc Ám Giác Đấu Sĩ phòng ngự cao vậy mà mất tới 20% máu. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ lảo đảo đứng lên, lại hướng Thái Lý Tư Thác Đặc đánh tới. Chỉ cần Hắc Ám Giác Đấu Sĩ cản trở Thái Lý Tư Thác Đặc thì Nhiếp Ngôn mới có cơ hội chạy trốn. Về sau muốn cũng không dễ dàng diệu hồi ra sinh vật như Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, mặc dù đáng tiếc nhưng cũng không còn biện pháp nào, hơn nữa thời gian triệu hồi của nó cũng sắp hết. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ ôm lấy eo của Thái Lý Tư Thác Đặc, Thái Lý Tư Thác Đặc liền vùng cự kiếm, kiếm quang hiện lên, một cánh tay của Hắc Ám Giác Đấu Sĩ bay lên, sau đó Thái Lý Tư Thác Đặc dùng khuỷu tay đánh bay Hắc Ám Giác Đấu Sĩ. Thái Lý Tư Thác Đặc là vong linh nên hành động cũng chậm chạp giống như vong linh khác, mỗi một động tác đều rất cứng ngắc. Cho nên Hắc Ám Giác Đấu Sĩ vừa rồi có thể né được một kích chí mạng. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ rơi xuống còn lại 21% máu, đã không thể chống thêm một kích của Thái Lý Tư Thác Đặc. Tâm trạng Nhiếp Ngôn căng thẳng, Hắc Ám Giác Đấu Sĩ chính là vật cản bước chân Thái Lý Tư Thác Đặc, nhưng vẫn không thể cản Thái Lý Tư Thác Đặc tới gần hắn. 8S, 6S, 5S. Thái Lý Tư Thác Đặc vung cự kiếm trong tay, cự kiếm sắc bén lóe lên hàn quang sáng như tuyết, đây là một kích chí mạng. Nhiếp Ngôn dường như thấy được cảnh mình bị phanh thây. Khỏe mắt đảo qua Hắc Ám Giác Đấu Sĩ, trong lòng vô cùng cấp bách, mau, mau, mau lên. Hắc Ám Giác Đấu Sĩ đứng lên, thậm chí còn không đứng vững, liền hướng Thái Lý Tư Thác Đặc đánh tới. Thây cự kiếm Thái Lý Tư Thác Đặc lập tức sẽ chạm lên người Nhiếp Ngôn, Hắc Ám Giác Đấu Sĩ vọt tới, vành, Thái Lý Tư Thác Đặc bị Hắc Ám Giác Đấu Sĩ đâm vào lảo đảo vài bước, nó tức giận vùng cự kiếm bổ ngang qua. Hàn quang hiện lên, Hắc Ám Giác Đấu Sĩ bị tức thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất xương cốt rải rác bốn phía. Thái Lý Tư Thác Đặc phanh thây Hắc Ám Giác Đấu Sĩ xong liền hướng tới Nhiếp Ngôn. 3S, 2S, 1S. Rốt cuộc đọc xong hồi thành quyển trục, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, Nhiếp Ngôn biến mất trong hư không. Cảnh tượng biến đổi, Nhiếp Ngôn một lần nữa xuất hiện ở Tạp La Nhĩ Thành, rốt cuộc cũng thoát được tên kia, đáng tiếc duy nhất là không mang theo hắc ám giáp đấu sĩ được. Ai, quên đi cũng không có biện pháp nào, mặc dù không bị tái Lý Tư Thác đặc phanh thây thì hắc ám giáp đấu sĩ cũng biến mất thôi. Nhưng mà lấy được tác ca đặc chi bóng hoa, mục đích đã đạt được. Kế tiếp chính là tìm cách mang nó vào. Các người đang ở đâu? Nhiếp Ngôn phát tin tức cho đám đái đầu đại ca thất tử. Chúng ta đã trở lại dược điếm Tạp La Nhị Thành. Đái đầu đại ca thất tử nói, thành tắc ca đặc nhiều điều cổ quái nên họ không muốn ở lâu nên đã trở lại thành. Đến khu đấu giá đi. Nhiếp Ngôn phát tin tức cho đái đầu đại ca thất tử. Được. Một lát sau, nhóm của đái đầu đại ca thất tử đã từ ngã tư phía đông đi tới. Chào các ngươi. Nhiếp Ngôn gật đầu hỏi thăm bọn họ, lần này nếu không nhờ họ rút, Nhiếp Ngôn không thể lấy được bảo thạch và tắc ca đặc chi bống hoa. Chào ngươi. Đái đầu đại ca thất tử và mọi người cùng chào hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Di Vong hỏi, hắn không có mở miệng hỏi là nhiệm vụ gì, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Nhiếp Ngôn. Xong rồi. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Dựa theo ước định, ta sẽ đưa các người một kiện trang bị hoàng kim. Không cần, ngươi cứ giữ lại. Đái đầu đại ca thất tử từ chối. Các ngươi có hai đội viên bị chết, cũng không thể cho các ngươi làm không công được. Bằng không sẽ rất không công bằng. Nhiếp Ngôn nói. Xin giao dịch với đái đầu đại ca thất tử. Ấn tượng Nhiếp Ngôn đối với đái đầu đại ca thất tử rất tốt, những người này xem như hiền hậu, về sau có thể kết giao. Đái đầu đại ca thất tử nhấn xác nhận, nhìn thấy trang bị trong bảng giao dịch, trong lòng giật mình. Đó là lót vai của chiến sĩ, tuy cấp 10 mới mang được nhưng tuyệt đối là đồ tốt, lực lượng 13, nhận tính 17. Trang bị như vậy thì ít nhất phải hơn 30 bạc. Đái đầu đại ca thất tử nghĩ tới Nhiếp Ngôn chỉ tùy tiện đưa ra một kiện trang bị hoàng kim tệ là xem như xong. Dù sao trang bị hoàng kim cũng là rất xa xỉ, thuộc tính trụ cột cũng không tệ. Nhưng không nghĩ đến Nhiếp Ngôn sẽ đưa ra đồ tốt như vậy. Đái đầu đại ca thất tử không từ chối, nếu từ chối thì không nể mặt, một món phòng trang của chiến sĩ đối với đoàn đội mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng tôi từ chối thì bất kính, sau này Niết Viêm huynh đệ có gì cần hỗ trợ thì chúng tôi sẽ toàn lực giúp đỡ. Đái đầu đại ca thất tử chân thành nói, không giống như lúc trước nữa. Ban đầu Nhiếp Ngôn nghĩ sẽ đưa ra một trang bị hoàng kim bình thường thôi. Nhưng mà thấy bọn họ tận lực rất quái, còn chết hai người, vậy thì không thể cho bọn họ chịu thiệt được, dù sao lót vai của chiến sĩ Nhiếp Ngôn cũng không dùng, còn tiền thì Nhiếp Ngôn không cần một chút đó. Nếu những người này ngại ngùng từ chối cả buổi, sẽ làm cho Nhiếp Ngôn thấy phản cảm. Nhiếp Ngôn thích những người sảng khoái, có vẻ giao thiệp tốt, cũng không dối trá. Nhìn qua đái đầu đại ca thất tử và mọi người phía sau, Nhiếp Ngôn nói, về sau cần hỗ trợ ta sẽ tìm các người. Nói không chừng còn tìm các người tổ đoàn nữa. Chúng ta luôn sẵn lòng. Di Vong ở một bên chen vào nói, bọn họ đã có ý thành lập đoàn, tuy rằng chỉ là ý niệm nhưng chưa kịp thực hiện, Nhiếp Ngôn muốn mời họ gia nhập, cầu còn không kịp nữa là. Lúc trước muốn kéo Nhiếp Ngôn vào đội của mình, xem ra bây giờ không thể nào rồi, miếu của bọn họ nhỏ quá không thể lưu vị đại thần Nhiếp Ngôn này được. Du Hy vừa mở được một tuần, người xứng đáng vào đoàn không nhiều, lúc này Nhiếp Ngôn mua chuộc những ngoạn gia đứng đầu, thật là một cơ hội tuyệt vời. Hắn có thể thường xuyên thu gom một số thứ tốt. Đánh nhiều tinh anh cấp cao hơn, ngẫu nhiên cùng đoàn đội muốn đi phó bản thật là một lựa chọn tuyệt vời. Nhiếp Ngôn cùng nhóm đái đầu đại ca thất tử nói chuyện một hồi, cảm thấy bọn họ thật là mấy người này không tệ nên đều thêm bọn họ vào hảo hữu, sau này tiện liên hệ với nhau hơn. Chương 89, giao dịch sư Vương Thuẫn. Một giọng nói vang lên bên Nhiếp Ngôn. Người ở chỗ nào trong thành? Ta kiếm đủ tiền rồi này, nói chỗ ta liền đi qua. Phát tới tin tức tới là Thôi Sán Đao Quang. Ta ở khu đấu giá. Được, ta tới liền. Có một bằng hữu của ta sắp lại đây. Nhiếp Ngôn nói với nhóm người của đái đầu đại ca thất tử. Không sao, chúng ta cũng không có việc gì làm, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện. Đái đầu đại ca thất tử nói, hắn biết Nhiếp Ngôn muốn tổ đoàn, nhưng còn cân nhắc chút, chính mình tự lập đoàn hay là đi theo Niết Viêm lan lộn, hắn vẫn có ý muốn thành lập đoàn, tiếc rằng ngoạn gia kỹ thuật tốt bên cạnh quá ít không tổ đoàn được, nếu đi theo Niết Viêm thì không đành. Trong lúc Nhiếp Ngôn và nhóm đái đầu đại ca thất tử đang nói chuyến phiếm thì Thôi Sán Đao Quang đã đi tới. Chào ngươi. Thôi Sán Đao Quang chào hỏi Nhiếp Ngôn. Thôi Sán Đao Quang xuất hiện, làm đái đầu đại ca thất tử giật mình, xem một thân trang bị của Thôi Sán Đao Quang, một bộ giáp trụ màu trắng bạc, tay trái cầm kiên thuẫn màu vàng lợn, mặc kệ hắn mang cái gì nhưng theo phong cách thiết kế và ấn ký bên trên đều có thể thấy được những trang bị này không tầm thường. Trang bị tốt thật. Đây là ấn tượng đầu tiên của nhóm đái đầu đại ca thất tử đối với Thôi Sán Đao Quang. Tâm tình của Thôi Sán Đao Quang không được tốt, có chút hề hoài, xem ra sau khi được Nhiếp Ngôn nhắc nhở, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ngực của Thôi Sán Đao Quang, không có đeo huân chương nghiệp đoàn. Người đã rời hội sao? Nhiếp Ngôn hỏi. nghiệp đoàn rắc rưởi, lão tử ở lại cũng không thoải mái. Thôi Sán Đao Quang khinh thường nói. Nhiếp Ngôn nghe xong liền hiểu được, Thôi Sán Đao Quang và Hắc Trác đã trở mặt, dù là ai bị bạn gái và bạn tốt của mình phản bội thì cũng có tâm tình như vậy hết. Tung hành thiên hạ sở dĩ có thể phát triển tất cả đều dựa vào danh vọng của Thôi Sán Đao Quang, mãi cho tới sau này khi phát triển vững rồi thì Thôi Sán Đao Quang đã hết giá trị lợi dụng nên mới bị Hắc Trác phản bội. Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý khiến cho sự sụp đổ của Tung hành thiên hạ diễn ra sớm hơn. Một nghiệp đoàn mà thôi, cần gì thế? Nhiếp Ngôn an ủi, Thôi Sán Đao Quang có chút ngạo khí, nhưng cũng không phải là hạng bình thường, nên Nhiếp Ngôn mới nhắc nhở hắn. Ta thật không nghĩ ra tại vì sao. Thôi Sán Đao Quang miễn cưỡng cười nói, tuy vẻ mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng đang nghĩ cái gì thì chỉ có mình hắn biết thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện giữa người đàn bà của hắn và bạn tốt của mình phản bội, hắn không phải loại người như vậy. Thôi Sán Đao Quang không nói thì Nhiếp Ngôn cũng không đụng tới vết thương của hắn. Ngươi đã bỏ nghiệp đoàn, hiện tại có đoàn đội nào không? Nhiếp Ngôn hỏi. Kiếp trước Thôi Sán Đao Quang đứng ba hạng đầu thuẫn chiến sĩ, nếu không có đoàn đội vậy thì ai mà bỏ qua được. Còn chưa có, ngươi định tổ đoàn cố định sao? Quả thật có ý này. Nếu ngươi có thể thành lập đoàn đội cố định cũng không tệ, nhưng mà ta nói trước, nếu mà ta cảm thấy đoàn nào không có tiền đồ thì ta bỏ của chạy lấy người đó. Lời của Thôi Sán Đao Quang nghe thật chói tai nhưng đều là lời thật lòng, so với những tên vẻ ngoài thân mật trong lòng dối trá thì tốt hơn nhiều. Tùy thôi, ta tổ đoàn thì chỉ để chơi mà thôi. Ngẫu nhiên kéo vài người cùng nhau đi phó bản, cũng không hạn chế tự do của đội viên. Nhiếp Ngôn nói, bản thân là một người thích tự do, không nghĩ tới sẽ quản lý một đoàn đội, chỉ cần có đủ người muốn hạ phó bản lúc nào cũng có thể kéo người đến đi là được. Một đoàn đội cố định muốn lưu đội viên lại trước hết phải xem lại vấn nhập thu nhập, đội viên có thể chịu được khảo nghiệm phó bản, mà không phải hạn chế đội viên ở trong đoàn đội. Mục tiêu chính của Nhiếp Ngôn là có vài thủ hạ làm chủ lực kiếm trang bị cho đoàn đội, cùng một đám lực lượng trung thành với mình. Ngẫu nhiên đi hạ phó bản rồi chỉ điểm cho họ một ít. Cứ như vậy từ từ mở rộng thực lực của mình. Nhiếp Ngôn vẫn thích một mình, đối với sự hiểu biết tín ngưỡng thì Nhiếp Ngôn đã hoàn toàn vượt qua những người khác, mặc dù theo con đường độc hành thì Nhiếp Ngôn cũng có thể trở thành đạo tặc rất mạnh. Như vậy cũng được, khi nào đi phó bản thì nói với ta một tiếng. Thôi Sán Đao Quang trả lời. Bây giờ thì sớm quá, vài ngày nữa sẽ nói sau. Ở một bên nghe Nhiếp Ngôn và Thôi Sán Đao Quang nói chuyện. Đái đầu đại ca thất tử trong lòng nháy động, nếu Nhiếp Ngôn quen được một thuẫn chiến sĩ có trang bị tốt như vậy thì gia nhập vào đoàn đội của Nhiếp Ngôn thật không tồi. Bọn họ tổ đoàn muốn tìm một thuẫn chiến sĩ tốt thì vô cùng khó khăn. Khi nào đi phó bản thì tính thêm chúng tôi. Đái đầu đại ca thất tử nói. Được. Nhiếp Ngôn gật đầu, tính tới giờ thì đã có một người thuẫn chiến sĩ top 3, một thần mục, một đạo tặc không tệ, đường liêu pháp thương cũng coi như thông qua được, tìm thêm vài pháp sư sát thương cao nữa là không thành vấn đề. Chiêu mộ thêm vài người có kỹ thuật đáng tin nữa, đoàn đội đỉnh cấp đã hiện ra sơ hình. Mọi người đang nói chuyện với nhau thì có một giọng nói truyền tới Nhiếp Ngôn, là Thạch Đầu. Cao thủ, hôm nay ngươi rảnh không? Có chuyện gì? Nghiệp đoàn chúng ta đổi giờ đi đầm lầy áo cách mã đặc trong hôm nay, theo tin tức thì ngày mai phó bản Tác Tư Sơn Cốc mở ra chúng ta muốn khai hoang bên đó. Thạch Đầu nói, hắn cảm thấy ngại, vốn là ngày mai đi nhưng lại đổi giờ. Cũng được, dù sao hôm nay ta cũng rảnh, thời gian chắc cũng đủ. Nhiếp Ngôn nói, ngày mai Tác Tư Sơn Cốc mở ra, hắn có thể chờ thị trường hắc phân dược tề từ từ tiêu hao hết, rồi từng chút thả ra hắc phân dược tề, chuyện ngày mai để ngày mai tính, thời gian hôm nay không còn nhiều, vừa lúc có thể hạ phó bản. Ta phải từ biệt vài người bạn, nói cho ta biết tập hợp chỗ nào. 5 phút sau tập hợp ở điểm truyền tống tạp La Nhĩ Thành. Được. Nhiếp Ngôn đáp ứng, quay lại nói với Thôi Sán Đao Quang, và nhóm đái đầu đại ca thất tử, ngại quá. Hôm nay ta phải cùng vài người bạn hạ phó bản đầm lầy áo cách mã đặc, hôm khác liên hệ lại không có gì, một hồi ta phải đi luyện cấp, chúng ta gặp lại sau cũng được. Thôi Sán Đao Quang nói. Đái đầu đại ca thất tử, Di Vong, Dịch Diễn liền hâm mộ không thôi, bọn họ tạm thời đoàn đội chưa vững, không thể hạ phó bản, huống chi là cao cấp phó bản đầm lầy áo cách mã đặc. Việc này làm tăng thêm quyết định gia nhập vào đoàn đội Nhiếp Ngôn của đái đầu đại ca thất tử, vào đoàn của Nhiếp Ngôn thật thỏa đáng. Dù sao Nhiếp Ngôn cũng thường xuyên hạ phó bản cùng đoàn đội khác, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm, có thể tránh mất nhiều công sức. Nhiếp Ngôn giao dịch sư Vương Thuẫn cho Thôi Sán Đao Quang, trong túi lại có thêm 20 bạc, sau đó nói lời tạm biệt với mọi người, hướng truyền tống trận mà đi. Có được trang bị mới, Thôi Sán Đao Quang liền thay lên, sư Vương Thuẫn như một tháp thuẫn màu nâu, toàn do kim loại tạo thành, đặc biệt chắc chắn, bên cạnh còn có tăng cường ma pháp, quang mang màu vàng thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt. Chương 90. Tinh anh đoàn thần thánh La Mã. Thuẫn trên tay ngươi cấp bậc gì vậy? Đái đầu đại ca thất tử kinh ngạc hỏi, quang mang của sư vương thuẫn có chút chói mắt, thuẫn cấp hoàng kim nếu đưa lên thị trường đấu giá thì giá trị bao nhiêu chứ?
Cấp hoàng kim.
Niết Viêm bán cho ta.
Bao nhiêu?
Hắn nói là bằng hứa nên giá 20 bạc.
Thôi Sán Đao còn nói, với lại hắn còn thiếu Nhiếp Nôn một thân tình.
Đái đầu đại ca thất tử có chút hâm mộ Thôi Sán Đao Quang có được thuẫn, trên thị trường không dưới 30 bạc tuyệt là không mua được, khả năng còn cao hơn, giao dịch giữa bằng hữu với nhau thường thấp hơn so với thị trường nhưng thấp quá nhiều như vậy thì thật hiếm thấy. Trừ phi Nhiếp Nôn căn bản không thiếu tiền, mới bán đi thuẫn tốt như vậy với giá đó, nghĩ cũng đúng tùy tiện lấy ra một kiến cấp hoàng kim thì Niết Viêm làm sao mà thiếu tiền chứ.
Nhìn thấy cử chỉ, xử sự bên ngoài của Nhiếp Nôn cũng đủ để nhìn ra hắn là người như thế nào rồi.
Đối với người một nhà hẳn là hắn sẽ không keo kiệt.
Nhóm của đái đầu đại ca thất tử và Thôi Sán Đao Quang cũng giao tiếp một chút.
Có hứng thú cùng luyện cấp hay không?
Thôi Sán Đao Quang hỏi.
Cũng được. Thuẫn vừa thay ra của người có thể bán cho chúng ta được không?
Đái đầu đại ca thất tử hỏi.
Dù sao ta cũng không xài nữa, các người cũng là bằng hữu của Niết Viêm, ta cũng không nói nhiều làm gì, mua sư vương thuẫn xong ta còn nợ một ít.
Các người cảm thấy thích hợp đưa ta 5 bạc là được.
Ta còn phải trả nợ nên chỉ có thể bán giá này.
Thôi Sán Đao còn nói, giá này chỉ là phí tổn thôi, sư thuẫn phải có giá cao hơn nhưng vì nể mặt Nhiếp Ngôn mới để giá như vậy.
Ok.
Đái đầu đại ca thất tử sáng khoái trả lời, xem qua thuộc tính của sư thuẫn, giá như vậy là thấp rồi.
Như vậy dịch diễn có một cái thuẫn tốt hơn.
Khi Nhiếp Ngôn tới điểm truyền tống, thì nhóm người của Hồ Ly Bán Tỉnh khoảng hơn 10 người đã chờ săn ở đó.
Trang bị của nhóm người Hồ Ly Bán Tỉnh thật hoa lệ.
Áo pháp thuần hắc, mục sư thuần sắc quan minh, các chiến sĩ cũng bất phàm.
Đội ngũ như vậy xuất hiện ở gần điểm truyền tống trận thu hút không ít kẻ tò mò.
Những ngoạn gia xung quanh thầm giật mình, hỏi thăm lai lịch đám người Hồ Ly Bán Tỉnh.
Đội phía trước là thuộc nghiệp đoàn nào vậy?
Sắc vậy mà cũng không biết, thần thánh La Mã đế quốc đó, người mặc bộ áo giáp màu trắng bạc là Hồ Ly Bán Tỉnh.
Các ngoạn gia nhỏ giọng thì thầm lọt vào tai đám đội viên, trong lòng họ đắc ý, càng thêm ngạo khí. Mỗi người trong đoàn đội này là trong hàng ngàn vạn người trong nghiệp đoàn tuyển chọn ra, trước kia khi chơi du hí khác bọn họ cũng là thành viên của thần thánh La Mã đế quốc.
Một thân áo giáp màu trắng bạc, Hồ Ly Bán Tỉnh tinh thần rạng rỡ, ánh mắt quét qua đường, liền phát hiện ra Nhiếp Ngôn đang đi tới.
Đến rồi.
Hồ Ly Bán Tỉnh nói với các đội viên.
Ánh mắt của các đội viên đều tập trung trên người Nhiếp Ngôn, bọn họ không rõ vì sao Hồ Ly lão đại lại tôn sùng một tên đạo tặc như Nhiếp Ngôn.
Bọn họ người nào mà không phải từ tinh anh tuyển ra nên đối với Nhiếp Ngôn cũng có chút không phục.
Những người này đều lạ mặt với Nhiếp Ngôn, bị nhiều người soi mói như vậy nhưng Nhiếp Ngôn rất bình tĩnh, lập tức đi về phía Hồ Ly Bán Tỉnh.
Nhìn Nhiếp Ngôn thong thả đi tới, Hồ Ly Bán Tỉnh khẽ gật đầu, nhìn khí độ của một người liền biết người đó như thế nào, một người trước hết phải tự tin mới có thể trở nên mạnh được.
Cao thủ, ngươi đã đến.
Thạch Đầu là người lên tiếng đầu tiên.
Ừ.
Nhiếp Ngôn và Hồ Ly Bán Tỉnh gật đầu thăm hỏi nhau chào ngươi.
Chào ngươi.
Hồ Ly Bán Tỉnh đáp lại.
Hoàng Hôn cũng ở trong đội, cũng coi như quen Nhiếp Ngôn nên hai người nhìn nhỏ cười.
Mọi người trong nhóm phát hiện, tuy rằng tiếp xúc đã lâu với Hồ Ly Bán Tỉnh, nhưng khí chất phong độ của Nhiếp Ngôn còn cao hơn so với Hồ Ly Bán Tỉnh.
Hơn nữa khi nói chuyện với nhau Nhiếp Ngôn không cao ngạo, xu nịnh, rất nhiều lúc Nhiếp Ngôn còn chiếm chủ đạo, làm cho thân phận của Nhiếp Ngôn càng thần bí hơn.
Nghe nói hắn đã đi qua đầm lầy áo cách mã đặc, lần này tham gia cùng chúng ta với tư cách là khách mời.
Sao có khả năng đó, chỉ mới có vài chục đoàn đội là thông qua đầm lầy áo cách mã đặc thôi, tin của ngươi chính xác không?
Chắc là vậy.
Dù sao cũng không tận mắt chứng kiến, nên ngữ khí đã thấp hơn rất nhiều.
Đội viên sau lưng Hồ Ly Bán Tỉnh nhỏ giọng bàn tán, đánh giá trang bị trên người Nhiếp Ngôn, ý đồ muốn tìm liên hệ giữa Nhiếp Ngôn và đầm lầy áo cách mã đặc nhưng đã làm họ thất vọng. Trên người Nhiếp Ngôn không có một món nào từ trong đó ra cả, nhưng trang bị cũng không tồi, đây là sự thật.
Lần này đi đầm lầy áo cách mã đặc, Nhiếp Ngôn huynh đệ định chỉ huy như thế nào?
Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn Nhiếp Ngôn hỏi, muốn từ biểu tình của Nhiếp Ngôn mà biết điều gì đó.
Hắn phỏng đoán lai lịch của Nhiếp Ngôn, ánh mắt đảo qua chủy thủ trên tay Nhiếp Ngôn liền phát hiện, chủy thủ này ít nhất là trang bị cấp hoàng kim.
Hồ Ly Bán Tỉnh vừa nói, lập tức gây xôn xao cho các đội viên.
Không có gì.
Nếu ngươi lãnh đạo, dựa theo ngươi chỉ huy, ta ở một bên làm quân sư, tùy lúc có thể dùng hồi thành quyển trục trở về.
Nếu ta chỉ huy thì tất cả trang bị đạo tặc phải do ta ưu tiên chọn trước.
Nhiếp Ngôn vẻ mặt tự nhiên nói, Nhiếp Ngôn sao không biết Hồ Ly Bán Tỉnh đang thử mình, phỏng chừng hắn không dễ dàng đưa quyển chỉ huy đội cho mình.
Người này khẩu khí thật lớn, đội viên sau lưng Hồ Ly Bán Tỉnh không khỏi nghĩ thầm, người người căm phẫn, hắn nghĩ mình là ai chứ?
Nhiếp Ngôn vờ như không thấy gì, nhìn thẳng vào Hồ Ly Bán Tỉnh.
Nếu như hắn chần chừ thì sẽ không đi đầm lầy áo cách mã đặc với thần thánh La Mã đế quốc nữa. Sau này có thể tự tổ đoàn mà đi. Nhưng mà tùy cơ truyền tống quyển trục đối với Nhiếp Ngôn mà nói cũng là một dụ hoặc rất lớn, tuy rằng chỉ là một kiện vật phẩm tiêu hao nhưng mà với Nhiếp Ngôn là vô giá. Tuy là trong đội có nhiều người nghi ngờ Nhiếp Ngôn nhưng Hoàng Hôn và Phi Lai Thạch Đầu lại kiên định giải thích với các đội viên. Hồ Ly Ban Tỉnh lúc này chú ý tới cấp bậc của Nhiếp Ngôn, trong lòng không khỏi chấn động, theo Phi Lai Thạch Đầu nói, khi hắn thấy Nhiếp Ngôn thì chỉ mới không cấp, nhưng hiện tại đã 6 cấp, đã theo kịp hắn, tốc độ thăng cấp của Nhiếp Ngôn thật khủng bố. Lúc trước Nhiếp Ngôn nói mình san hào luyện lại. Hồ Ly Ban Tỉnh còn không tin lắm, nhưng hiện tại cảm nhận hoàn toàn bất đồng. Nếu không san hào luyện lại sao lại có phương pháp luyện cấp đặc biệt thì hắn làm sao C1 có khả năng trong thời gian ngắn thăng tới cấp 6. Nói không chừng Nhiếp Ngôn thật sự có bản sự. Chương 91, nhà tác tác Mê La. Hồ Ly Ban Tỉnh trầm ngâm một lát, ánh mắt nghiêm khắc nhìn lướt qua đám đội viên. Đám nghị luận phía sau lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được, Hồ Ly Ban Tỉnh quản lý đoàn đội rất tốt. Chúng ta trước tiên giải tán, tổ đội với Nhiếp Ngôn huynh đệ. Chuyến đi áo cách mã đặc đầm lầy lần này do Nhiếp Ngôn huynh đệ chỉ huy. Hồ Ly Ban Tỉnh hạ quyết tâm, quay sang thông báo cho đám đội viên phía sau. Chúng đội viên ngơ ngác nhìn nhau. Để một ngoại nhân dẫn dắt bọn họ hạ phó bản, chuyện nào trước giờ chưa từng có bao giờ. Nếu vạn nhất chỉ huy không tốt dẫn tới đoàn diệt thì mỗi người đều bị trừ 20% kinh nghiệm. Đội trưởng, điều này sao có thể được? Đúng vậy. Vạn nhất chúng ta bị đoàn diệt thì sao? Hắn có năng lực này sao? Ta nói được là được. Mệnh lệnh tiếp theo của Nhiếp Ngôn huynh đệ ta cũng sẽ nghe theo. Nếu ai không phục theo thì đừng trách ta không khách khí. Nếu ai không đồng lòng làm nhiệm vụ thất bại thì biết hậu quả thế nào rồi đó. Hồ Ly Ban Tỉnh lạnh lùng nói. Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Nếu đã để Nhiếp Ngôn làm đội trưởng thì phải cho hắn quyền hạn lớn nhất. Nhìn cảnh đám người Nhiếp Ngôn hạ thụ yêu lâm lần trước, Hồ Ly Ban Tỉnh đối với Nhiếp Ngôn có một loại cảm giác nhìn không thấu. Nghe Hồ Ly Ban Tỉnh nói như vậy, ý kiến ý cỏ lập tức lắng xuống. Bọn họ đều hiểu, một khi đội trưởng đã hạ tử lệnh thì tuyệt đối không thể làm trái, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hồ Ly Ban Tỉnh trong đoàn đội này là tuyệt đối chuyên chế. Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Đoàn đội tinh anh của thần thánh La Mã đế quốc có khác, so với đội của Hiểu Hiểu thì mạnh hơn nhiều. Tố chất tuyệt đối bỏ xa. Càng không có cái tên đâm trọt như Trần Bác. Vài tên đạo tặc đối với việc Nhiếp Ngôn được ưu tiên lựa chọn trang bị có chút bất mãn nhưng cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Hệ thống, Hồ Ly Ban Tỉnh gia nhập đội ngũ của ngươi. Hệ thống, Phi Lai Thạch Đầu gia nhập đội ngũ của ngươi. Một lát sau, 30 người trong đội đã tổ chức xong. Tuy rằng Nhiếp Ngôn là đội trưởng lâm thời nhưng đoàn đội vẫn mang danh nghĩa của thần thánh La Mã đế quốc. Tốt lắm, bây giờ kiểm tra thanh thuộc tính. Pháp sư báo cáo pháp thương, chiến sĩ báo cáo phòng ngự huyết lượng, mục sư báo cáo trị liệu. Rất nhanh, chúng đội viên đã báo cáo thuộc tính lên. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua những đội viên lên báo cáo. Đám người này trang bị vô cùng tốt, thuộc tính cũng rất cao. Trừ đi vài người hơi kém một chút thì những người khác đều đạt yêu cầu của phó bản cấp chuyên gia. Nói đoạn Nhiếp Ngôn cho ba đội viên đi mua vài quyển trục. Còn cần chuẩn bị gì sao? Giải tê dược tề đã chuẩn bị đủ rồi. Hồ Ly Ban Tỉnh có một loại dự cảm, lần đi áo cách mã đặc cầm lầy này, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không lựa chọn mức đơn giản hoặc khó khăn bình thường. Bởi hắn vì với thuộc tính của đội viên trong đội hắn, mức độ đơn giản hay khó khăn bình thường của áo cách mã đặc thì tuyệt đối không cần bổ sung quyển trục. Trong chiến sĩ có ai có tỏa trí nộ hống? Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua mọi người, nhưng không ai trả lời. Ta có. Hồ Ly Ban Tỉnh đáp. Đối với việc Nhiếp Ngôn hỏi vấn đề này hắn có chút kinh ngạc. Đi áo cách mã đặc đầm lầy cũng yêu cầu loại cao cấp kỹ năng này sao? Tốt lắm. Nhiếp Ngôn gật gật đầu, đoàn hỏi tiếp. Người nào có trang bị khu tán? Trong đội có 5 mục sư lên tiếng. Hồ Ly Ban Tỉnh cũng có chút đầu óc, hiểu được sự hữu dụng của khu tán nên không tiếc tiền tài trang bị cho mục sư. Đương nhiên cũng nhờ Hồ Ly Bán Tỉnh có thực lực kinh tế cường đại hậu thuẫn bởi một quyển trục khu tán có giá trị phi thường quý. Phòng hộ tà ác thánh kỵ sĩ có bao nhiêu? Một. Hồ Ly Bán Tỉnh nói. Nhiếp Ngôn nhíu mày. Không đủ sao? Có giải trừ mục manh không? Cũng không có. Tìm hai bản phòng hộ tà ác cùng một quyển giải trừ mục manh về đây. Tốt nhất là cho âm ảnh mục sư học. Thế nhưng kỹ năng này rất hy hữu, không thấy cũng không có biện pháp. Thời gian gấp quá. Trong đội ta có một âm ảnh mục sư. Còn về phòng hộ tà ác cùng giải trừ mục manh để ta lo, nhiều nhất nửa giờ sẽ tìm được. Ta phải đi mua đồ, ngươi tìm được thì báo cho ta sẽ đến ngay. Nhiếp Ngôn vừa nhớ đến, đi áo cách mã đặc dầm lầy cần chuẩn bị một thứ rất cần thiết. Hắn nói với Hồ Ly Bán Tỉnh một tiếng, đoạn hướng về phía đông bắc thành Tạp La Nhị chạy tới. Nhiếp Ngôn đi mua hai vật sơ cấp cực kỳ hữu dụng. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới một thì hắn thiếu chút đã quên mất. Góc đông bắc thành Tạp La Nhĩ là khu dân nghèo, các loại phong ốc cũ nát chẳng chịt, ngóc ngách thì đan sen, rất ít ngoạn gia đi trong này mà không lạc đường. Kiến trúc liên miên không dứt, ngay cả đường lớn ở ngã tư cũng không vượt quá hai thước. Phần lớn là những ngõ nhỏ một người chui lọt. Nhiếp Ngôn xuyên qua ngõ nhỏ. Con ngõ được làm từ một khối đá phiến, bên cạnh đầy tạp vật. Không biết còn có thể tìm được không? Nhiếp Ngôn nghĩ thầm. Vô số lối rẽ, ngang dọc tung hoành. Ấn tượng kiếp trước vốn đã cực kỳ mơ hồ, chỉ còn nhớ man mán. Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhớ một vật nào đó để tìm kiếm phương hướng chính xác. Địa phương kia cực kỳ hẻo lánh, muốn tìm tới quả là không đơn giản, huống chi hắn chỉ nhớ phương hướng đại khái. Trong xóm nghèo này có một cửa hàng thần bí, bán đồ tốt nhưng giá lại rất mắc, hơn nữa đều là vật phẩm cấp thấp. Kiếp trước hắn cũng chỉ đến 2-3 lần mà thôi. Kiếp trước tại thời điểm đi áo cách mã đặc dầm lầy, hắn có ghé qua mua một vật. Cho nên hôm nay hắn đột nhiên nhớ tới nó. Đi trong ngõ nhỏ hơn 10 phút, lách trái luôn phải, nhầm nhọt tứ tung hắn mới tới được một khu dân cư. Nhìn trên môn bài, đây là nhà Tắc Tắc Mễ La. Là nơi này sao? Nhiếp Ngôn có chút chần chừ. Hình như là cái tên này. Hẳn chính là nơi này, hắn thầm nghĩ. Đẩy cửa vào nhà, tiến vào một khoảng sân. Đây là một phòng ở cũ nát, mái nhà lợp bằng rơm. Ấn tượng trong trí nhớ lại càng thêm rõ ràng. Cuối cùng cũng tìm được. Xuyên qua hành lang âm u tiến nhập tầng hầm, cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Là ánh sáng mờ nhạt của ngọn ma pháp đang cũ nát. Tầng hầm này nếu nói là một cái phòng thì không bằng nói là một cái bãi chứa tạp vật. Bên cạnh đủ loại hàng hóa, cái bãi này còn có đủ loại chai lọ, bên trong là các loại dược tề đầy màu sắc. Bên trong có một lão già mặc bố bào cũ nát, râu ria xồm xoàng đang loạng choạng cầm một bình dược tề. Thấy Nhiếp Ngôn tiến vào liền hỏi không chút khách khí. Người cần cái gì? Trước mặt Nhiếp Ngôn liền xuất hiện một bảng giao dịch, bán đầy các loại vật phẩm đặc thù, muôn màu rực rỡ. Chương 92, áo cách mã đặc. Bộ dáng lão giả vẫn luôn tỏ ra xa cách đối với Nhiếp Ngôn. Khiếp trước ngẫu nhiên phát hiện ra hắn, lúc ấy Nhiếp Ngôn đã hơn 30 cấp. Mà vật phẩm nơi này bán ra đều là vật phẩm cấp thấp, hơn nữa giá lại mắc. Hắn cũng chỉ mua chút ít nên ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Bởi vì nơi đây hẻo lánh, không có mấy ngoạn gia muốn tới chỗ này. Cũng không có nhiều ngoạn gia biết lão giả này, mà có lẽ cũng chẳng có ai biết lão. Về sau khu này được phát triển thành khu thương mại nhưng chả hiểu vì sao Tắc Tắc Mễ La vẫn buôn bán như vậy. Khi đó cũng chỉ có một số ngoạn gia cấp thấp ít tiền nguyện ý viếng thăm lão. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua bản giao dịch. Trước mắt chỉ có một loại đặc thù vật phẩm cùng hai loại quyển trục là thích hợp để sử dụng. Phân biệt thiểm quang chi trần, chu vong thuật quyển trục cùng biến dương thuật quyển trục. Nhiếp Ngôn mua 10 phần thiểm quang chi trần, mỗi phần 50 đồng. Mặt khác còn mua 3 chu vong thuật quyển trục cùng 2 biến dương thuật quyển trục. Lão già này có thể là pháp sư, hắn thường xuyên đem một ít sơ cấp ma pháp viết lên quyển trục sau đó bán ra. Chu vong thuật là kỹ năng cấp thấp của pháp sư, phải cấp 10 trở lên mới có thể sử dụng nhưng quyển trục này chỉ mới cấp 5 cũng có thể sử dụng, hơn nữa lại không hạn định chức nghiệp. Về phần biến dương thì pháp sư cấp 20 mới có thể học nhưng khi chế thành quyển trục cũng chỉ yêu cầu cấp 5. Nhưng hai loại quyển trục này có giá khá cao. Mỗi quyển trục chu vong thuật là 2 bạc, biến dương thuật là 3 bạc. Cái gì tác dụng càng lớn thì lại càng quý. Quý như vậy nên ngay cả Nhiếp Ngôn cũng phải hạn chế dùng, bằng không là đốt tiền hết. Trừ một ít đại công hội, sợ là không có ai dùng được thứ đồ này. Ngẫm lại kiếp trước vào thời cấp bậc này, hắn nghèo mặt dẹp, một đồng tệ cũng phải cắn hai thì làm sao dùng được thứ đồ này. Hắn hiện tại có thể dùng từ tài đại khí thô để hình dung. Mua đồ xong, hắn rời nhà Tắc Tắc Mễ La, hướng truyền tống trận đi tới. Mọi thứ đã thu thập xong, chúng ta có thể xuất phát. Còn 2 giờ, phải tranh thủ thời gian. Hồ Ly bán tỉnh truyền tin. Ta đang tới đây. Nhiếp Ngôn liền tiếp đến truyền tống trận. Người đã tới. Mua được rồi sao? Hồ Ly bán tỉnh hỏi. Hắn rất tò mò, rốt cuộc Nhiếp Ngôn mua thứ gì mà lâu như vậy. Mua được rồi. Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Thấy Nhiếp Ngôn không nói gì thêm, nên Hồ Ly bán tỉnh cũng không hỏi nhiều. Mọi người mở ra truyền tống trận, mỗi người 10 đồng tệ, truyền tống từ Tạp La Nhĩ tới một tiểu trấn, Nạp Đặc tiểu trấn. Nạp Đặc tiểu trấn trong cổ thông dụng ngữ có nghĩa là tiểu trấn đầm lầy. Tiểu trấn này tọa lạc tại trung tâm đầm lầy, thường xuyên có độc vật tập kích quấy rối. Bởi vậy dân cư trong trấn rất chi là bưu hãn. Có thể thường xuyên nhìn thấy thợ săn cường tráng đem con mồi tới tiểu trấn. Nơi này hay tiêu thụ một ít da lông động vật linh tinh. Ngẫu nhiên cũng có thể tìm thấy vài món hàng tốt. Bởi thế đây còn là thiên đường của thợ may. Đoàn người Nhiếp Ngôn tới tiểu trấn liền hướng trung tâm đầm lầy đi tới. Những ngoạn gia trên đường nhìn đoàn người Nhiếp Ngôn cũng không lộ vẻ kinh ngạc lắm. bởi thường xuyên có đại công hội tới áo cách mã đặc đầm lầy nên cũng chẳng có gì kỳ quái. Đám người Nhiếp Ngôn đi tới trung ương của nạp đặc tiêu trấn, tới kiến trúc lớn nhất. Đây là nơi tốt nhất trong khu dân cư này. Kiến trúc thành trấn đầm lầy rất có phong cách. Địa thế cao, sườn dốc đầy thực vật. Một con đường mòn dẫn tới đại môn đang đóng chặt. Mọi người đều dừng bước nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Ta đi nhận nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn nói, đoạn hướng bên kia đi đến. Nhiếp Ngôn đẩy của rồi đi vào. Xuyên qua phòng khách tráng lệ đi vào phòng ngủ hôn ám, một lão già đang nằm trên giường. Sắc mặt lão u ám, bộ dáng đang hấp hối. Trung quanh còn có vài thôn dân, bọn họ đều mang mặt u sầu. Thôn trưởng Ngông đạt trúng độc của hạt sư, nếu không lấy được giải dược, thôn trưởng sẽ... La Tư, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thực xin lỗi. Chỉ có lấy được ánh mắt của hạt sư vương mới có thể cứu tánh mạng thôn trưởng. Hệ thống, ngươi đã tới nhà thôn trưởng Ngông đạt, trong lúc vô ý nghe nói Ngông đạt thôn trưởng trúng hạt sư độc. Hạt sư thật đáng giận, nó là đầm lầy sinh vật, chúng đã giết hại bao nhiêu sinh mạng vô tội. Hệ thống, ngươi có nguyện ý vì thôn trưởng tìm ánh mắt của hạt sư vương? Có. Hệ thống, ngươi quyết định tìm kiếm ánh mắt của hạt sư vương trị liệu cho thôn trưởng. Phần lớn thôn dân đều cảm kích, được thôn dân tôn kính. Giá trị tôn kính của nạp đặc tiểu trấn 3. Lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ đầm lầy áo cách mã đặc có thể nhận được 3 điểm tôn kính nhưng những lần sau thì không có. Hệ thống, ngươi đã tiếp nhận phó bản nhiệm vụ. Tham dò áo cách mã đặc lầy lội đầm lầy, tìm kiếm ánh mắt hạt sư vương. Mời ngươi lựa chọn độ khó nhiệm vụ, đơn giản, bình thường, khó khăn, cao thủ, chuyên gia, cấp chuyên gia. Hệ thống, vì nhiệm vụ có độ khó cấp chuyên gia, tất cả thuộc tính đội viên gia tăng 10%. Không có hiệu quả sau khi rời khỏi phó bản nhiệm vụ. Hệ thống quy định thuộc tính sau khi tăng phúc 10% sẽ không sinh ra xung đột với ngoại gia. Nếu bị người khác khiêu khích có thể hưởng sự bảo hộ của vệ binh. Nhiếp Ngôn nhận nhiệm vụ xong liền rời khỏi nhà thôn trưởng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ có thể đem ánh mắt hạt sư vương đến nhận thưởng. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn đi ra, hồ ly ban tỉnh liền tiến lên hỏi. Độ khó cấp chuyên gia, ngươi có nắm chắc không? Không việc gì. Nhiếp Ngôn nói. Trên thực tế, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể. Thấy bộ dáng Nhiếp Ngôn vẫn không muốn nhiều lời quả làm hồ ly ban tỉnh cảm thấy đau đầu. So với hồ ly ban tỉnh thì Hoàng Hôn tin tưởng vào Nhiếp Ngôn hơn. Tuy áo cách mã đặc đầm lầy so với thụ yêu lâm thì độ khó cao hơn nhưng hắn đối với Nhiếp Ngôn vẫn rất tin tưởng. Chúng đội viên cũng cảm thấy kinh ngạc. Thế nào mà lại chọn độ khó cấp chuyên gia? Điều này làm họ rất bất ngờ. Nhiệm vụ này họ đã làm 3 lần nhưng chưa một lần thành công. Chỉ có một lần tới được chỗ của hạt sư vương. Nhưng công kích của hạt sư vương thật đáng sợ. Một phát liền đánh bay thuẫn chiến sĩ, làm cho tất cả tuyệt vọng. Thuẫn chiến sĩ của bọn họ phòng ngự cao tới 108, huyết lượng tới 360. Hiện giờ mà nói, như vậy dù không phải đứng đầu nhưng cũng thuộc dạng nhất lưu cao thủ rồi. Mãi tới khi các mục sư học được thánh quang hộ thuẫn, có thể bờ UF tờ hộ thuẫn cho thuẫn chiến sĩ bọn họ mới dám thử lại. Tên Nhiếp Ngôn này lại dám tiếp nhận độ khó cấp chuyên gia, cái này không phải là muốn chết sao. Nhưng nói thế nào thì cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ, không còn đường lui nữa. Mọi người tuy kinh ngạc, nhưng thấy hồ ly bán tỉnh không nói gì nên cả đám cũng chỉ có thể bình tĩnh tiến tới. Chương 93, Hạt sư. Mọi người xuyên qua đầm lầy trên con đường nhỏ hướng lên phía nam. Hoàn cảnh chung quanh dần trở nên âm u lúc này đã là chạng vạng, không có ngoạn gia nào ở đây, khiến con đường dài có phần lạnh lẽo. Vài phút sau, đám người Nhiếp Ngôn đã tiếp cận lối vào đầm lầy. Nhìn từ xa có 2 tòa tháp cao ngất 2 bên. Bên trên có 2 nở tờ cờ thợ săn trong tay cầm cung tiễn canh giữ. Phía trước là khu vực hoạt động của hạt sư, cấm thông hàng. Các ngươi mau trở về đi. Một nở tờ cờ ngăn cản Nhiếp Ngôn, nói. Chúng ta là mạo hiểm giả, muốn đi tìm ánh mắt của hạt sư vương để trị bệnh cho thôn trưởng. Nhiếp Ngôn dựa theo ngôn ngữ nhiệm vụ nói. Nguyên lai là như vậy. Dũng giả tôn kính, hạt sư là một sinh vật nguy hiểm, xin hãy mang theo dược tề giải trừ tê liệt. Chúc các người thuận buồm xuôi gió. 2 tên thợ săn lui qua một bên nói. Nhiếp Ngôn theo đó tiến vào phó bản. Nhiệt độ đống giảm xuống, trong không khí âm lãnh tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi, dễ dàng bắt gặp trên đường những cái xác động vật. Đầm lầy u ám. Nơi nơi đều là mùi hủ thi, sắt thối giữa. Phía trước chợt xuất hiện một xào huyệt của hạt sư. Hạt sư là sinh vật quần cư, thường có từ 10 thậm chí mấy chục con sống chung một chỗ. Một số thì săn mồi, một số phụ trách nuôi con. Trong một xào huyệt thường chỉ có một con đầu lĩnh cấp hùng hạt sư, còn lại đều là những con thư hạt sư bình thường. Hạt sư toàn thân được che kín bởi lớp da lông màu rám nắng, có nanh vuốt sắc bén. Chúng giống như sư tử nhưng lại có cái đuôi của bọ cạp chứa đầy độc tố. Nếu bị cái đuôi đó chích một cái thì mỗi giây sẽ mất một lượng máu nhất định, kèm theo xác suất gây hiệu quả tê liệt. Nếu không mang theo giải dược thì hạt sư sẽ cho ngươi tê liệt tới chết. Trong trường hợp bình thường, đoàn đội chú ý sử dụng giải dược thì sẽ không có vấn đề gì. Bên kia có bao nhiêu con hạt sư?
Ta vừa trinh sát một chút, đại khái có 15 con.
Nhiếp Ngôn nói.
Hắn đi trước đội ngũ, phụ trách một ít công tác trinh sát.
15 con, a la ơi ba. Chúng ta khi ở mức độ đơn giản, bình thường nhiều nhất cũng chỉ gặp 5-6 con.
Chúng đội viên hai mặt nhìn nhau.
Hạt sư máu rất nhiều, nhất là từ cấp đầu lĩnh trở lên lại càng lợi hại.
Lúc trước họ gặp chừng 5-6 con vây công đã là vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy là đi ngay.
Mà cái xào huyệt phía trước có tới 15 con.
Mặc dù thuộc tính của bọn họ có tăng lên 10% nhưng cũng không thể đối phó với nhiều hạt sư như vậy.
Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sắt nhìn con hạt sư đầu lĩnh cùng thuộc tính hạt sư bình thường.
Hùng hạt sư đầu lĩnh cấp 3, huyết lượng 1830, 1830.
Thư hạt sư, cấp 3, huyết lượng 620-620.
Do là phó bảng cấp chuyên gia nên bên trong dù là quái bình thường nhưng huyết lượng, phòng ngự đều tăng rất nhiều.
15 con hạt sư, nếu cùng tiến tới thì chắc là đoàn diệt.
Hạt sư đều hành động cùng nhau, ngươi có biện pháp gì không?
Hồ Ly Ban tỉnh nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói.
Hắn thừa nhận việc Nhiếp Ngôn dùng nỏ tiễn 3 mũi liên xạ dẫn quái là rất tốt, nhưng chiêu này dùng ở đây có vẻ không ổn lắm.
Độ mẫn duệ của hạt sư tuyệt đối không phải là thứ có thể so sánh với thụ yêu.
Nếu giao cho ngươi, ngươi sẽ đối phó như thế nào?
Nhiếp Ngôn nhìn Hồ Ly Ban tỉnh, hỏi ngược lại.
Hồ Ly Ban tỉnh hơi nhíu mày, hắn cũng không chịu yếu thế trước mặt Nhiếp Ngôn, suy nghĩ một chút và nói.
Ta thật ra cũng có một biện pháp.
Đụng tới tập thể nhiều hạt sư như vậy, Hồ Ly Ban tỉnh còn có biện pháp đối phó.
Vừa rồi có lẽ đã coi thường hắn rồi.
A, ngươi có biện pháp gì để dọn sạch chúng nó?
Trước hết ngươi cứ chỉ huy đi, ngươi cứ tùy ý sai khiến ta là được.
Nhiếp Ngôn nói, đoạn thối lui sang một bên.
Hắn muốn dùng cách này để tạo uy tín của bản thân trong đội.
Nếu trong đội có người đối với hắn không phục thì việc chỉ huy sẽ không thuận lợi, càng khỏi nói tới việc đối phó hạt sư vương.
Nếu Hồ Ly Ban tỉnh cái xào huyệt hạt sư này vô kế khả thi, lúc đó hắn sẽ ra tay, dùng sự thật chứng minh, đến lúc đó mọi người tự nhiên tuân phục.
Còn nếu Hồ Ly Ban tỉnh có biện pháp thanh tiêu ở hạt sư này thì cũng không sao, hắn cũng sẽ vui mừng hưởng thanh nhàn, TV, đường nào nó cũng nói dở cờ.
Chương 94, Thánh đường ma pháp.
Cuồng đào cầm trong tay hoàng kim tháp thuẫn dùng kỹ năng anh dũng đả kích xông lên hấp dẫn một con hạt sư.
Sau đó một đòn thuẫn kích quét ngang, ngăn đỡ cả ba con hạt sư còn lại.
Hành động của hắn vô cùng nhanh nhẹn, không có chút kỹ thuật thì làm thế nào ngồi vững cái ghế thủ tịch mở tờ của thần thánh La Mã đế quốc chứ.
Ba con hạt sư càng lúc càng công kích cuồng đào dữ dội.
Một đám gia trị tổn thương bay lên trên đầu cuồng đào, cùng lúc đó từng đạo bạch quang cũng chiếu rọi lên người hắn.
Lượng máu của cuồng đào cứ liên tục nhảy nhót lên xuống.
Là một chủ mờ tờ phòng ngự mà vẫn không chịu được công kích mãnh liệt như thế.
Những người chơi cận chiến khác kể cả Hồ Ly Bán tỉnh vội chạy lên san sẻ áp lực với cuồng đào.
Chú ý giải trừ tê liệt.
Nhớ rồi.
Cuồng đào đáp.
Phía sau trận doanh của Pháp Sư là một mảng quang hoa sáng loáng như ngọc, hàng loạt ma pháp được phóng tới oanh kích nhóm hạt sư đi đầu.
Một con hạt sư liền bị ma pháp tạc bay ra ngoài.
Nhiếp Ngôn tiến tới phía sau con hạt sư còn lại, giáng cho nó một đòn kích vượng cùng một đòn yếu hại công kích.
103-123, hai cái trị số thương tổn bay lên trên đầu con hạt sư.
Ta kháo, sát thương cao như vậy sao?
Chúng đội viên đều ngây cả ra.
Đây còn là công kích của đạo tặc sao, so với một số chiến sĩ trong đội còn cao hơn A.
Trong quan niệm của bọn họ, chiến sĩ công kích cao hơn đạo tặc tốc độ đánh nhanh hơn chiến sĩ chính là lẽ thường.
Giờ đột nhiên nhìn thấy một tên đạo tặc trâu như vậy, tất cả đều giật mình.
Nhiếp Ngôn cầm hai thanh truy thủ, công kích mạnh, tốc độ đánh lại cao, quả thực là biến thái.
Bịch, bịch, hai con hạt sư còn lại liên tiếp ngã xuống đất.
Toàn đội phối hợp với nhau rất rõ ràng lưu loát, cho dù là Nhiếp Ngôn cũng không thể bắt bẻ.
Vừa đánh chết ba con hạt sư thì 13 con phía sau cũng vừa chạy tới.
6 chiến sĩ tất cả đều tiến lên, kể cả Hồ Ly Bán tỉnh.
Phía sau là đám thánh kỵ.
Thánh kỵ sĩ cũng đồng dạng với chiến sĩ nên có lúc sẽ đảm nhiệm vai trò của chiến sĩ.
Vài thánh kỵ trang bị tốt thậm chí có năng lực phòng ngự không thua gì chiến sĩ.
Đó là hạt sư có lực công kích cao.
Cuồng đào, chế chủ con hạt sư đầu lĩnh.
Hồ Ly Ban tỉnh trong lòng thất kinh, huyết lượng giảm xuống mèo vèo.
Đến hắn còn như vậy huống chi những người khác.
Công kích của hạt sư còn vượt quá tưởng tượng của Hồ Ly Ban tỉnh, làm bọn hắn ứng phó tới luôn cuống tay chân.
Hoàn hảo là chiến sĩ đã chiếm cứ vị trí tốt, nếu không nhiều hạt sư như vậy chiến đấu toàn lực thì hậu quả có thể đoán được.
Nếu lấy phó bản bình thường áp dụng cho phó bản cấp chuyên gia hiển nhiên là không thích hợp.
Phong lãnh, dùng trước nhiệt lưu tình, bằng không là không kịp rồi. Hồ ly ban tỉnh khẩn trương kêu lên. Áp lực của nhóm trị liệu là rất lớn, một chút sai lầm sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Hắn không thể không lật con át chủ bài ra. Trước nhiệt lưu tinh, thánh đường ma pháp. Nhiếp Nôn vừa định ngăn cản thì đã không còn kịp. Tên thánh nôn pháp sư tên là Phong Lánh đã rút ra một quyển tư văn màu hoàng kim, bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Quá lãng phí. Ở nơi này lại đi dùng thánh đường ma pháp. Nhiếp Nôn ảo não nghĩ. Nếu có trước nhiệt lưu tinh, lúc hạt sư vương không còn nhiều máu lắm tung ra có thể tiết kiệm được nhiều thứ. Hiện tại lại ngăn không kịp. Có nhiều loại ma pháp. Tối cường thì có vài loại. Bao gồm, nhân loại thánh đường ma pháp, cự nhân tộc khoa sa đặc ma pháp, thú tộc cuồng nhiệt ma pháp, tinh linh tộc nguyệt thần ma pháp, ma duệ bộ lạc hắc ma pháp, vong linh bộ lạc vận mệnh ma pháp. Còn có một ít thứ nhất cấp ma pháp. Tỷ như nguyên tố điện ma pháp tràn ngập địa vực và văn hóa đặc sắc, cùng ngoạn gia tín ngưỡng có quan hệ rất lớn. Nhưng sự cường đại của chúng là không thể nghi ngờ. Thánh đường ma pháp chia thành 16 bậc. Trước nhiệt lưu tinh là ma pháp thấp nhất của thánh đường ma pháp. Nhưng dù là ma pháp thấp nhất, thì đối với ngoạn gia đã là tồn tại cực kỳ cường đại rồi. Thời gian phục hồi của nó tới 2 ngày, hơn nữa thi triển cũng rất rắc rối, rườm rà. Đầu tiên phải có thánh đường ma pháp tư văn, tốn gần 1 giờ để ngâm sướng, cung cấp ma lực. Một ma pháp bình thường cấp thấp nhất cũng mất ít nhất 1.000 điểm ma lực trở lên. Nói cách khác, giống như tên Phong Lánh phải đưa ma lực vào liên tục mới có thể hoàn thành ma pháp. Thi triển một lần trước nhiệt lưu tinh phải đợi đến 2 ngày sau mới có thể thi triển lần thứ 2, có thể thấy được ma pháp này phức tạp thế nào. Đương nhiên thánh đường ma pháp không phải ai cũng có thể học. Trước mắt, một quyển thánh đường ma pháp kỹ năng thư có giá ít nhất là 1 vàng trở lên. Hơn nữa không phải cứ có tiền là mua được. Hồ Ly ban tỉnh cho Phong Lãng thi triển trước nhiệt lưu tinh là vì tình thế trước mắt có vẻ nguy cấp, mặt khác là phô diễn thực lực cùng tài lực trước mặt Nhiếp Nôn. Thánh đường ma pháp không phải đoàn đội nào cũng có được. Dưới công kích kích hung mãnh của đám hạt sư, đám hồ ly bán tỉnh liên tiếp bại lui. 10 giây, 20 giây, 30 giây, tam tổ thủ thế một tổ âm tiết qua đi, kim hoàng sắc ma pháp tư văn trên tay Phong Lánh phát ra ánh sáng ngọc chói mắt. Trên bầu trời nổi lên những đám mây nóng rực, vô số bạch sắc lưu tinh trên bầu trời rơi xuống. 3, 3, 3. Từng đợt lưu tinh như mưa rơi vào trên đầu nhóm hạt sư phía trước. 302, 321, 301, 310, 310. Những con số làm người ta hoa cả mắt liên tiếp bay lên. Khỏa khỏa lưu tinh nở rộ đẹp mắt chói mắt, như một đóa đóa bạch liên, hoa lệ lóa mắt. 3 đợt trước nhiệt lưu tinh qua đi. Đám hạt sư ngã xuống cả đám, chỉ còn lại con hạt sư đầu lĩnh. Qua 3 lượt oanh tạc, con hạt sư đầu lĩnh chỉ còn xíu máu. Ngay sau đó, hơn 10 cái ma pháp đập vào, đánh gục nó. Nếu không có kỹ năng trước nhiệt lưu tinh bọn họ sẽ gặp khó khăn lớn khi đối mặt với đám hạt sư, không chừng có thể đoàn diệt. Khắp nơi đều là thi thể hạt sư, vài đạo tặc trong đội liền tiến lên thu thập vật phẩm. Ma pháp này thế nào? Hồ Ly ban tỉnh có chút đắc ý nhưng cũng không có biểu lộ trên mặt. Theo hắn thấy, Nhiếp Ngôn hẳn chưa gặp qua ma pháp cường đại như vậy, hẳn là được đại khai nhan giới. Nhiếp Ngôn cười khổ nói. Đem thánh đường ma pháp dùng ở nơi này quả là lãng phí. Nếu giờ gặp phải hoa hạt sư thì sao bây giờ? Nhiếp Ngôn cũng không phải loại gà mờ. Những thứ hắn gặp qua so với hồ ly bán tỉnh còn nhiều hơn, cho nên nhìn thấy ma pháp thánh đường cũng không có gì kinh ngạc. Hồ ly bán tỉnh dùng ma pháp thánh đường tại đây quả là dùng dao mổ trâu giết gà. Nếu đụng tới hoa hạt sư thì làm sao mà qua được? Nghe lời của Nhiếp Ngôn, hồ ly bán tỉnh thoáng chút xấu hổ. Trừ khi là bất đắc dĩ, hắn thật không muốn dùng ma pháp thánh đường. Tình huống vừa rồi quá cấp bách. Hơn nữa hắn còn muốn phô trương tài lực trước mặt Nhiếp Ngôn. Nhưng không ngờ chả si như gì. Nhiếp Ngôn có thể nhận ra thánh đường ma pháp, hơn nữa hiểu biết so với hắn hình như còn nhiều hơn. Người này rốt cuộc là ai? Chương 95, chương 95, tín phục. Nhưng nếu không sử dụng trước nhiệt lưu tinh chúng ta khẳng định sẽ bị đoàn diệt. Chỉ có 20 người làm sao đối phó với nhiều hạt sư như vậy. Hồ Ly ban tỉnh vẫn không tin Nhiếp Ngôn trong tình huống không dùng đại hình ma pháp mà có thể tiêu diệt 10 sau con hạt sư. Kỳ thật không dùng trước nhiệt lưu tinh cũng có thể làm được. Nhưng phương pháp của ta yêu cầu khả năng của đạo tặc rất cao. Nhiếp Ngôn nói. Hắn đã đám đưa đám hồ ly bán tỉnh tới đây tất có cách vượt qua. Những kỹ năng như trước nhiệt lưu tinh chỉ dùng được 1-2 lần chứ không thể dùng mãi được. Hồ ly bán tỉnh im lặng. Nếu Nhiếp Ngôn thật sự có thể bằng vào kỹ xảo và sức chiến đấu của những ngoại gia ở đây mà không phải là loại kỹ năng nghịch thiên như trước nhiệt lưu tinh để diệt sạch một xào huyệt hạt sư thì chẳng phải là năng lực của Nhiếp Ngôn hơn hẳn hắn sao? Vậy giờ chúng ta thử xem. Hồ Ly bán tỉnh nói. Hắn không phải là loại người ưa sĩ diện bụng dạ hẹp hòi, hắn bội phục những người tài hoa. Thần thánh La Mã đế quốc nhân tài chỗ nào cũng có, nhưng chỉ có hắn mới là hội trưởng. đội trưởng, rơi ra kiện hoàng kim trang bị. Một đội viên kinh hỉ kêu lên. Trang bị gì, mau mang lại đây. Hồ ly bán tỉnh hô. Đám người Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tinh trang bị. Hoàng kim trang bị, một món trong mục sư thần thánh chúc phúc sáo trang. Chả có gì là gì lạ. Là phó bản cấp chuyên gia nên tỷ suất rơi hoàng kim trang bị là rất cao. Đợi lát nữa khẳng định còn có nhiều món nữa. Nhiếp Ngôn tập mãi thành quen. Đã thấy qua nhiều truyền kỳ vật phẩm như vậy rồi nên hoàng kim cấp gì gì đó đối với hắn mà nói thật sự không có lực hấp dẫn. Về phần vật phẩm này đám hồ ly bán tỉnh phân phối thế nào cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Sau khi nhiệm vụ phó bản chấm dứt hắn sẽ nhận được những gì thuộc về hắn. Hồ ly bán tỉnh cảm thấy, Nhiếp Ngôn là người có kiến thức rộng rãi, hơn nữa rất có chính kiến, người như thế rất khó khống chế. Xem ra kế hoạch mời chào khó mà thành công. Hồ ly ban tỉnh đem kiện hoàng kim trang bị phân phối cho một mục sư trong đội rồi tiếp tục xuất phát. Rất nhanh sau đó, mọi người đã tới hang ổ hạt sư thứ hai. Trong đó có 17 con hạt sư, so với hang ổ trước không chênh lệch lắm. Hồ ly ban tỉnh nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Kế tiếp phải trông cậy vào ngươi rồi. Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Đoạn đi xem xét địa hình, tìm kiếm vị trí thích hợp. Dưới sự chỉ huy của hắn, ba đạo tặc còn lại vào vị trí chỉ định, đánh số từ 1 tới 3. Bốn người tạo thành một hình vuông, đứng ở bốn góc. Sau đó Nhiếp Ngôn lại phân phối nhiệm vụ cho mỗi người. Nhóm hạt sư đang hoạt động quanh xào huyệt. Chúng tuyệt không biết một đám nhân loại đang nhìn chừng chừng mình. Nhớ kỹ, không cần cùng chúng dây dưa. Khi chúng truy kích các ngươi thì lập tức bỏ chạy, không được ngừng. Tốc độ của chúng rất nhanh, nếu không chạy mau sẽ bơi trong mồm chúng đó. Nhiếp Ngôn cẩn thận dặn dò. Hồ ly ban tỉnh giật mình, trong đầu đống có một tia minh ngộ. Xem ra Nhiếp Ngôn muốn dẫn dụ đám hạt sư ra ngoài, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng tốc độ của đám hạt sư nhanh như vậy, đối với đám đạo tặc trong đoàn hắn mà nói thì việc này rất khó. Đạo tặc có thể tránh né sự truy tung của hạt sư một thời gian nhưng sẽ không lâu lắm. Nếu bị một nhóm hạt sư đuổi theo chẳng phải là chết chắc sao. Thấy đám đạo tặc đều chuẩn bị xong, Nhiếp Ngôn nói. Kế tiếp nghe ta chỉ huy. Ba tên đạo tặc đều tập trung tinh thần, hít sâu một hơi. Chỉ thấy Nhiếp Ngôn nâng cây nỏ trong tay lên. Hướng về phía con hạt sư đầu lĩnh. Gì, chẳng lẽ không phải cả bốn tên cùng công kích? Hồ ly ban tỉnh cảm thấy kinh ngạc. Nhiếp Ngôn tầm mắt tinh chuẩn, nhắm ngay mục tiêu. Siêu siêu siêu. Ba đảo tên bắn ra, toàn bộ chúng con hạt sư đầu lĩnh. Hạt sư đầu lĩnh phát hiện ra Nhiếp Ngôn, sau tiếng nổ hống liền tách khỏi bầy hướng Nhiếp Ngôn lao tới. Một đám hạt sư phía sau cũng bám sát nó. Nhiếp Ngôn thấy thế liền quay đầu bỏ chạy. Hắn dám dụ một đám côn đồ đó theo mình quả nhiên là có khí phách. Hồ ly bán tĩnh thầm nghĩ. Trừ khi Nhiếp Ngôn thập phần tự tin vào kỹ thuật của chính mình nếu không sẽ không làm ra hành động yêu cầu cao thế này, cơ hồ là một hành động chịu chết. Số 3, công kích ba con hạt sư sau cùng. Nhiếp Ngôn trong kinh tán gâu hô. Đạo tặc số 3 nghe Nhiếp Ngôn gọi, không dám hàm hồ, giơ đoạn cung trong tay bắn ra ba đạo tên. Thịch thịch thịch, toàn bộ trúng đích. Ba con hạt sư phía sau rời mục tiêu sang tên đạo tặc kia, đoạn tách khỏi đội hình phóng về phía hắn. Tên đạo tặc đó liền quay đầu chạy. Hướng tới trận địa đã răng sẵn của đồng đội. Trong đầm lầy, lúc này Nhiếp Ngôn đang chạy như điên. Trong lòng thầm nhẩm thời gian. 5 giây. 6 giây. 7 giây. Hắn lập tức hô. Số 2, tấn công ba con sau cùng. Tên đạo tặc liền làm theo lời Nhiếp Ngôn. Dương cung bắn về phía ba con hạt sư. Thế là lại có ba con hạt sư rời đội ngũ. Đám đạo tặc mỗi lần chỉ dẫn tới ba con hạt sư nên áp lực của mọi người vô cùng nhỏ. Chức nghiệp cận chiến che phía trước. Ma pháp sư ở phía sau chỉ cần qua 3 lần phóng ma pháp là có thể diệt gọn cả đám. Nhiếp Ngôn nhanh chân chạy trốn, tránh né sự truy đuổi của đám hạt sư. Tốc độ của hắn rất nhanh, tránh né cũng cực kỳ nhạy bén, kỳ chiêu bách xuất khiến đám hạt sư nhất thời không làm gì được hắn. Ba đạo tặc thay nhau dẫn quái, đem một con trích hạt sư rời khỏi đội ngũ. Ma pháp dày đặc như mưa. Một đám hạt sư ngã nháo nhào trên mặt đất. Phương pháp này của Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ là đã thành công. Nhưng đây đều là nhờ vào kỹ xảo đào thoát cao siêu cùng tính toán vô cùng chính xác của hắn. Người khác muốn làm cũng khó có năng lực này. Tốc độ thật nhanh. Hồ ly ban tỉnh nhìn Nhiếp Ngôn nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đem đám hạt sư đùa giỡn xung quanh, nhịn không được mà cảm khái. Hội trưởng, hắn rốt cuộc là ai a? Đám đội viên nhỏ to bàn tán. Hồ ly ban tỉnh rốt cuộc làm thế nào mà tìm ra tên biến thái này đây? Chú ý vào. Hồ ly ban tỉnh trầm giọng quát. Đám đội viên lập tức im bặt. Không dám bàn tán nữa. Vài lượt ma pháp lại loại vài con hạt sư nữa. Lại tới ba con nữa, ma lực không đủ. Dùng ma dược tề. Hồ ly ban tỉnh hoảng sợ phát hiện. Mỗi lần bọn họ vừa mới đánh chết ba con hạt sư thì lập tức có một đạo tặc dẫn ba con khác tới. không nhanh không chậm, mỗi lần đều vừa khít thời gian. Nhiếp Ngôn tính toán thời gian thật chuẩn xác, hồ ly bán tỉnh âm thầm khiếp sợ. Chúng đội viên cũng không phải đám ngu dốt. Bọn họ hiểu được, muốn làm như Nhiếp Ngôn là một việc khó khăn ra sao. Trong lòng bội phục, cũng không dám nhìn hắn như lúc đầu.